Chương 172, phẫu thuật chương 172, phẫu thuật tại kinh lịch gần tới 2 tuần nôn nghén, Hạ Phỉ nôn nghén triệu chứng trên cơ bản biến mất. Mà thời gian cũng đến Hạ Hồng Quân làm phẫu thuật đêm trước. Cứ việc Lâm Triều Dương cùng Lâm Niệm Lâm đều nhanh muốn kiểm tra, có thể là hai người hay là dứt khoát xin nghỉ. Ông ngoại từ nhỏ liền đối với bọn họ rất tốt. Bây giờ ông ngoại muốn làm một cái như thế lớn phẫu thuật, Lâm Triều Dương cùng Lâm Niệm Lâm đâu còn có tâm tư quan tâm sự tình khác. 22 hào buổi sáng, Lâm Húc mang theo lão bà Hải Tử ngồi máy bay trở về Tinh Thị. Giữa trưa tại Tinh Thị Húc Nhật khách sạn ăn cơm, hơi nghỉ ngơi một hồi liền lái xe tiến về Đàm Thị. Rất nhanh một nhà bốn miệng đến Vệ Vân bệnh viện. Để Lâm Húc bọn họ ngoài ý muốn chính là, không những Lý Tuệ Như đến, còn có Lý Tuệ Như phụ mẫu vậy mà đều tại chỗ này. Tiểu tử ngươi có thể a, xem ra bạn gái ngươi nhà đối ngươi rất coi trọng nha. Lâm Húc cười tại Hạ Tuấn ngực đập một cái. Hạ Tuấn cười hắc hắc, đều là nâng tỷ phu phúc. Mặc dù khoảng thời gian này Hạ Tuấn tâm thái có chút bay, thế nhưng tại Lâm Triều Dương trước mặt lại phi thường thành thật. Hắn biết chính mình hôm nay tất cả là ai cho. Lâm Húc khẽ mỉm cười, Trương Hâm nói với ta, ngươi khoảng thời gian này biểu hiện không sai, chờ sang năm ta để công ty bên kia cho ngươi tăng tiền lương. Hạ Tuấn nháy mắt mừng rỡ, cảm tạ tỷ phu. Làm tốt bảo. Lâm Húc vô Hạ Tuấn bả vai, chỉ cần ngươi năng lực đạt tới, tỷ phu liền tìm cơ hội để bạn ngươi. Hạ Tuấn lập tức thẳng tắp lồng ngực, là, tỷ phu, ta nhất định sẽ không để ngươi thất vọng. Tại trong phòng bệnh ở một hồi, Vệ Vân bệnh viện viện trưởng Lưu Hải Giang liền mang theo ngày mai phẫu thuật đoàn đội tới. Lâm Húc cùng Lưu Hải Giang nắm tay mới hỏi, Lưu viện trưởng, cha vợ của ta ngày mai phẫu thuật có bao nhiêu nắm chắc? Lưu Hải Giang chỉ bên cạnh một cái trung niên bác sĩ. Lâm tổng, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Hạ Lao tiên sinh ngày mai phẫu thuật mổ chính bác sĩ Vương Vũ Hàn Vương chủ nhiệm. Hắn là chúng ta Long Quốc khoa ngoại lồng ngực đứng đầu nhất chuyên gia, nhất là đối ung thư phổi phương diện có vô cùng quyền uy kinh nghiệm. Lâm Triều Dương cùng Vương Vũ Hàn bắt tay, Vương chủ nhiệm, ngày mai cha vợ của ta phẫu thuật còn muốn phiền phức ngươi hao tâm tổn trí. Vương Vũ Hàn vội vàng nói, Lâm tổng ngài yên tâm, đối với Hạ Lao tiên sinh ngày mai phẫu thuật ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Xem như quốc nội đứng đầu nhất chuyên gia, Vương Vũ Hàn đối mặt bất luận kẻ nào đều có vốn để kiêu ngạo. Có thể là hắn từ Lưu Hải Giang nơi này nghe nói qua một chút Lâm Húc đại khái tình huống, cũng biết cái này nam nhân là hắn không chọc nổi tồn tại. Bất quá Lưu Hải Giang biết rõ tình huống cũng có hạn, hắn biết Lâm Húc là Húc Nhật tập đoàn cổ đông, có rất cường đại bối cảnh. Lâm Húc vừa cười vừa nói, Vương chủ nhiệm y thuật ta tự nhiên là tin được, chờ phẫu thuật xong ta mời Vương chủ nhiệm ăn cơm. Lần này vì Hạ Hồng Quân phẫu thuật, Vương Vũ Hàn đặc biệt từ đế đô bên kia chạy tới, Lâm Húc làm sao cũng phải bày tỏ một chút. Vương Vũ Hàn cười nhận lời nói, Lâm tổng khách khí, vậy ta liền cùng kính không bằng tuân mệnh. Bắt chuyện qua về sau, Vương Vũ Hàn là Lâm Húc đám người nói một chút ngày mai phẫu thuật tình huống cùng với khả năng gặp phải ngoài ý muốn. Cứ việc xem như quốc nội thậm chí trên quốc tế nhất quyền uy bác sĩ, Vương Vũ Hàn cũng không dám tại tùy ý một đài phẫu thuật bên trên bảo đảm. Lâm Húc tự nhiên cũng hiểu qua những tình huống này, vạn nhất phẫu thuật bên trong thật gặp phải ngoài ý muốn, hắn cũng sẽ không giận chó đánh mèo đến Vương Vũ Hàn trên thân. Tới cùng Lâm Húc bắt chuyện qua, Vương Vũ Hàn lại kỹ càng hiểu rõ một chút Hạ Hồng Quân tình huống. Sau đó Lưu Hải Giang liền mang theo người rời đi phòng bệnh. Săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh liền một cái phòng, Lương Tú Lan muốn lưu lại buổi tiếp Hạ Hồng Quân. Lâm Húc an bài những người khác ở tại phụ cận Húc Nhật khách sạn. Hạ Hồng Quân phẫu thuật an bài tại buổi sáng 9 giờ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lâm Húc phụ mẫu liền chạy tới. Hạ Phỉ không những cho bọn họ Lâm gia sinh hai đứa bé, bây giờ trong bụng còn mang một cái. Hiện tại phụ thân nàng làm phẫu thuật, bọn họ làm công công bà cũng có thể đến hiện trường tỏ một chút tâm ý Hạ Hồng Quân bên ngoài phòng phẫu thuật. Một đám người hoặc ngồi hoặc đứng, trên mặt cũng đều là vẻ lo lắng. Lâm Triều Dương cùng Lâm Niệm Lâm hai cái tiểu bối còn thỉnh thoảng bò tới phòng mổ ngoài cửa, nghi thấu qua khe hở nhìn tình huống bên trong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đối với tại bên ngoài phòng mổ chờ người mà nói đều là dày vò. Hạ Phỉ nắm thật chặt Lâm Húc tay, "Lão công, đều đi qua lâu như vậy, ngươi nói cha ta hắn sẽ không xảy ra chuyện à?" "Đừng nói ngốc lời nói." Lâm Húc cắn đuổi, "Cha người hiền tự có thiên tướng, thủ thuật của hắn khẳng định sẽ thành công." Hạ Phỉ dùng sức gật đầu, "Đúng, cha ta hắn nhất định sẽ không có chuyện gì." Bên cạnh Lương Tú Lan hai tay chắp lại, trong miệng không ngừng cầu đẩy thiên thần Phật phù hộ. Hạ Tuấn lo lắng tựa vào phòng mổ bên tường bên trên, Lý Tuệ Như bồi tại bên cạnh hắn nhẹ giọng an ủi. Trong nháy mắt hơn 3 giờ đi qua, lúc này phòng mổ đèn dập tắt, bác sĩ gây mê mang trên mặt tiểu ý từ bên trong đi ra. Mọi người thấy thế toàn bộ đều vây lại. Hạ Tuấn lập tức mở miệng dò hỏi, "Bác sĩ, cha ta tình huống thế nào?" Bác sĩ gây mê cười nói, "Phẫu thuật rất thành công, chờ chút liền có thể đẩy về giám sát phòng bệnh." Nghe đến phẫu thuật thành công tin tức tốt, trên mặt mọi người đều lộ ra nụ cười vui vẻ. Hạ Phỉ nước mắt rơi xuống dưới, mang thai trong đó nàng tâm tư vốn là mẫn cảm, mới vừa rồi còn lo lắng lâu như vậy, hiện tại cuối cùng là đem tâm cho thả đến trong bụng. Lâm Triều Dương trên mặt lo lắng cũng chuyển hóa thành nụ cười, ông ngoại phẫu thuật thành công hắn cũng yên tâm. Lâm Niệm Lâm càng là hoan hô đứng lên. "Quá tốt rồi, ông ngoại phẫu thuật thành công, về sau có phải là liền có thể khôi phục khỏe mạnh?" Bác sĩ gây mê nói ra, "Phẫu thuật thành công về sau còn phải lại quan sát một đoạn thời gian, đến tiếp sau còn muốn định kỳ tiếp thu kiểm tra." Vương chủ nhiệm đang tiến hành sau cùng thẩm tra đối chiếu, chờ một lát hắn liền có thể đi ra, đến lúc đó các ngươi có thể hỏi thăm hắn. Chờ bác sĩ gây mê lại đi vào phòng bệnh về sau, Lâm Húc cười cho Hạ Phỉ lau nước mắt, "Ngươi nhìn, ta liền nói cha không có sao chứ?" Hạ Phỉ cảm kích nói, "Lão công, cảm tạ ngươi." Lâm Húc nhẹ nhàng nặn nặn Hạ Phỉ cái mũi, "Chúng ta là người một nhà, ngươi nói với ta cái gì cảm tạ? Sau này hay nói lời này, ta nhưng muốn ra pháp hầu hạ." Lâm Niệm Lâm nghe nói như thế tò mò hỏi, "Ba ba, nhà chúng ta có cái gì ra pháp?" Lâm Húc đội ho một tiếng, nghiêm mặt nói, "Hỏi như vậy nhiều, chờ ngươi phạm sai lầm liền biết. Vậy ta vẫn còn không biết rõ cho thỏa đáng. Lâm Nghiệm Lâm không khỏi rụt cổ một cái. Tại Hạ Hồng Quân phẫu thuật thành công về sau, Lâm Húc phụ mẫu buổi chiều liền trở về, Hạ Tuấn cũng tiến hắn nhạc phụ nhạc mẫu tương lai rời đi. Lâm Triều Dương cùng Lâm Nghiệm Lâm cũng muốn đuổi về Hải Đô thị, bọn họ lập tức liền muốn khảo thí, còn phải về trường học Lâm Thời ôm chân Phật. Lâm Húc mấy ngày nay sẽ buổi tiếp Hạ Phỉ ở tại Đàm thị mãi đến Hạ Hồng Quân tình huống ổn định. Còn có một tháng không đến liền muốn ăn Tết, bọn họ năm nay cũng không có tính toán lại về Hải Đô thị. Dù sao bây giờ Lâm Húc cũng không có công tác phải xử lý, cho dù có tình huống như thế nào, cũng có thể thông qua điện thoại an bài Lâm Nhất bọn họ đi làm. Chương 173, nghỉ đông rồi chương 173, nghỉ đông rồi Lâm Triều Dương cùng Lâm Nghiệm Lâm trở lại Hải Đô thị, hai người cũng bắt đầu bình tĩnh lại ôn tập, để ứng đối tiếp xuống thi cuối kỳ. Mãi đến ngày 31 tháng 1, sở hữu khảo thí đều kết thúc. Lâm Nghiệm Lâm cùng ngày liền đem nàng tại trong phòng ngủ đồ vật chuyển tới Gia Thụy Kim để trong nhà. Kỳ thật cũng không có thứ gì, liền một chút y phục cùng ga giường vỏ chăn loại hình, những vật này đợi đến sang năm đều sẽ thay mới. Đến mức cũ Lâm Cửu sẽ an bài người tới xử lý. Từ khi có Gia Thụy Kim để cái phòng này về sau, Lâm Nghiệm Lâm chỉ cần ở tại trường học đều sẽ tới bên này tắm. Tại nhà mình tắm có thể so với trong trường học dễ chịu, mỗi ngày còn có thể tại bồn tắm lớn ngâm tắm. Mà còn bị thay thế y phục cũng không muốn chính mình tẩy, Xuân Lan cùng Hạ Trúc mỗi ngày đều sẽ tới thu thập chỉnh lý. Vương Sương cũng đem nàng một vài thứ đặt ở Lâm Nghiệm Lâm nơi này. Hôm nay sở hữu khảo thí đều đã thi xong, nàng đã đặt trước tốt tối hôm nay vé tàu về nhà. Lâm Nghiệm Lâm hỏi, "Sương tỷ, ngươi tối nay đặt là mấy điểm đường sắt cao tốc? Đến nhà muốn mấy giờ?" Vương Sương cười trả lời, "Ta đặt 8 giờ tối, đến nhà chỉ cần chừng 2 giờ là đủ rồi. Ta đã trước thời hạn cùng cha ta nói qua, đến lúc đó hắn sẽ lái xe đến trạm đường sắt cao tốc tiếp ta." Nghe đến Vương Sương nói như vậy, Lâm Nghiệm Lâm cũng liền yên tâm. "Vậy chúng ta trước đi ăn cơm tối, sau đó ta lại lái xe đưa ngươi đi trạm đường sắt cao tốc đi." Vương Sương lập tức bày tỏ nói, "Lần này muốn phiền phức ngươi đưa ta, nhất định phải làm cho ta mời ngươi." "Đi." Lâm Nghiệm Lâm cười đáp ứng. Hai người liền tại phụ cận tìm cái phòng ăn cơm tối, sau đó Lâm Nghiệm Lâm liền lái xe đem Vương Sương đưa đi trạm đường sắt cao tốc. Lưu Luyến không bỏ tạm biệt phía sau. Lâm Nghiệm Lâm chính lái xe hướng Ngự Long Hoàng gia trang viên đi, nửa đường bỗng nhiên tiếp đến Cao Tiệp điện thoại. "Nghiệm Lâm, buổi tối đi ra chơi sao?" "Ừm, có thời gian." Lâm Nghiệm Lâm hỏi, "Buổi tối đi nơi nào chơi nha?" "Tại thi cuối kỳ xong về sau, trường học bên trong đã chính thức nghỉ đông rồi, tiếp xuống có tầm 1 tháng kỳ nghỉ." Cao Tiệp nói ra, "Hay là 27 hào câu lạc bộ, Triệu Hành cùng Tôn Nhược Huyên bọn họ những người kia đều tại." "Tốt, ta hiện tại liền đến." Lâm Nghiệm Lâm cúp điện thoại liền lái xe tiến về 27 hào câu lạc bộ. Chờ Lâm Nghiệm Lâm lúc đến nơi này, Cao Tiệp bọn họ vậy mà đều tại quán bar bên ngoài tán gẫu. Lâm Nghiệm Lâm sau khi xuống xe, tò mò hỏi, "Các ngươi đều đứng ở chỗ này làm cái gì?" "Đang chờ ngươi." Nguyễn Mạnh Hạ cười đi tới kéo lên Lâm Nghiệm Lâm cánh tay. Trải qua cái này học kỳ ở chung, hiện tại hai người quan hệ đã rất tốt. Những người khác cũng đi đến rừng bên cạnh Nghiệm Lâm cười chào hỏi. Nhất là Tạ Vân biểu hiện nóng nhất tình cảm, buổi tối hôm nay trận này tụ hội chính là hắn tổ chức. "Nghiệm Lâm, ngươi đến a?" Lâm Nghiệm Lâm cười đối Tạ Vân gật đầu, "Ban trưởng, ta còn tưởng rằng các ngươi nam sinh nghỉ đều sẽ cùng bạn cùng phòng liên hoan." Tạ Vân cười nói, "Mấy người bọn hắn hôm nay liền trở về, chúng ta ước định chờ sang năm khai giảng phía sau lại tụ họp món ăn." Tôn Nhược Huyên nhìn thấy Lâm Nghiệm Lâm lái xe hơi nghi hoặc một chút. "Nghiệm Lâm, ngươi làm sao không mua cái tốt một chút xe? Tất nhiên là Húc Nhật tập đoàn cổ đông nữ nhi, làm sao lái xe còn không có bọn họ những người này tốt?" Lâm Nghiệm Lâm thản nhiên cười nói, "Ta hiện tại vẫn còn đang đi học, trong trường học không nghĩ quá kiêu căng, mà còn ta cảm thấy chiếc xe này rất xinh đẹp, nhất là buổi tối trong xe bầu không khí rất tốt." Cao Tiệp lúc này hỏi, "Nghiệm Lâm, ca ca ngươi không tới sao?" Lâm Nghiệm Lâm lắc đầu, "Hắn tối nay có việc." Buổi tối cùng Vương Sương lúc ăn cơm, Lâm Triều Dương liền cho Lâm Nghiệm Lâm gọi điện thoại, nói buổi tối muốn cùng bạn cùng phòng liên hoan. Nghe nói như thế, Cao Tiệp trên mặt có chút thất vọng. Ở bên ngoài Hàn Huyên vài câu, Triệu Hành liền chào hỏi mọi người đi vào. Vẫn như cũng là trước kia tụ hội cái kia ghế lô, tối nay Tạ Vân đặc biệt từ trong nhà mang theo một bình chân tảng 582 là phi tới. Tạ Vân giơ lên rượu đỏ la lớn, "Khoảng thời gian này mọi người tốt lâu dài không có tụ, tối nay chúng ta không say không về." Trong bao xương bầu không khí nháy mắt liền náo nhiệt. Lâm Nghiệm Lâm thưởng thức một chút trên mạng nổi tiếng 582 là phi, phát hiện cũng không có cái gì uống ngon, còn không bằng soda uống rượu ngon. Xem ra rất nhiều thứ đều là marketing thật tốt, kỳ thật tế bên trên giá trị thật không tính là rất cao. Tôn Nhược Huyên hiếu kỳ do hỏi, "Nghiệm Lâm, lần trước ngươi tại cái này quán ba thêm nam sinh kia, hiện tại còn có liên hệ sao?" Tạ Vân nghe đến cái đề tài này, lỗ tai của hắn dựng đứng lên. Những người khác cũng tràn đầy tò mò nhìn Lâm Nghiệm Lâm, bọn họ cũng muốn biết loại này thiên chi tiêu nữ đến cùng thích cái dạng gì nam sinh. Lâm Nghiệm Lâm cười gật gật đầu, "Có liên hệ a." Tạ Vân sắc mặt nháy mắt thay đổi đến có chút khó coi, có thể là hắn cũng không thể trách cứ Lâm Nghiệm Lâm. Dù sao hai người chỉ là đồng học quan hệ. Cao Tiệp bắt quái chi tâm cháy hừng hực, "Nghiệm Lâm, ngươi chẳng lẽ cùng nam sinh kia yêu đương? Các ngươi hiểu lầm." Lâm Nghiệm Lâm cười lắc đầu, sau đó giải thích nói, "Kỳ thật hắn là ta đường ca." Tạ Vân ánh mắt nháy mắt sáng ngời lên. Nguyễn Mạnh Hạ có chút kỳ quái, "Vậy các ngươi làm sao nhìn qua giống như không quen biết bộ dáng?" Lâm Nghiệm Lâm nói ra, "Chúng ta phía trước chưa từng thấy, hắn tự nhiên là không nhận ra ta tới." Mọi người một mặt bình tĩnh. Triệu Hành cảm giác rất thú vị, "Đường ca ngươi đến cùng ngươi bắt chuyện, nếu như bị người trong nhà ngươi biết chẳng phải là chân muốn bị đánh gãy?" "Là đây." Lâm Nghiệm Lâm hé miệng cười nói, "Cho nên về sau hắn biết tình hình thực tế phía sau liền cùng ta xin lỗi." Tại trong quán rượu chơi đến 11 giờ đêm, Lâm Nghiệm Lâm liền để Đào Lôi mở ra nàng xe mang nàng về nhà. "Cửu thúc, Lâm Triều Dương trở về rồi sao? Lâm Cửu mỉm cười lắc đầu, đại thiếu gia còn chưa có trở lại. Đại tiểu thư, ngươi muốn ăn điểm bữa ăn khuya sao? Lâm Nghiệm Lâm xua tay, không ăn, Cửu thúc ngươi sớm một chút đi nghỉ ngơi đi, ta trở về phòng. Lâm Cửu cung kính nói, được rồi, đại tiểu thư ngủ ngon. Bên kia, Lâm Triều Dương buổi tối cùng phòng ngủ bạn cùng phòng tụ hội. Tại sau khi ăn cơm tối xong lại đi ca hát, một mực chơi đến hơn 12 giờ khuya, đem mấy cái bạn cùng phòng dàn xếp đến khách sạn về sau, mới trở lại chính mình ở trường học phụ cận phòng ở đi ngủ. Hắn đã nói với Trần Tiến Doanh tốt, ngày mai buổi sáng sẽ đi nàng phòng ngủ giúp nàng đem đồ vật chuyển tới. Hai người hiện tại quan hệ tại lớp học cũng không phải bí mật. Cứ việc không ít nữ sinh trong lòng ghen ghét Trần Tiến Doanh, có thể là xem tại Lâm Triều Dương cho các nàng đưa điện thoại phân thượng, cũng không có người tận lực đi khó xử nàng. Lâm Triều Dương đưa chút lễ vật cho Trần Tiến Doanh bạn cùng phòng, xin nhờ các nàng bình thường chiếu cố nhiều Trần Tiến Doanh. Sáng ngày thứ hai, Lâm Triều Dương đi Trần Tiến Doanh phòng ngủ, giúp đỡ nàng đem hành lý chuyển về thư hương Tân Thành. Thiến Thiến, từ hiện tại đến khai giảng khoảng thời gian này, ngươi tạm thời sẽ ở chỗ này với ta bên trong. Trần Tiến Doanh cảm kích gật gật đầu, cảm tạ ngươi. Chúng ta quan hệ còn dùng nói cái gì cảm tạ? Lâm Triều Dương vô vô Trần Tiến Doanh đầu. Đi thôi, thời gian không còn sớm, dẫn ngươi đi ăn cơm, chờ ăn cơm xong ta còn có chút sự tình muốn đi làm. Chương 174, bắt cóc chương 174, bắt cóc bồi tiếp Trần Tiến Doanh ăn xong cơm trưa, Lâm Triều Dương liền lái một chiếc mẹ xe Mercedes-Benz tiến về Hải Đô Đại học Sư phạm tiếp Thẩm Dung. Hôm nay Thẩm Dung buổi tối máy bay về tinh thị, Lâm Triều Dương đáp ứng theo nàng ăn cơm chiều đồng thời đưa nàng đi sân bay. Còn tại trên đường thời điểm, hắn tiếp vào một cái lạ lẫm điện thoại. Lâm Triều Dương một bên lái xe một bên kết nối điện thoại. Người tìm ai? Triều Dương, là ta. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một khiến Lâm Triều Dương đã quen thuộc lại chán ghét âm thanh. Lâm Triều Dương ngữ khí lạnh xuống, La Tuyết Quyên, ta nói không muốn lại đến dây dưa ta, đừng ép ta đi trả thù ngươi. La Tuyết Quyên run giọng nói, ngươi cứ như vậy chán ghét ta sao? Có chuyện thì nói, không có việc gì ta treo. Lâm Triều Dương ngữ khí rất không kiên nhẫn. La Tuyết Quyên âm thanh nghẹn ngào nói, ta biết là ta có lỗi với ngươi, cầu ngươi cho ta một cơ hội đích thân nói xin lỗi với ngươi. Ta cam đoan đây là ta một lần cuối cùng tìm ngươi, chỉ cần ngươi tới gặp ta một lần, về sau ta tuyệt đối sẽ lại không dây dưa ngươi. Lâm Triều Dương cười lạnh một tiếng, không cần, đối với lời xin lỗi của ngươi ta không có chút nào hiếm có. Mặc dù không biết La Tuyết Quyên cụ thể mục đích là cái gì, thế nhưng Lâm Triều Dương cũng không phải một cái đồ đần. Hắn không nghĩ cùng La Tuyết Quyên lại có gặp nhau, vì cái gì còn muốn đi nghe nàng cái gọi là xin lỗi. Nhìn qua nhiều như thế phim truyền hình cùng loại video, không quản nam nữ chính mềm lòng trước mặt đảm nhiệm gặp mặt, cuối cùng lại bị đương nhiệm gặp được sinh ra hiểu lầm, hoặc là bị tiền nhiệm cho hãm hại. Lâm Triều Dương tự nhiên sẽ không đi làm việc ngốc như vậy. Không tại cho La Tuyết Quyên cơ hội nói chuyện, Lâm Triều Dương gọn gàng dứt khoát cúp máy điện thoại của nàng. Lái xe tiến lên một đoạn đường. Lâm Triều Dương đông nhiên dựa vào dừng xe lại. Sau đó hắn lấy điện thoại ra cho Diệp Phàm đánh qua. Diệp đại đế, người an bài điểm người giám thị La Tuyết Quyên, một khi phát hiện có bất thường kình địa phương kịp thời hướng ta hồi báo. Diệp Phàm vội vàng đáp, được rồi, đại thiếu gia. Ta không những sẽ tìm người nhìn chằm chằm nàng, tính cả nàng máy tính cùng điện thoại cũng sẽ cùng nhau giám sát. Lâm Triều Dương nói ra, có thể. Đem sự tình phân phó cho Diệp Phàm về sau, Lâm Triều Dương sau khi để điện thoại xuống một lần nữa lái xe tiến về Hải Đô Đại học Sư phạm. Hải Đô Đại học Sư phạm phụ cận một cái trong nhà. La Tuyết Quyên nhìn xem trực tiếp bị cúp điện thoại, sắc mặt kinh ngạc một lát mới thay đổi đến rất là dữ tợn. Hạ Triều Dương, ngươi vậy mà đối ta tuyệt tình như vậy, cái kia cũng đừng trách ta đem sự tình làm tuyệt. Nói xong nàng lại lần nữa cầm điện thoại lên cho Thẩm Dung gọi điện thoại. Thẩm Dung, ngươi còn không có về nhà à? Ta biết ngươi bây giờ cùng với Hạ Triều Dương, muốn cùng ngươi gặp mặt trò chuyện chút. Thẩm Dung đối mặt La Tuyết Quyên vẫn có chút chỗ dạng, ngươi muốn cùng ta trò chuyện cái gì? Trực tiếp ở trong điện thoại nói là được rồi. Lâm Triều Dương hiện tại đã tại trên đường tới, Thẩm Dung cũng không muốn hai người này đến lúc đó gặp được. La Tuyết Quyên tận lực để chính mình ngữ khí thay đổi đến bình tĩnh. Trong điện thoại nói không rõ ràng. Ta nghĩ đem một số liên quan tới Hạ Triều Dương yêu thích nói cho ngươi, hy vọng ngươi thay ta chiếu cố thật tốt hắn. Ta biết chính mình làm có lỗi với hắn sự tình, thế nhưng trong lòng ý nguyên còn không bỏ xuống được hắn. Hạ Triều Dương hắn không chịu gặp lại ta, ta chỗ này còn có một chút hắn đồ vật, muốn phiền phức ngươi thay ta chuyển giao cho hắn. Nghe nói như thế, Thẩm Dung do dự sẽ mới nói, tốt ta, ngươi bây giờ ở đâu? La Tuyết Quyên vội vàng đem nàng thuê phòng ở địa chỉ nói cho Thẩm Dung. Tại cúp điện thoại về sau, La Tuyết Quyên cười lạnh một tiếng, sau đó lại đi vào bên cạnh bộ kia phòng ở vì thực hiện chính mình kế hoạch, nàng đem tầng này hai bộ phòng ở toàn bộ đều thuê xuống. Trong nhà lúc này trói lại bốn người, bọn họ tay chân đều bị sợi dây cho trói thành nút chết. Trong đó ba người là La Tuyết Quyên ba cái bạn cùng phòng, một người khác là Tống Tinh Nguyên. Bọn họ đều là bị La Tuyết Quyên cho lừa qua đến, sau đó lại lừa bọn họ uống hạ độc nước bị mê ngất. Bất quá lúc này Tống Tinh Nguyên đã thanh tỉnh lại. Nhìn thấy La Tuyết Quyên đi tới, hắn thần sắc có chút hoảng sợ. Ngươi thế mà nhanh như vậy tỉnh. La Tuyết Quyên đi đến bên người Tống Tinh Nguyên, đem trong miệng hắn ngậm tiểu cầu cho lấy xuống. Tống Tinh Nguyên âm thanh run rẩy nói, La Tuyết Quyên, ngươi cái nữ nhân điên này muốn làm gì? Mặc dù hắn hiện tại không còn là phú nhị đại, thế nhưng gần nhất dính vào một cái phú bà, trong tay lại để giành được không ít tiền. Duy nhất khó chịu chính là phú bà có chút ít đam mê, có đôi khi để trong lòng của hắn cảm thấy thẳng hiện buồn nôn. Vì cho chính mình thay đổi khẩu vị, Tống Tinh Nguyên chuẩn bị đi thương ca bên trong tìm cô gái xinh đẹp trẻ trung. Không nghĩ tới La Tuyết Quyên vừa vặn gọi điện thoại tới, còn dùng bồi hắn đi ngủ loại này dụ hoặc đem hắn lừa gạt tới. Kết quả thịt còn không có ăn đến, liền bị La Tuyết Quyên cho mê ngất. A, ta muốn làm cái gì? La Tuyết Quyên ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Tống Tinh Nguyên. Tống Tinh Nguyên, nếu không phải là các ngươi mấy người hại ta, ta làm sao lại rơi xuống hôm nay tình trạng này? Các ngươi làm hại đời ta đều xong, vậy ta liền muốn lôi kéo các ngươi mấy cái đồng quy vu tận. Nàng vốn có thể có cơ hội gả vào hào môn, sau này vượt qua cuộc sống của người có tiền, có thể là đều bị Tống Tinh Nguyên mấy người kia làm hỏng. Từ lần trước nhìn thấy Hạ Triều Dương mở ra làm bùa gọi in y về sau, La Tuyết Quyên trong lòng oán hận càng ngày càng tăng. Đến bây giờ trong lòng đã hoàn toàn vặn mèo. Nhìn xem sắc mặt dữ tợn La Tuyết Quyên, Tống Tinh Nguyên trong lòng cũng thay đổi đến càng ngày càng sợ hãi. Ngươi chớ làm loạn, hiện tại là xã hội pháp trị, ngươi nếu là đối chúng ta làm cái gì, ngươi cũng đồng dạng chạy không thoát. Cứ việc bây giờ không có trước đây loại kia tiêu sái, có thể là Tống Tinh Nguyên hay là không nghĩ cứ như vậy chết đi. Hắn hiện tại còn phi thường trẻ tuổi, có thể tích lũy tư bản để chính mình lại giàu có. Mặc dù ba mẹ của hắn đều đi vào, thế nhưng trong nhà trước đây tích lũy nhân mạch còn có chút có thể dùng. Tống Tinh Nguyên có cái này tự tin, chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn liền có thể lại lần nữa trở thành người có tiền. Chạy. La Tuyết Quyên thần thái có chút điên nói, ta căn bản là không có ý định chạy. Tại động thủ phía trước ta liền biết không có đường rút lui. Nói xong, La Tuyết Quyên đi trên mặt bàn cầm lấy đao, sau đó lại từng bước một đến gần Tống Tinh Nguyên. Tống Tinh Nguyên, ngươi khi đó vì cái gì liền không buông tha ta? Hiện tại ta cũng muốn để ngươi cảm thụ hối hận tư vị. Cảm nhận được trên cổ băng lánh lưỡi đao, Tống Tinh Nguyên dọa đến quần đều đi tiểu ướt. Tuyết Quyên, ngươi bây giờ quay đầu còn kịp. Có câu nói tốt, lạc đà gầy so ngựa lớn. Nhà ta hiện tại mặc dù đã đổ, thế nhưng ta có lòng tin có thể một lần nữa đứng lên. Chỉ cần ngươi lần này chịu buông tha ta, chờ ta phát đạt đứng lên phía sau tuyệt đối sẽ cưới ngươi về nhà, để ngươi trở thành hào môn xa hoa phu nhân. Mặc dù trong lòng vô cùng sợ hãi, nhưng Tống Tinh Nguyên vẫn là phải cố gắng ổn định La Tuyết Quyên. Hắn biết nữ nhân như vậy cần chính là cái gì, chỉ cần có thể cho nàng hy vọng, hắn liền có cơ hội sống sót. Loại này nữ nhân điên quá đáng sợ. Tống Tinh Nguyên phát hiện, nếu như hắn lần này có thể còn sống sót, về sau sẽ không còn đến trêu chọc La Tuyết Quyên loại này nữ nhân điên. La Tuyết Quyên nhìn xem Tống Tinh Nguyên đi tiểu ở mức quần, trên mặt lộ ra một tia trào phúng nụ cười. Nghĩ không ra ngươi là gan như thế nhỏ, ta đều không có đem ngươi thế nào liền dọa đến kẻ ra quần. Còn có ngươi coi ta là 3 tuổi tiểu hài từ đâu, ngươi cảm thấy ngươi nói những lời này ta sẽ tin? Ta dám khẳng định, chỉ cần ta hiện tại thả ngươi, đoán chừng không bao lâu ta liền sẽ bị cảnh sát bắt. Chương 175, điên cuồng La Tuyết Quyên. Chương 175, điên cuồng La Tuyết Quyên. Tại La Tuyết Quyên đang lúc nói chuyện, tay không có nắm giữ tốt lực đạo, lưỡi đao tại Tống Tinh Nguyên trên cổ vạch ra một đầu tơ máu. Tống Tinh Nguyên dọa đến luôn miệng nói, Tuyết Quyên, ta phát thệ ta nói đều là thật. Ngươi bây giờ giết chính ta cũng chạy không thoát, có thể ngươi nếu là buông tha ta, liền có cơ hội vượt qua cuộc sống của người có tiền. Ta biết nói như vậy ngươi không tin, điện thoại ta bên trong có hơn 20 vạn, hiện tại ta đem số tiền này toàn bộ đều chuyển cho ngươi. Nghe nói như thế, La Tuyết Quyên biểu lộ có chút buông lỏng. Kỳ thật nàng cũng không muốn đi đến đầu này tuyệt lộ đến, nếu như Tống Tinh Nguyên thật có thể để chính mình vượt qua xa hoa phu nhân sinh hoạt, cái kia nàng cần gì phải cùng những người này đồng quy vu tận. Ngươi lấy cái gì cam đoan sau khi rời khỏi đây không báo cảnh? Tống Tinh Nguyên gặp La Tuyết Quyên ý động, trong ánh mắt nháy mắt bắn ra hy vọng thân sắc. Ta phát hiện, ta nếu dối gạt ngươi liền chết không yên lành. La Tuyết Quyên cười nhạo một tiếng, ngươi làm ta ngốc à, nam nhân phát thể phải là có thể tin, cái kia Hạ Triều Dương như thế nào lại vứt bỏ ta? Về phần mình phạm sai lầm không trọng yếu. Trọng yếu là Hạ Triều Dương trước đây nói qua không quản phát sinh cái gì, hắn đều sẽ bồi tại bên người nàng. Mà còn La Tuyết Quyên tự nhận là nàng còn không có vượt quá giới hạn, dù sao nàng lại không có cùng Tống Tinh Nguyên đi đến một bước cuối cùng. Tống Tinh Nguyên luôn miệng nói, vậy ngươi nói, ngươi muốn thế nào mới sẽ tin tưởng ta? Vì mạng nhỏ mình suy nghĩ, hắn nhất định phải để chính mình thủ tín tại La Tuyết Quyên. Bây giờ nữ nhân này đã triệt để điên. Tống Tinh Nguyên có thể cảm thụ được, La Tuyết Quyên hiện tại chuyện gì đều có thể làm ra được. La Tuyết Quyên lập tức trầm mặt lại, sau đó nàng ánh mắt nhìn hướng bên cạnh vẫn còn đang hôn mê bên trong Trương Tiểu Mỹ ba người. Ngươi giúp ta đem các nàng ba cái giết, dạng này chúng ta chính là trên cùng một con thuyền người. Tống Tinh Nguyên toàn thân run lên, sau lưng nháy mắt bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Tuyết Quyên, giết người coi như thật xong, ngươi là tại cùng ta nói đùa đúng không? La Tuyết Quyên cười lạnh nói, ngươi nếu là không giết các nàng, vậy ta liền giết ngươi. Nói xong liền nhấc đao lên đối với Tống Tinh Nguyên hung hăng đâm vào. Mắt thấy đao liền muốn cắm vào chính mình ngực, Tống Tinh Nguyên dọa đến la lớn, đừng, ta giết. Theo câu nói này bị kêu đi ra, mũi lao kịp thời dừng ở Tống Tinh Nguyên ngực. Này mới đúng mà, giết người có gì phải sợ? La Tuyết Quyên trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ. Kỳ thật nàng vừa rồi chính là hù dọa Tống Tinh Nguyên, thật đem người này giết đi, vậy sau này người nào cho nàng kiếm tiền tiêu? Cây đao đặt ở Tống Tinh Nguyên trên tay, La Tuyết Quyên lại đem Trương Tiểu Mỹ kéo tới bên cạnh Tống Tinh Nguyên. Tốt, ngươi có thể động thủ. Bất quá không muốn duy nhất một lần đem nàng giết chết, trước tại cánh tay của nàng bên trên vạch hai đao, ta không nghĩ nữ nhân này chết đến quá sảng khoái. Nói xong La Tuyết Quyên lấy điện thoại ra mở ra thu hình lại, nhìn tình huống là muốn đem một màn này cho quay xuống. Tống Tinh Nguyên hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, mặt tái nhợt bên trên không ngừng bài tiết xuất mồ hôi hột. Ngươi giúp ta đem chói tay ta sợi dây giải ra, không phải vậy ta cái dạng này không tốt độc thủ. Nếu như hôm nay thật giết người, vậy hắn đời này liền xong rồi. Tống Tinh Nguyên cũng không cảm thấy hắn giết người có thể trốn được, chỉ là xử lý thi thể cũng không phải là bình thường người có thể làm đến. Chỉ cần La Tuyết Quyên cho hắn cởi dây, hắn liền sẽ nghĩ biện pháp khống chế lại cái nữ nhân điên này, sau đó trực tiếp báo cảnh. La Tuyết Quyên lại lấy ra một cây đao đối với Tống Tinh Nguyên. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi tính toán điều gì sao? Chỉ cần ta đem ngươi sợi dây cho giải ra, đến lúc đó ngươi liền muốn động thủ với ta, ta một cái nữ nhân làm sao đánh thắng được ngươi? Gặp mưu kế của mình bị La Tuyết Quyên khám phá, Tống Tinh Nguyên trong đầu điên cuồng bật chuyện. Tuyết Quyên, chúng ta nếu là giết người liền thật xong, lấy hiện tại hình sự trinh sát kỹ thuật, cảnh sát muốn pha án rất dễ dàng. Chẳng lẽ ngươi không muốn làm có tiền xa hoa phu nhân sao? Ngươi nếu là không tin lời của ta, có thể đập xuống ta không mặc quần áo bức ảnh, về sau cầm những hình này uy hiếp ta. La Tuyết Quyên phảng phất là bị Tống Tinh Nguyên thuyết phục, nàng sắc mặt chần chờ rất lâu mới lên tiếng, ánh sáng chụp hình còn chưa đủ. Ngươi duy nhất một lần đem ba người này của gì, chỉ có đập tới ngươi phạm tội chứng cứ ta mới sẽ yên tâm. Nhắc tới Trương Thấm còn chưa giao qua bạn trai, hôm nay để ngươi ngủ nàng hay là tiện nghi ngươi. Tống Tinh Nguyên nghe đến yêu cầu này cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn có biện pháp sau đó để Trương Tiểu Mỹ cùng Phan Na không báo cảnh. Chính là Trương Thấm nữ nhân này có chút khó khăn, bất quá dù sao cũng so trực tiếp đem các nàng giết mới tốt. Cái này có thể. Bất quá ngươi bây giờ chói ta cũng không làm được. La Tuyết Quyên do dự một lát ra khỏi phòng, sau đó từ trong phòng bếp cầm hai thùng dầu thực vật đi vào. Tống Tinh Nguyên thần sắc có chút hoảng sợ, ngươi muốn làm gì? La Tuyết Quyên trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, ta muốn đem cả phòng cùng các ngươi bốn người trên thân giải đầy dầu. Đến lúc đó ta sẽ giải khai ngươi sợi dây, nếu là ngươi dám không dựa theo yêu cầu của ta làm, ta liền sẽ đem cả phòng đốt. Nhìn xem La Tuyết Quyên cái kia âm hiểm nụ cười, Tống Tinh Nguyên trong lòng nháy mắt hiện ra một cố hàn ý, nữ nhân này thế mà còn có thể nghĩ ra loại này buồn nôn biện pháp. Thật đạp mã là người điên. La Tuyết Quyên rất nhanh liền đem bốn người trên thân đổ đầy dầu, sau đó còn đem trên giường đơn cùng với một tủ quần áo bên trên đều dính đầy. Cuối cùng lại làm một cái bó đốt, mới cầm cái kéo đem Tống Tinh Nguyên sợi dây trên tay giải ra. Tại mở ra Tống Tinh Nguyên sợi dây ngay lập tức, La Tuyết Quyên liền nhanh chóng lùi đến cửa. "Tốt, ngươi bây giờ có thể bắt đầu, ta chỉ cấp ngươi 3 phút thời gian chuẩn bị. Nếu như chờ thời gian kết thúc ngươi còn không có dựa theo ta nói làm, vậy ta liền sẽ đem cả phòng đều đốt. Hiện tại đếm ngược đã bắt đầu." Tống Tinh Nguyên nhìn xem nâng bó đuốc đứng tại cửa La Tuyết Quyên, cả người đều có thật sâu bất đắc dĩ. Hắn cầm kéo lên đang chuẩn bị đem trên chân sợi dây cắt. La Tuyết Quyên trực tiếp hét lại, "Không cho phép kéo, ngươi nếu dám đem trên chân sợi dây cắt, ta liền trực tiếp đốt gian phòng." Nói xong đem lửa đem xích lại gần một tủ quần áo. "Đừng, ta không cắt tóc trên chân sợi dây." Tống Tinh Nguyên bị La Tuyết Quyên động tác giật nảy mình. Tủ quần áo bên trên bị vung như vậy nhiều dầu, một khi minh hỏa tới gần lập tức liền sẽ đem cả phòng đốt. Cái kia đến lúc đó bọn họ đều sẽ bị đốt chết tươi. La Tuyết Quyên thu hồi bó đuốc, "Vậy ngươi nhanh lên bắt đầu, sự kiên nhẫn của ta có hạn." Tống Tinh Nguyên cũng không có biện pháp, chỉ có thể nghe theo La Tuyết Quyên chỉ thị làm việc. Lúc này Trương Tiểu Mỹ bỗng nhiên tỉnh lại, nàng bị tình cảnh trước mắt cho dọa bối rối. Tống Tinh Nguyên trấn an một hồi lâu, mới để cho Trương Tiểu Mỹ sợ hãi tiêu tán chút. La Tuyết Quyên cũng không đợi Tống Tinh Nguyên phát tiết, trực tiếp thúc giục hắn đối Phan Na cùng Trương Thấm độc thủ. Phan Na vốn cũng không phải là cái gì tốt nữ nhân, đối với cùng Tống Tinh Nguyên phát sinh những này căn bản là không quan trọng. Ngược lại là Trương Thấm đối với hiện tại tình huống đã hoảng sợ lại lo lắng, trong lòng cũng rất hối hận trêu chọc phải La Tuyết Quyên. Có thể là tại cái khác mấy người uy hiếp bên dưới, nàng cũng chỉ có thể lựa chọn khuất phục. Tống Tinh Nguyên lúc này cũng nhận mệnh. Hắn uy hiếp Trương Thấm nếu là dám báo cảnh lời nói, liền sẽ đem những hình này cùng video phân tán đến trên mạng. Đến lúc đó nhìn nàng còn có cái gì mặt mũi sống ở trên đời này. Chương 176, xử lý La Tuyết Quyên. Chương 176, xử lý La Tuyết Quyên. Thẩm Dung tại cúp máy La Tuyết Quyên điện thoại về sau, lại cho Lâm Triều Dương gọi điện thoại. "Triều Dương, ngươi bây giờ tới chỗ nào?" Lâm Triều Dương nói ra, "Ta còn có nửa giờ đến, ngươi tại trong ký túc xá chờ ta, ta đến phía sau gọi điện thoại cho ngươi." Thẩm Dung do dự một lát nói ra, "Vừa rồi La Tuyết Quyên gọi điện thoại cho ta nói có đồ vật cho ngươi. Nàng nói ngươi không muốn đi gặp nàng, để ta hiện tại đi nàng nơi đó lấy ra chuyển giao cho ngươi." "Triều Dương, ta không biết nàng muốn chuyển giao cho ngươi cái gì, ngươi nếu là muốn lời nói, ta hiện tại liền đi qua cầm." Xem như Lâm Triều Dương hiện bạn gái, kỳ thật Thẩm Dung là không hy vọng Lâm Triều Dương còn đi muốn La Tuyết Quyên cái này bạn gái cũ đồ vật. Bất quá đây là Lâm Triều Dương cùng La Tuyết Quyên sự tình, Thẩm Dung vẫn là muốn trước hỏi qua Lâm Triều Dương ý kiến. Nghe đến Thẩm Dung lời nói, Lâm Triều Dương nhíu mày. "Dung Dung, ngươi không muốn đơn độc đi tìm nàng, ta không có bất kỳ vật gì rơi vào nàng nơi đó, liền tính lấy tới ta cũng sẽ không muốn. Ta cùng nàng sớm đã không còn bất kỳ quan hệ gì, càng thêm không nghĩ còn cùng nàng dây dưa không rõ." Đối với Lâm Triều Dương trả lời, Thẩm Dung trong lòng phi thường hài lòng. Giọng nói của nàng đều lộ ra vui vẻ hương vị. "Tốt, vậy ta hiện tại liền gọi điện thoại cho nàng nói không đi tìm nàng." "Chờ một chút." Lâm Triều Dương gọi lại Thẩm Dung, "Ngươi trước đừng cho nàng gọi điện thoại, chờ ta tới lại nói." Hôm nay La Tuyết Quyên rất không tầm thường, Lâm Triều Dương lo lắng nữ nhân kia có cái gì ý đồ xấu. Hắn muốn trước chờ Diệp Phàm bên kia giám sát thông tin, nhìn nữ nhân kia đến tột cùng muốn làm cái gì. Thẩm Dung mặc dù không hiểu, nhưng là vẫn đáp ứng. "Tốt a, ta chờ ngươi tới." "Ngươi còn tại lái xe a, trên đường lái xe cẩn thận một chút, ta trước không hàn huyên với ngươi." "Biết." Lâm Triều Dương lại lần nữa dặn dò, "Ngươi cũng đừng sau lưng ta đơn độc đi gặp La Tuyết Quyên a." Thẩm Dung nói ra, "Yên tâm đi, ta sẽ không." Treo Thẩm Dung điện thoại về sau, Lâm Triều Dương trong lòng y nguyên có chút không yên lòng, vì vậy hắn trực tiếp tăng nhanh tốc độ xe. Nguyên bản nửa giờ đường xe trước thời hạn 5 phút đồng hồ. Đến Thẩm Dung túc xá lầu dưới về sau, Lâm Triều Dương trước cho Thẩm Dung gọi điện thoại đi qua. "Dung Dung, ta đến, ngươi còn tại phòng ngủ a?" Thẩm Dung nói ra, "Tại nhà, ngươi chờ ta một chút, ta lập tức liền xuống tới." Lâm Triều Dương cười nói, "Không sao, ta không nóng nảy." Mới vừa cúp điện thoại không bao lâu, Diệp Phàm liền gọi điện thoại tới. "Đại thiếu gia, tình huống đã điều tra rõ ràng. Cái kia La Tuyết Quyên bắt cóc Tống Tinh Nguyên còn có nàng trong phòng ngủ ba cái bạn cùng phòng, sau đó còn dùng tay thu chụp một ít video." Lâm Triều Dương có chút khiếp sợ, "Ngươi mới vừa nói là La Tuyết Quyên nữ nhân kia bắt cóc Tống Tinh Nguyên bọn họ. Cùng La Tuyết Quyên quen biết nhiều năm như vậy, hắn vậy mà chưa hề nghĩ qua nữ nhân kia vậy mà lại có như thế gan to." Diệp Phàm ngữ khí bội phục nói, không sai. Không thể không nói ngài bạn gái cũng là thật lợi hại, bắt cóc người thủ pháp cũng vô cùng dứt khoát. Trọng yếu nhất chính là tâm tư tương đối kín đáo, nếu là bồi dưỡng thỏa đáng lời nói không chừng còn là một cái có năng lực sát thủ. Không hổ là hắn Diệp Phàm đại thiếu gia, liền giao bạn gái cũng đều như thế ưu tú. Lâm Triều Dương liền vội vàng hỏi, ngươi đem tình huống cụ thể nói với ta một chút, nàng bắt cóc Tống Tinh Nguyên bọn họ muốn làm cái gì? Diệp Phàm đem tình huống cụ thể đại khái nói với Lâm Triều Dương một chút. Lâm Triều Dương sau khi nghe xong, cả kinh miệng đều không khép lại được. Diệp đại đế, ngươi không có tính sai a? Ngươi xác định vừa rồi những chuyện kia là ta cái kia bạn gái cũng làm? Diệp Phàm phi thường khẳng định nói, tuyệt đối không sai. Đại thiếu gia, ta đem ngài bạn gái cũng đập những cái kia video phát cho ngươi, ngươi xem qua video liền biết. Lâm Triều Dương nói ra, tốt, ngươi bây giờ chuyển cho ta. Diệp Phàm tắt điện thoại thời điểm nhịn không được cảm thán nói, không thể không nói ngài bạn gái cũng rất có đạo diễn thiên phú, so những cái kia tiểu nhật tử phim hành động đạo diễn đều đập đến tốt. Lâm Triều Dương bị Diệp Phàm lời nói treo lên lòng hiếu kỳ, hắn sau khi cúp điện thoại liền mở ra WeChat. Rất nhanh Diệp Phàm liền phát mấy cái video tới. Lâm Triều Dương ngồi ở trong xe điểm mở những video này, khi thấy video phòng trong cho, cả người đều thay đổi đến không bình tĩnh. Thật sự là tiểu đao kéo cái mông, mở rộng tầm mắt. Đang lúc Lâm Triều Dương thưởng thức video lúc, hắn cửa kính xe bỗng nhiên bị người gõ vàng, dọa đến Lâm Triều Dương điện thoại đều kém chút rơi. Nhìn thấy ngoài cửa sổ xe Thẩm Dung lúc, Lâm Triều Dương vội vàng khóa màn hình mở cửa xe xuống xe. "Dung Dung, ngươi chừng nào thì đến?" Thẩm Dung một mặt kỳ quái nhìn xem Lâm Triều Dương, "Ngươi vừa rồi trong xe nhìn cái gì? Cảm giác sắc mặt của ngươi rất quái dị." Lâm Triều Dương lắc đầu, "Không có gì, ngươi phòng ngủ đồ vật đều lấy được sao? Có cần hay không ta đi lên giúp ngươi cầm?" Liên quan tới La Tuyết quên bắt cóc người khác sự tình, Lâm Triều Dương cũng không có tính toán nói cho Thẩm Dung. Dù sao loại này sự tình quá mức âm u, hắn vẫn là hy vọng hắn nữ hải có thể ở dưới ánh mặt trời, hắn sẽ bảo vệ tốt các nàng. Gặp Lâm Triều Dương không nói, Thẩm Dung cũng không có hỏi nhiều. Đều đã lấy được, kỳ thật cũng không có bao nhiêu thứ, cũng chỉ có một điểm y phục cùng mỹ phẩm dưỡng da loại hình. Sau đó còn có máy tính ta cóng tại trong túi sách, những vật khác đều đặt ở trong dương hành lý. Nhìn xem Thẩm Dung sau lưng màu hồng cặp sách cùng màu hồng dương hành lý, Lâm Triều Dương cười hỏi, ngươi như thế thích màu hồng à? Thẩm Dung ngọt ngào cười, đúng à, màu hồng nhìn rất đẹp. Lâm Triều Dương ý vị thâm trường cười cười, ngươi nói rất đúng, màu hồng sắc thực nhìn rất đẹp. Đem Thẩm Dung dương hành lý đặt ở cốp sau xe, lại đưa nàng cặp sách đặt ở chỗ ngồi phía sau. Lâm Triều Dương nói ra, Dung Dung ngươi lên xe trước, ta đi cho Diệp đại đế gọi điện thoại. Được. Thẩm Dung gật gật đầu đi tay lái phụ. Lâm Triều Dương lấy điện thoại ra đi xa một điểm, sau đó mới mở khóa điện thoại đem video đóng lại đồng thời xóa bỏ. Sau đó mới cho Diệp Phàm gọi điện thoại. Diệp đại đế, ngươi nghĩ biện pháp đem La Tuyết Quyên làm đi vào, nữ nhân này hiện tại quá điên. Bây giờ La Tuyết Quyên thực tế quá nguy hiểm, mà còn nàng đã để mắt tới Thẩm Dung, không đem nàng cho làm đi vào Lâm Triều Dương không yên tâm. Diệp Phàm đề nghị, đại thiếu gia, nếu không ta sắp xếp người trực tiếp đi phóng nắm lửa, vừa vặn La Tuyết Quyên sáng tạo ra điều kiện này. Lâm Triều Dương vội vàng nói, đừng, phóng hỏa dễ dàng ảnh hưởng đến những người khác, trực tiếp đem bọn họ toàn bộ đều đưa đi vào liền tốt. Cuối cùng không có trải qua quá nhiều âm u, hắn thật không có biện pháp làm đến không nhìn nhân mạng tình trạng. Diệp Phàm nói ra, được rồi, đại thiếu gia, ta sẽ vận dụng một chút quan hệ, để La Tuyết Quyên đời này đều ở tại trong ngục giam ra không được. Lâm Triều Dương lần này không có ý kiến, tốt như vậy, đừng để nàng lại đi ra thai hòa người. Không có lại cùng Diệp Phàm nhiều lời. Hắn biết Diệp Phàm xử lý loại này sự tình so hắn có kinh nghiệm, mà còn cuối cùng sẽ còn ra một cái kỹ càng báo cáo nhanh cho hắn, để Lâm Triều Dương có thể giải toàn bộ xử lý quá trình. Đây cũng là cho Lâm Triều Dương tích lũy kinh nghiệm, để hắn hiểu được trên thế giới này quy tắc trò chơi. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Triều Dương về tới trên xe. Dung Dung, La Tuyết Quyên bên kia ngươi đem điện thoại của nàng kéo đen, cũng không cần bận tâm cái gọi là đồng học tình nghĩa. Ta không nghĩ lại cùng nàng có dính dấp, ngươi về sau cũng không muốn lại cùng nàng liên hệ. Thẩm Dung khẽ gật đầu, trực tiếp đáp ứng xuống. Tốt, ta cái này liền đem nàng kéo đen. Chương 177, là một đôi số khổ huyền ương. Chương 177, là một đôi số khổ huyền ương. Từ Hải Đô Đại học sư phạm rời đi. Lâm Triều Dương lái xe mang theo Thẩm Dung đi qua một cái tiểu khu lúc, vừa vặn đụng phải mấy chiếc xe cảnh sát gào thét lên lái vào tiểu khu. Thấy cảnh này, Lâm Triều Dương hơi nhếch khóe môi lên. Xem ra Diệp đại đế đã báo cảnh bắt La Tuyết Quyên đám người. Đối với nữ nhân kia sự tình, Lâm Triều Dương tạm thời cũng không muốn lại quan tâm, chỉ chờ cuối cùng thấy kết quả là được rồi. Triều Dương, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Thẩm Dung tâm tình vào giờ khắc này rất tốt, trên mặt cũng mang theo nụ cười vui vẻ. Lâm Triều Dương mỉm cười nói, đi dạo trung tâm thương mại, vừa vặn ta cho ba mẹ ngươi mua chút lễ vật. A. Thẩm Dung cuống quýt xua tay nói ra, không cần, không cần, người nhà ta còn không biết ta tìm bạn trai. Triều Dương, có chuyện ngươi không nên tức giận tốt sao? Lâm Triều Dương cười nói, vậy ta muốn nhìn là chuyện gì? Thẩm Dung cẩn thận từng ly từng tí nói ra, chúng ta cùng một chỗ sự tình ta nghĩ chờ thêm 2 năm lại cùng nhà ta bên trong người nói. Nếu như bây giờ liền cùng bọn họ nói, ta lo lắng bọn họ sẽ phản đối chúng ta cùng một chỗ. Tại đến trước khi học đại học, Thẩm Dung mụ mụ Lục Tú Phương để nàng không nên tùy tiện yêu đương, đợi đến năm thứ 3 đại học năm thứ 4 suy nghĩ thêm cũng không muộn. Quá sớm yêu đương thường thường đều không có kết quả, Lục Tú Phương vẫn là hy vọng nữ nhi của mình không muốn tại mối tình đầu bên trong nhận đến tình cảm thương tích. Mà Thẩm Dung ba Thẩm Minh càng là nghiêm khắc căn dặn, để Thẩm Dung trong lúc học đại học đi học cho giỏi không muốn yêu đương. Là một cái nữ nhi nô, Thẩm Minh cũng không muốn nhà mình tiểu lão đông sớm như vậy liền bị tóc vàng cho lừa gạt đi nha. Lâm Triều Dương sảng khoái đáp ứng nói, liền này sự tình a, ta đương nhiên không có vấn đề. Chúng ta bây giờ vừa mới bên trên năm nhất, cũng không phải là đến nói chuyện cưới gả tình trạng, loại này sự tình cũng không có cần phải nói cho người nhà. Cùng Thẩm Dung cùng một chỗ sự tình, Lâm Triều Dương tự nhiên hy vọng song phương người trong nhà càng muộn biết càng tốt. Hắn hiện tại chân đạp ba đầu thuyền, sau này cùng Thẩm Dung có hay không kết quả còn không xác định, cùng người trong nhà nói giống như là tăng thêm phiền não. Lâm Triều Dương tự nhiên sẽ không cho chính mình tìm phiền toái. Thẩm Dung gặp Lâm Triều Dương đáp ứng như vậy dứt khoát, trong lòng không hiểu có chút cảm giác khó chịu. Bất quá loại này cảm xúc chỉ là một cái thoáng mà qua. Triều Dương, cảm tạ ngươi có thể hiểu được ta. Lâm Triều Dương khẽ mỉm cười, chúng ta lẫn nhau lý giải, Dung Dung ngươi có thể hay không đáp ứng ta một việc? Thẩm Dung hỏi, chuyện gì? Lâm Triều Dương hơi tăng nhanh tốc độ xe, ngươi đáp ứng ta vô luận về sau xảy ra chuyện gì, đều phải để lại ở bên cạnh ta. Ân, ta sẽ vĩnh viễn ngồi tại bên cạnh ngươi. Thẩm Dung tâm tình vui vẻ đáp ứng. Trong lòng của nàng, Lâm Triều Dương lời này là yêu nàng biểu hiện. Gặp Thẩm Dung đáp ứng xuống, Lâm Triều Dương giảm bớt tốc độ xe. Ta còn muốn nói ngươi nếu là không đáp ứng, ta liền lái xe đối với vỉa hè đường quốc lộ đụng vào đây. Thẩm Dung trắng Lâm Triều Dương một cái, ít làm ẩu, vạn nhất thật xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Lâm Triều Dương một tay cầm tay lái, một cái tay khác đưa đến tay lái phụ bên trên bắt lấy Thẩm Dung tay. Thật xảy ra chuyện chúng ta liền làm một đôi số khổ uyên ương, đến lúc đó tại địa phủ làm một đôi ân ái quỷ phu thê. Thẩm Dung oán trách trừng mắt nhìn Lâm Triều Dương một cái, chỉ toàn nói mê sảng. Về sau không cho phép lại đùa kiểu này, chẳng lẽ ngươi không biết rất nhiều chuyện đều là tốt mất linh hỏng linh nha? Lâm Triều Dương mỉm cười gật đầu, tốt, về sau ta cũng không tiếp tục đùa kiểu này. Hai người trên đường đi trò chuyện nghe lấy âm nhạc, rất nhanh xe liền đi tới sân bay phụ cận một cái trung tâm thương mại. Tất nhiên Thẩm Dung nói không cho hắn cho ba mẹ nàng mua lễ vật, cái kia Lâm Triều Dương cũng không có mua. Dù sao hắn tâm ý để Thẩm Dung biết liền tốt. Hai người tại xóm tìm thời điểm, Thẩm Dung nhìn chúng hai cái liều thành một cái ái tâm tình lữ khăn quàng cổ. Vì vậy mua lại đem trong đó một đầu đưa cho Lâm Triều Dương, đồng thời tự tay cho hắn thắt ở Lâm Triều Dương trên cổ. Chờ ngươi về tinh thị đến tìm ta, cần phải nhớ mang theo ta đưa ngươi đầu này khăn quàng cổ nha. Tốt, ta cũng giúp ngươi buộc lên. Lâm Triều Dương cũng cầm qua Thẩm Dung trong tay khăn quàng cổ cho nàng buộc lên. Buổi tối tại trong trung tâm thương mại ăn xong cơm tối, Lâm Triều Dương liền lái xe đưa Thẩm Dung đi sân bay. Dừng xe ở bãi đỗ xe phía sau. Lâm Triều Dương kéo lấy Thẩm Dung dương hành lý đưa đến xuất phát tầng. Đang giải quyết làm thủ tục thời điểm, Thẩm Dung phát hiện chính mình mua sắm khoang phổ thông bỗng nhiên bị thăng làm khoang thương gia. Nàng có chút ngạc nhiên nhìn hướng Lâm Triều Dương, "Triều Dương, là ngươi giúp ta thăng khoang sao?" Chính mình chuyến bay hảo còn có thân phận tin tức chỉ có ba mụ cùng Lâm Triều Dương biết. Nếu như là ba mụ giúp nàng làm thăng khoang, vậy bọn hắn khẳng định sẽ trước thời hạn nói cho nàng biết. Lâm Triều Dương cười gật gật đầu, "Đúng vậy, khoang thương gia muốn so khoang phổ thông ngồi dễ chịu, ta không nghĩ ngươi ở trên đường quá mệt mỏi." "Triều Dương, ngươi đối ta thật tốt." Thẩm Dung cảm động nói. Kỳ thật ngồi khoang phổ thông cùng ngồi khoang thương gia nàng đều không quan trọng, thế nhưng Lâm Triều Dương phần này tâm ý để nội tâm của nàng rất rung động. Lâm Triều Dương vừa cười vừa nói, "Vậy ngươi nhưng muốn nhớ kỹ ngươi đã đáp ứng ta lời nói, đời này đều không nên rời bỏ ta." Thẩm Dung dùng sức gật đầu, "Ân, ngươi như thế tốt, ta nếu là rời đi ngươi chính là trên đời này ngu nhất đồng đốc." Lâm Triều Dương cười một tiếng, "Đi thôi, chúng ta trước đi cho ngươi dương hành lý xử lý gửi vận chuyển." Thẩm Dung đội vàng đáp ứng. Giúp đỡ Thẩm Dung tại khoang thương gia chuyên môn quay giải quyết gửi vận chuyển về sau, Lâm Triều Dương lại đem nàng đưa đến cửa kiểm an. "Tốt, ta liền đem ngươi đến nơi này." Thẩm Dung lưu luyến không bỏ nhìn xem Lâm Triều Dương, lập tức nhào vào trong ngực của hắn âm thanh nước nở nói, "Ta không nghĩ về tính thị." Vốn là cùng Lâm Triều Dương chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Hiện tại mai mới chờ đến lúc tới trường học thả nghỉ đông, Thẩm Dung là thật muốn bồi tiếp hắn tại Hải Đô thị chờ lâu mấy ngày. Lâm Triều Dương ôm Thẩm Dung, nhẹ nhàng nói, "Ngươi đều đã cùng cha mẹ ngươi nói, hiện tại không quay về bọn họ sẽ lo lắng. Có thể là ta không nỡ bỏ ngươi." Thẩm Dung ôm thật chặt Lâm Triều Dương eo, sợ chính mình để xuống tay hắn liền biến mất không thấy gì nữa. Lâm Triều Dương an ủi, "Ta qua mấy ngày liền về tinh thị, đợi sau khi trở về liền ngay lập tức đi tìm ngươi, có tốt hay không?" Thẩm Dung ở tại Lâm Triều Dương trong ngực liên tục gật đầu. "Tốt, vậy ngươi không thể lừa gạt ta, trở về tinh thị phía sau phải nhớ kỹ tới tìm ta." Lâm Triều Dương bảo đảm nói, "Yên tâm, ta khẳng định sẽ." Đem lưu luyến không bỏ Thẩm Dung đưa vào khách quý phòng chờ máy bay, Lâm Triều Dương cái này mới quay người hướng ngoài phi trường đi đến. Trở lại trên xe, hắn cho Lâm Niệm Lâm gọi điện thoại. "Niệm Lâm, ta tối nay cũng không trở về nhà lại." Lâm Niệm Lâm ngữ khí bất mãn nói, "Ngươi không trở về nhà đem ta một người ném trong nhà thích hợp sao? Tối hôm qua Lâm Triều Dương uống rượu không trở về nhà có thể hiểu được, nhưng là hôm nay buổi tối vẫn chưa về nhà, liền để Lâm Niệm Lâm có chút tức giận. Nàng nghĩ còn lưu tại Hải Đô thị, chính là muốn chờ Lâm Triều Dương cùng một chỗ về Nam Tỉnh." Lâm Triều Dương buồn cười nói, "Trong nhà nhiều người như vậy, làm sao có thể nói đem ngươi một người ném trong nhà đây?" Lâm Niệm Lâm khẽ nói, "Cái kia không giống." Lâm Triều Dương giải thích nói, "Tối nay ta có chút sự tình, ta đáp ứng các ngươi trời tối ngày mai nhất định về nhà ở." Lâm Niệm Lâm dò hỏi, "Ngươi có chuyện gì?" "Giúp một cái đồng học bận rộn." Lâm Triều Dương sợ Lâm Niệm Lâm lại tiếp tục hỏi tiếp, vội vàng nói sang chuyện khác. "Ta ngày mai bồi ngươi đi ra dạo phố thế nào? Đến lúc đó ngươi coi trọng cái gì, ca liền mua cho ngươi cái gì." Lâm Niệm Lâm lập tức hưng phấn lên, "Đây chính là ngươi nói, đợi ngày mai cũng đừng đổi ý." Lâm Triều Dương cười nói, "Nam tử hán nói lời giữ lời, ngày mai ta để ngươi mua sắm mua đến tận hứng mới thôi." Chương 178, chuẩn bị tâm lý chương 178, chuẩn bị tâm lý cúp điện thoại về sau, Lâm Triều Dương nhìn xem trên cổ mình buộc lên khăn quàng cổ, sau đó lấy xuống gấp ký đặt ở tay lái phụ bên trên. Sau đó liền lái xe rời đi sân bay về Thư Hương Tân Thành. Chính Trần Tiến Doanh làm cơm tối ăn xong, cầm một bản phương diện buôn bán sách ngồi tại trong phòng khách đọc. Lúc đầu nàng nghỉ đông là muốn đi ra tìm kiếm chức, Có thể là Lâm Triều Dương không cho nàng đi làm kiêm chức, Trần Thiến Doanh cũng không nguyện ý không vâng lời hảo ý của hắn. Bây giờ không cần lại cho trong nhà chuyển tiền, nàng cũng không có lớn như vậy kinh tế áp lực. Nghĩ đến phía trước Lâm Triều Dương nói qua với nàng sau này muốn lập nghiệp, Trần Thiến Doanh liền muốn xem chút phương diện buôn bán sách, hy vọng sau này có cơ hội giúp được hắn. Đang lúc Trần Thiến Doanh trầm mê tại sách vở tri thức bên trong lúc, trong nhà cửa phòng đông nhiên bị mở ra. Nghe đến động tĩnh của cửa, Trần Thiến Doanh vội vàng đứng dậy. "Triều Dương ca, ngươi tại sao cũng tới?" Đối với Lâm ca ca danh xưng kia, Trần Thiến Doanh kêu lên cảm giác quá mức xấu hổ. Có thể là trực tiếp kêu tên lại cảm thấy có chút xa lạ. Vì vậy liền xưng hô Lâm Triều Dương là Triều Dương ca. Lâm Triều Dương vừa cười vừa nói, "Ta lo lắng ngươi ở một mình tại chỗ này sợ hãi, cho nên chuẩn bị bồi ngươi tại chỗ này ở một đêm." Nói đến đây, Lâm Triều Dương lại hỏi, "Thiến Thiến, ta ở chỗ này ngươi có thể hay không cảm giác không tiện?" "Sẽ không." Trần Thiến Doanh lập tức nói, "Đây vốn chính là nhà của ngươi, ngươi nghĩ ở chỗ này là nên." Lâm Triều Dương trêu ghẹo nói, "Chẳng lẽ ngươi liền không sợ ta buổi tối sẽ thu tính đại phát, sau đó đem ngươi cho?" Trần Thiến Doanh gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên. "Không sợ. Ngươi nếu là nghĩ lời nói, ta có thể." Mặc dù Lâm Triều Dương lời nói không có nói thẳng ra, thế nhưng nàng cũng minh bạch hắn nói là cái gì. Đối với cùng Lâm Triều Dương phát sinh loại sự tình này, kỳ thật Trần Thiến Doanh cũng sớm đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Lâm Triều Dương bị Trần Thiến Doanh loại này ngay thẳng lời nói cho cảm động. Hai người ở chung cũng có một đoạn thời gian. Cứ việc Trần Thiến Doanh từ trước đến nay không có cùng hắn nói lời âu yếm, có thể là loại kia không giữ lại chút nào trả giá chính là trên thế giới êm tai nhất lời âu yếm. "Ngươi ăn cơm tối sao?" Lâm Triều Dương có chút xấu hổ rời đi chủ đề. Nếu là vừa rồi Trần Thiến Doanh biểu hiện thẹn thùng, hắn còn có thể mặt dạn mày dày tiếp tục đùa giỡn nàng. Có thể lại là nàng loại này ngay thẳng, để Lâm Triều Dương trong lòng đều cảm giác có chút bắt đầu ngại ngùng. Hắn cũng không phải cái gì chơi thuần thích thánh nhân, chỉ là vừa mới không có cái kia bầu không khí, cũng không thể cứ như vậy không có tình cảm dùng sức mạnh đi. Trần Thiến Doanh cười gật đầu, "Ân, nên qua. Tiểu khu bên ngoài liền có bán đồ ăn địa phương, ta mua chút đồ ăn cùng mẹ tự mình làm cơm." Lâm Triều Dương nói ra, "Là ta an bài không đúng chỗ, về sau ta để người cho ngươi đưa chút nguyên liệu nấu ăn tới." Trong nhà tại Hải Đô thị vùng ngoại thành có cái rất lớn sinh thái nông trường, bên trong trồng trọt đều là màu xanh lục rau dưa trái cây. Những này rau dưa trái cây không có phun qua thuốc trừ sâu, trên cơ bản sẽ không sử dụng hóa phì những vật kia, dùng đều là một chút hữu cơ mập. Nuôi dưỡng súc vật cũng đều không có nuôi nấng qua đồ ăn, cho ăn đều là thuần lương thực hoặc là mới mẻ quả khô. Trần Thiến Doanh liền vội vàng khoát tay nói, "Không cần, không cần, chính ta ở bên ngoài mua là được rồi." Nghe lời, Lâm Triều Dương nghiêm sắc mặt, "Về sau lời ta nói ngươi còn dám phản bác, ta liền muốn thật tốt dạy dỗ ngươi." Trần Thiến Doanh lập tức thay đổi đến nhu thuận xuống, "Ân, ngươi vừa rồi đang làm cái gì?" Lâm Triều Dương đi đến phòng khách ghế sofa một bên, lôi kéo Trần Thiến Doanh tại trên ghế sofa ngồi xuống. Trần Thiến Doanh cầm lấy trên ghế sofa sách nói ra, "Ta tại nhìn phương diện buôn bán sách, nghĩ như thế nào nhìn loại này sách?" Lâm Triều Dương từ Trần Thiến Doanh trong tay cầm qua sách mở ra. Những này trên sách dạy đồ vật không có quá lớn dùng, rất nhiều cùng Lâm Húc dạy hắn cùng nhau mâu thuẫn. Lâm Triều Dương không thể nghi ngờ càng tin tưởng mình phụ thân, thậm chí có thể nói được là sùng bái. Dù sao đó là một cái từ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, sáng lập trên thế giới lớn nhất tập đoàn giới kinh doanh kỳ tài. Trần Thiến Doanh nhìn xem Lâm Triều Dương nói nghiêm túc, "Ta nghĩ về sau khả năng giúp đỡ đến ngươi." Lâm Triều Dương đưa tay vuốt ve Trần Thiến Doanh mặt. "Vậy ta mấy ngày nay cho ngươi chọn điểm hữu dụng sách, ngươi nhìn quyển sách này không có cái gì tác dụng." Đối với Trần Thiến Doanh nói muốn giúp hắn lời nói, Lâm Triều Dương cũng sẽ không đi đả kích nàng tính tích cực. Người sống trên thế giới này muốn có giá trị mới có ý nghĩa. Hắn cũng chưa từng nghĩ qua đem Trần Thiến Doanh dưỡng thành chim hoàng yến, mà là hy vọng nàng có thể thực hiện nhân sinh của chính mình giá trị, có thể đứng ở trên thế giới này chiếu lấp lánh. Đương nhiên Lâm Triều Dương cũng sẽ không ép đội vã nàng, nếu như Trần Thiến Doanh muốn làm một cái chim hoàng yến, vậy hắn cũng nguyện ý cả một đời nuôi nàng. Chẳng qua trước mắt đến xem Trần Thiến Doanh nội tâm cũng không muốn dạng này. Trần Thiến Doanh khẽ gật đầu, "Tốt, ta cũng cảm thấy quyển sách này bên trên nội dung quá trống rỗng, có nhiều chỗ đều tự mâu thuẫn. Có khả năng thi đỗ xong đán đại học người, ít nhất tại đọc sách phương diện không có bất cứ vấn đề gì." Trần Thiến Doanh mặc dù không có làm qua sinh ý, thế nhưng một quyển sách tốt xấu nàng còn có thể phân biệt ra được. Lâm Triều Dương đem sách ném qua một bên, hắn nhìn thấy Trần Thiến Doanh trên chân xuyên vào mít tất, mới phát hiện trong nhà không có mở hơi ấm. "Ngươi không ra hơi ấm ở trong nhà sẽ không lạnh không?" Trần Thiến Doanh cười lắc đầu, "Không lạnh, trên người ta xuyên vào rất nhiều y phục." "Ta không tin." Lâm Triều Dương bỗng nhiên khom lưng nắm lấy Trần Thiến Doanh chân đặt ở chân của mình bên trên, "Ta nhìn chân ngươi băng không băng?" Nói xong liền cởi xuống Trần Thiến Doanh mít tất, lộ ra nàng cái kia trong suốt long lanh chân ngọc. Trần Thiến Doanh cứ việc trong lòng rất thẹn thùng, bất quá nàng chỉ là co do đầu ngón chân, cũng không có đem chân cho thu hồi lại. Tại Lâm Triều Dương trở về phía trước, nàng đã tắm. Hiện tại chân của nàng là sạch sẽ. Lâm Triều Dương tại Trần Thiến Doanh trên chân ngọc sờ soạn một hồi, mới giả vờ như chứng trạc đàng hoàng bộ dạng. "Còn nói không lạnh, ngươi chân đều có chút băng." Trần Thiến Doanh cũng không nói chuyện, chỉ là xấu hổ gương mặt xinh đẹp phi hồng. Lâm Triều Dương vội ho một tiếng nói, "Bàn chân kia cho ta, nhìn có phải là cũng cùng cái chân này đồng dạng băng." Trần Thiến Doanh phối hợp giơ chân lên đặt ở Lâm Triều Dương trên chân. Lâm Triều Dương cởi xuống Trần Thiến Doanh cái chân này bên trên mít tất, sợ Trần Thiến Doanh hiểu lầm còn vì chính mình giải thích một phen. "Ta đây là lo lắng ngươi sẽ đông lạnh, cũng không phải là có cái gì biến thái đam mê, Thiến Thiến ngươi có thể không cần nghĩ sai." Cảm nhận được chính mình hai cái chân đều bị ấm áp đại thủ bao trùm, Trần Thiến Doanh đỏ mặt khó mà nhận ra ân một tiếng. Gặp Trần Thiến Doanh tin tưởng mình nói tới, Lâm Triều Dương cái này mới lẽ thẳng khí hùng thưởng thức. Qua một hồi lâu, hắn mới thỏa mãn thu tay lại. chân lạnh người là vì khí huyết không đủ, phía sau ta làm ăn lót dạ khí huyết thuốc bổ cho ngươi bồi bổ.
Được.
Trần Tiến Doanh sắc mặt có chút hồng nhuận, trải qua một đoạn thời gian thích ứng, nàng cũng không có vừa mới bắt đầu thời điểm thẹn thùng. Lâm Triều Dương đứng dậy đem trong nhà hơi ấm mở ra. Mùa đông thời điểm trong nhà hơi ấm không muốn quan, không phải vậy nói không chừng lúc nào liền cảm cúm. Ta phía sau sẽ quan tâm trong nhà dùng lượng điện, nếu là phát hiện ngươi đóng hơi ấm, đến lúc đó ta nhưng muốn hung hăng trừng phạt ngươi. Trần Tiến Doanh nhẹ nhàng lên tiếng, nàng biết Lâm Triều Dương là lo lắng nàng bị đông cứng. Chương 179, quan hệ đột nhiên tăng mạnh. Chương 179, quan hệ đột nhiên tăng mạnh. Đem hơi ấm mở ra về sau, Lâm Triều Dương lại đem trong phòng khách TV mở ra. Thiến Thiến, ngươi tìm ngươi muốn nhìn điện ảnh, chờ chút ta tắm xong về sau hai chúng ta cùng một chỗ nhìn.
Được rồi.
Trần Tiến Doanh đáp ứng một tiếng, sau đó từ trong tay Lâm Triều Dương tiếp nhận điều khiển từ xa. Lâm Triều Dương đi vào phòng ngủ chính bên trong, tại trong tủ quần áo tìm ra một bộ áo ngủ liền đi tắm. Chờ hắn tắm xong mặc đồ ngủ từ trong phòng đi ra, lúc này trong phòng nhiệt độ cũng tăng lên. Trần Tiến Doanh mặc trên người áo đông cởi ra, lộ ra một kiện màu be len sợi áo. Lâm Triều Dương hỏi, ngươi điện ảnh tìm kỹ sao? Trần Tiến Doanh khẽ gật đầu, có chút ngượng ngùng nói, chọn tốt, lúc trước một bộ hai nạn điện ảnh. Ngươi nếu là không thích cái này loại hình, vậy ta thay đổi cái khác.
Không cần, cái này điện ảnh rất tốt.
Lâm Triều Dương tại bên cạnh Trần Tiến Doanh ngồi xuống, nhìn nàng trên thân đều đổ mồ hôi liền nói ra, ngươi nếu không trước đi đổi thân áo ngủ, tại trong nhà mặc đồ ngủ muốn hơi dễ chịu chút. Trần Tiến Doanh đáp ứng liền đi vào gian phòng của mình, rất nhanh đổi một thân ở nhà áo ngủ đi ra. Kỳ thật nàng phía trước không có mua qua áo ngủ, những này áo ngủ là Lâm Triều Dương để người chuẩn bị cho nàng. Thay đổi áo ngủ Trần Tiến Doanh vừa thuần khiết vừa quyến rũ, để Lâm Triều Dương nhìn đến ánh mắt sáng lên.
Thiên Tiến, điện ảnh bắt đầu, ngươi ngồi đến bên cạnh ta.
Được. Trần Tiến Doanh lên tiếng, có chút ngượng ngùng tại bên cạnh Lâm Triều Dương ngồi xuống. Điện ảnh vừa mới bắt đầu mấy phút có chút buồn chán, mà còn Lâm Triều Dương tâm tư cũng không tại điện ảnh bên trên.
Thiên Thiến, ngươi có hay không cảm giác có chút lạnh?
Trần Tiến Doanh nghi ngờ nói, không có a. Mặc dù trên thân chỉ mặc một kiện đồ ngủ đơn bạc, thế nhưng nàng cảm giác trong phòng nhiệt độ có chút cao.
Không, ngươi bây giờ có chút lạnh.
Lâm Triều Dương nói xong liền đem Trần Tiến Doanh kéo vào trong ngực.
Trần Tiến Doanh đỏ mặt nhỏ giọng nói, ân, ta lạnh.
Tại ôm Trần Tiến Doanh về sau, Lâm Triều Dương cái này mới cảm nhận được cô nàng này thế mà không có mặc nội y, để nàng là thật đối với chính mình không có chút nào bố trí phòng vệ a. Cái này để nhỏ Triều Dương lập tức lửa giận chỉ lên trời, hắn không thể tại chỗ đem Trần Tiến Doanh cho giải quyết tại chỗ.
Thiên Thiến, ngươi đối ta làm qua một kiện chuyện gì quá phận, hiện tại ta muốn tìm ngươi trả thù lại.
Cái gì chuyện gì quá phận?
Trần Tiến Doanh gương mặt xinh đẹp phi hồng, thân thể cũng biến thành càng ngày càng nóng bỏng.
Lâm Triều Dương nhìn chằm chằm Trần Tiến Doanh miệng nói, đêm hôm đó ngươi vậy mà trộm hôn ta, hiện tại ta muốn hôn trở về không quá phận a.
Ân.
Trần Tiến Doanh lúc này nhắm mắt lại. Cứ việc điện ảnh bên trong phát hình tận thế cảnh tượng, có thể là trong phòng khách lại tản ra bồng bộ sinh cơ. Sáng ngày thứ hai hơn 8 giờ, Lâm Triều Dương cái này mới từ mỹ rượu giấc ngủ bên trong tỉnh lại, cảm thụ được trong ngực ôn nhuận người, trong lòng không khỏi cảm thán. Sắc đẹp thật sự là cạo xương đau thép, ta kiên trì lâu như vậy dậy sớm rèn luyện quen thuộc lại phá hết. Nhìn xem trong ngực nhắm mắt lại lại lông mi rung động nữ hải, Lâm Triều Dương nhịn không được cười ra tiếng.
Thiên Thiến, ngươi đã tỉnh vẫn còn giả bộ ngủ đây.
Mắt thấy chính mình tiểu động tác bị bạch trần, Trần Thiến Doanh xấu hổ vùi đầu vào Lâm Triều Dương trong ngực. Hai người lẫn nhau ôm ấp lấy nằm trên giường một hồi. Lâm Triều Dương gọi điện thoại để Diệp Phàm mua chút bữa sáng tới, sau đó mới lôi kéo Trần Thiến Doanh rời giường.
Trần Tiến Doanh thẹn thùng nhỏ giọng nói, "Triều Dương ca, ngươi có thể hay không trước mặc quần áo tử tế đi ra?"
"Đi ra làm gì, ngày hôm qua toàn bộ đều nhìn qua."
Lâm Triều Dương còn muốn thưởng thức Trần Tiến Doanh rời giường cảnh đẹp đây.
Trần Tiến Doanh khuôn mặt đỏ lên, cũng không đành lòng cự tuyệt cái này nam nhân, chỉ có thể cố nén ngượng ngùng bén chăn lên mặc quần áo. Chờ hai người rửa mặt xong từ gian phòng đi ra, thời gian đã là 9 giờ sáng ra mặt. Lúc này Diệp Phàm đã đem bữa sáng mua lại đặt ở trên bàn ăn.
Lâm Triều Dương nhìn thấy trên bàn ăn bữa sáng, liền chào hỏi đi bộ có chút khó chịu Trần Tiến Doanh ăn điểm tâm.
"Thiên Thiến, ngươi hôm nay ở nhà nghỉ ngơi thật tốt. Chờ thêm hai ngày ta cho ngươi tìm một cái sự tình làm."
Tất nhiên Trần Tiến Doanh muốn tại trên buôn bán chợ giúp hắn, cái kia Lâm Triều Dương tính toán trước mở cái công ty nhỏ rèn luyện một chút nàng. Đồng thời chính mình cũng tích lũy chút quản lý kinh doanh công ty kinh nghiệm.
"Được."
Mặc dù Lâm Triều Dương không có nói là chuyện gì, thế nhưng Trần Tiến Doanh cũng không chút do dự đáp ứng. Nàng hoàn toàn tin tưởng Lâm Triều Dương, tin tưởng hắn sẽ không hại nàng.
Lúc này Lâm Triều Dương điện thoại kêu.
Cầm điện thoại lên thấy là Lâm Niệm Lâm đánh tới, liền đối với Trần Tiến Doanh nói ra, "Ngươi chưa ăn, ta đi đón một chút điện thoại."
"Ân, ngươi nhanh tiếp điện thoại đi."
Trần Tiến Doanh gật đầu nói,
cầm điện thoại lên đi đến trên ban công, Lâm Triều Dương cái này mới kết nối Lâm Niệm Lâm điện thoại.
"Ngươi bình thường không phải muốn ngủ tới khi giữa trưa mới lên sao? Hôm nay làm sao lên được sớm như vậy?"
Lâm Niệm Lâm cười hì hì nói, "Bởi vì hôm nay có thể hung hăng làm thịt ngươi một lần, cho nên ta đương nhiên muốn sớm một chút ra ngoài."
"Ngươi dậy rồi không có?"
Lâm Triều Dương nói ra, "Đi lên, chính ăn điểm tâm."
Lâm Niệm Lâm không kịp chờ lời nói, "Vậy ngươi nhanh lên ăn xong, ta trước đi hàng lòng quảng trường bên kia chờ ngươi."
"Được, ngươi trước đi qua, ta sau đó liền đến."
Lâm Triều Dương đáp ứng một tiếng liền cúp điện thoại.
Một lần nữa trở lại phòng ăn,
Lâm Triều Dương nói với Trần Tiến Doanh, "Muội ta hẹn ta đi hàng lòng quảng trường dạo phố, giữa trưa liền không cùng nhau ăn cơm với ngươi.
Ngươi hôm nay giữa trưa không cần chính mình nấu cơm, ta sẽ an bài người đưa tới cho ngươi."
Nam tình nam nhân đồng dạng đều đối với chính mình nữ nhân rất tốt.
Đêm qua Trần Tiến Doanh mới từ nữ hài biến thành nữ nhân, Lâm Triều Dương cũng không đành lòng nàng hôm nay còn muốn vất vả chính mình nấu cơm.
Trần Tiến Doanh nhu thuận gật đầu, "Được."
Lâm Triều Dương tại trước bàn ăn ngồi xuống,
sau đó dùng di động cho Trần Tiến Doanh chuyển 1 vạn khối tiền. Cái này 1 vạn khối tiền là ngươi tháng trước tiền lương. Ta sẽ dựa theo chúng ta ký cái kia phần lao động hợp đồng, về sau mỗi tháng cho ngươi phát tiền lương. Bất quá ngươi tháng trước không có công tác, ta cũng chỉ cho ngươi phát 1 vạn khối tiền cơ bản tiền lương. Lúc trước ký cái kia phần hợp đồng ước định tiền lương hình thành là cơ bản tiền lương thêm tích cống hiến thêm tiền thưởng. Cơ bản tiền lương tạm định là 1 vạn nguyên, đến mức cái khác tiền thưởng gì đó liền từ Lâm Triều Dương định đoạt. Bất quá Trần Tiến Doanh tại ký hợp đồng thời điểm ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, nàng không lo lắng chút nào chính mình bị Lâm Triều Dương cho bán đi. Trần Tiến Doanh nói gấp, ta còn có tiền. Nàng cho Đồng Đồng làm gia sư tiền lương phát ra, còn có phía trước làm kiêm chức thu bảo. Bây giờ trên thân Trần Tiến Doanh còn có gần tới 1 vạn khối tiền. Có thể thi đỗ quốc nội cao cấp nhất sinh viên đại học, bọn họ kiếm tiền năng lực muốn so đại bộ phận người bình thường mạnh hơn nhiều. Lâm Triều Dương sụ mặt nói ra, ta cho ngươi, ngươi liền yên tâm nhận lấy, trên thân nhiều một chút tiền, người cũng sẽ càng thêm có lực lượng. Đối với điểm này Lâm Triều Dương có bản thân trải nghiệm. Tại cùng Lâm Húc nhận nhau phía trước, hắn không quản làm chuyện gì đều lo trước lo sau, sợ cho trong nhà mang đến phiền phức. Nhưng là bây giờ hoàn toàn không có dạng này gánh vác. Chỉ cần là trong lòng nghĩ làm sự tình, hắn có thể không cố kỵ gì đi làm, cũng không cần lo lắng sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Bởi vì Lâm Triều Dương trong lòng biết, không quản hắn phạm phải bao nhiêu nghiêm trọng sai lầm, phụ thân hắn đều có năng lực giúp hắn khắc phục hậu quả. Trần Tiến Doanh lần này không có lại nói cái khác, chỉ là chân thành hướng Lâm Triều Dương ngỏ ý cảm ơn. Cảm tạ Triều Dương ca. Lâm Triều Dương khẽ miệng lộ ra một tia cười xấu xa, còn gọi ta cái gì Triều Dương ca, gọi tiếng lão công nghe một chút. Trần Tiến Doanh khuôn mặt đỏ lên, có chút thẹn thùng túi lầu xuống, nhỏ giọng kêu một câu. Lão công. Chương 180, hai huynh muội chuẩn bị nuôi gà chương 180, hai huynh muội chuẩn bị nuôi gà buổi tiếp Trần Tiến Doanh ăn bữa sáng, Lâm Triều Dương liền để Diệp Phạm lái xe mang theo hắn đi Hằng Long quảng trường. Khoảng thời gian này mỗi ngày lái xe, bây giờ hắn lái xe nghiện cũng không có lấy trước như vậy lớn. Chờ nhanh đến thời điểm, Lâm Triều Dương cho Lâm Niệm Lâm gọi một cú điện thoại đi qua. Niệm Lâm, ngươi bây giờ ở đâu? Lâm Niệm Lâm nói ra, Hằng Long ngoài sân rộng mặt có một nhà quán cà phê ngươi biết không? Ta liền tại quán cà phê bên trong. Lâm Triều Dương nói ra, được, ta sẽ chờ hỏi một chút người, ngươi đợi ta một chút, ta lập tức liền đến Hằng Long quảng trường. Chờ cúp điện thoại, xe đã đến ngoài sân rộng. Lâm Triều Dương đối Diệp Phàm nói ra, Diệp đại đế, ta ngay ở chỗ này xuống xe tốt. Được rồi, đại thiếu gia. Diệp Phàm đáp ứng một tiếng, sau đó liền đem xe dựa vào dừng lại. Lâm Triều Dương xuống xe không bao lâu, hắn liền thấy Lâm Niệm Lâm nói tới nhà kia quán cà phê. Chờ hắn đi đến quán cà phê trên lầu lúc, vừa hay nhìn thấy một cái thành công nam sĩ đang cùng Lâm Niệm Lâm bắt chuyện. Bất quá nhân gia hay là rất có lễ phép. Tại bị Lâm Niệm Lâm cự tuyệt phía sau cũng không có xấu hổ, cùng Lâm Niệm Lâm bày tỏ ấy náy phía sau liền dứt khoát rời đi. Lâm Triều Dương đi tới cười trêu ghẹo nói, nghĩ không ra nhà chúng ta Niệm Lâm còn rất được ưa thích, uống cà phê đều có nam nhân bắt chuyện. Lâm Niệm Lâm trắng Lâm Triều Dương một cái. Ít cho ta cười trên nỗi đau của người khác à, không phải vậy cũng đừng trách ta hôm nay để ngươi ví tiền suất rất nhiều. Lâm Triều Dương tại Lâm Niệm Lâm đối diện ngồi xuống đến, mang trên mặt bình tĩnh ung dung biểu lộ. Hắc hắc, ca ca ngươi ví tiền thanh máu siêu cấp dày, lấy ngươi năng lực sợ rằng đều không có cách nào cho ta ví tiền tạo thành trọng thương. Ngày hôm qua lão bà cho tiền tiêu vặt mới vừa đánh vào trong thẻ, hiện tại Lâm Triều Dương trong thẻ có 13 ức nhiều. Thậm chí cái đuôi bên trên còn có rất nhiều lợi tức. Lâm Niệm Lâm nháy mắt vui vẻ, tất nhiên ngươi đều nói như vậy, vậy ta hôm nay cũng sẽ không cùng ngươi nói khách khí. Hai người trên tay tiền tiêu vặt đều không sai biệt lắm, nàng tự nhiên cũng biết Lâm Triều Dương trong tay có bao nhiêu tiền. Dù sao Lâm Niệm Lâm đã hạ quyết tâm phải lớn mua một tràng. Lúc này người phục vụ đi tới bên cạnh Lâm Triều Dương, Lâm Triều Dương chọn món phía sau nhìn thấy Lâm Niệm Lâm nhìn chằm chằm vào điện thoại. Hắn có chút hiếu kỳ mà hỏi, "Ngươi đang nhìn cái gì?" Lâm Niệm Lâm không ngẩng đầu nói, "Ta gần nhất quét đến thật nhiều mua quỹ ngân sách video, tính toán cũng nuôi mấy con gà thử xem." Lâm Triều Dương hỏi, "Ngươi tính toán ném bao nhiêu tiền?" "Trước ném 1000 vạn thăm dò sâu cạn." Lâm Niệm Lâm cảm thấy vừa mới bắt đầu hay là ít đầu tư một điểm. Dù sao cái này 1000 vạn cũng đều là lợi tức tiền, liền tính toàn bộ đều thua thiệt sạch nàng cũng sẽ không. "Tốt a." Lâm Niệm Lâm cảm thấy chính mình còn là sẽ đau lòng. Bất quá nàng tạp là tại nhà mình ngân hàng mở tài khoản, bởi vậy lãi hàng năm dẫn đầu cho đến 6. Lấy Lâm Niệm Lâm hiện tại tiền tiết kiệm, nàng mỗi tháng đều có 650 vạn lợi tức. 1000 vạn đều không cần 2 tháng liền có thể kiếm đến. Lâm Triều Dương cũng động tâm tư, bị ngươi kiểu nói này ta cũng muốn đầu tư. Ngươi cũng muốn nuôi gà? Lâm Niệm Lâm kinh ngạc nói. Lâm Triều Dương lắc đầu, có thể nuôi mấy con gà thử xem, bất quá ta càng muốn tại thị trường cổ phiếu thăm dò sâu cạn. Hắn biết Lâm Húc là thông qua đầu cơ cổ phiếu phát nhà. Vậy hắn xem như Lâm Húc nhi tử, Lâm Triều Dương cảm thấy hắn tại đầu tư cổ phiếu phương diện cũng có thể có thiên phú. Huống chi hắn toán học thành tích cũng không tệ lắm. Cứ việc cùng những cái kia tham gia thi đua yêu nghiệt không thể so sánh, có thể thi đại học cũng lần đầu tiên thi mát điểm. Lâm Niệm Lâm khích lệ nói, vậy ngươi liền thử xem thôi, dù sao ngươi như vậy nhiều tiền tiêu vặt, có lẽ sẽ không dễ dàng như vậy thua thiệt sạch. Lâm Triều Dương chừng Lâm Niệm Lâm một cái. Ngươi có thể hay không nói chuyện, ta cũng còn không có bắt đầu vào sân ngươi liền nói loại này ủ rũ lời nói. Ngươi phải tin tưởng ca ca ngươi tại tài chính phương diện thiên phú. Nói không chừng ta chính là giới tài chính kế tiếp cổ thần. Hai huynh muội tại quán cà phê uống một ly cà phê, lại nghiên cứu một chút các chủng loại loại hình quỹ ngân sách. Lâm Niệm Lâm cũng không có thâm nhập nghiên cứu, đem hấp dẫn bản khối quỹ ngân sách đều mua lại, sau đó lại chọn lấy không ít thuận mắt quỹ ngân sách. Lúc đầu nàng chỉ muốn nuôi mấy con gà, kết quả không nghĩ tới lập tức nuôi hơn 20 cái. Nói xong trước đầu nhập 1000 vạn tài chính, hiện tại trực tiếp bành trướng đến 2000 vạn. Lâm Triều Dương nhịn không được nhổ nước bọt nói, ngươi mua nhiều như thế chỉ quỹ ngân sách thật có thể kiếm đến tiền sao?
Làm sao không thể?
Lâm Niệm Lâm một bộ ta rất hiểu bộ dạng nói ra, ta cái này gọi là phân tán đầu tư. Ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua câu nói kia nha, không nên đem trứng gà bỏ vào một cái trong giỏ sách. Ta nhiều mua mấy cái quỹ ngân sách nuôi, chắc chắn sẽ có một bộ phận quỹ ngân sách có thể kiếm đến tiền, cái này liền gọi là nguy hiểm đối sông.
Ngươi đem cái này gọi nguy hiểm đối sông.
Lâm Triều Dương một mặt im lặng nói, cái kia ích lợi đều bị ngươi cho đối sông xong.
Phân tán đầu tư không phải nhiều nuôi mấy con gà liền được.
Ngươi tuyển lượng đến 3 cái xem trọng đồng loại hình quỹ ngân sách, muốn theo đuổi cao tăng lên liền tuyển cổ phiếu loại hình quỹ ngân sách, muốn theo đuổi ổn định ích lợi liền tuyển công trái loại hình quỹ ngân sách.
Mặt khác cũng không muốn đem tài chính đều đầu nhập đi vào, vạn nhất gặp phải quỹ ngân sách ngã xuống có thể thêm vào cabin bị, giảm xuống mua sắm chi phí.
Lâm Niệm Lâm mạnh miệng nói, ta còn có tài chính bù kho, những cái kia ngã xuống quỹ ngân sách đến lúc đó lại bù kho không được sao?
Được thôi, tùy ngươi.
Lâm Triều Dương cũng không tại quên.
Dù sao lấy hắn đối với chính mình muội muội hiểu rõ, nếu như Lâm Niệm Lâm thật thua thiệt thảm rồi, nàng tuyệt đối sẽ đi tìm lão ba xin giúp đỡ.
Lâm Niệm Lâm hỏi, ngươi ném bao nhiêu tiền mua gà?
Ta chỉ ném 500 vạn.
Lâm Triều Dương đem điện thoại thả tới Lâm Niệm Lâm trước mặt, để nàng nhìn chính mình chọn lựa quỹ ngân sách.
Nhìn thấy Lâm Triều Dương chỉ tuyển 3 cái quỹ ngân sách, Lâm Niệm Lâm nhịn không được nói ra, vạn nhất ngươi cái này 3 cái quỹ ngân sách đều ngã, vậy ngươi chẳng phải là muốn thua thiệt thảm rồi.
Lâm Triều Dương cười nói, nếu quả thật rơi xuống phải nhiều, ta liền lại ném điểm tiền đi vào nhập thêm giảm xuống chi phí.
Dựa theo ngươi đầu nhập tài chính 2000 vạn làm ví dụ, ta còn có 1500 vạn tài chính có thể dùng để bù kho.
Lâm Niệm Lâm lại hỏi, vậy nếu như một mực giảm xuống, ngươi chẳng lẽ muốn một mực bù kho đi xuống sao?
Lâm Triều Dương nói ra, nếu như một mực giảm xuống, kia chính là ta đầu tư ánh mắt có vấn đề,
mà còn ta sẽ không làm vượt qua bản thân năng lực đầu tư, liền tính sở hữu tiền đều thua thiệt sạch cũng sẽ không có ảnh hưởng gì.
Chọn lựa 3 cái quỹ ngân sách, Lâm Triều Dương mỗi cái nhiều nhất đầu nhập 1000 vạn đi vào, lại nhiều cũng không có cái kia cần phải.
Quỹ ngân sách chỉ là ngẫu nhiên vui vừa một chút, hắn chân chính muốn chơi chính là cổ phiếu cùng thị trường hàng hóa phái sinh.
Bất quá hắn đôi những thứ kia giải đến không đủ tất cả mặt, vừa mới bắt đầu chắc chắn sẽ không đầu nhập quá nhiều tài chính đi vào.
Ở một bên thực tiễn đồng thời một bên cùng lao ba học tập, chỉ có dạng này mới có thể ở trong đó kiếm đến tiền.
Lâm Niệm Lâm trong lòng có chút tán đồng Lâm Triều Dương lời nói.
Nàng tính toán nhìn chính mình chọn lựa quỹ ngân sách xu hướng tăng, đem những cái kia không góp sức quỹ ngân sách đều cho bán đi.
Hai huynh muội tại quán cà phê ở một hồi lâu, chờ mua xong quỹ ngân sách phía sau liền rời đi.
Lâm Triều Dương nhìn đồng hồ tay một chút, phát hiện thời gian đến giữa trưa.
Chúng ta muốn hay không trước đi ăn cơm?
Lâm Niệm Lâm lắc đầu, ta hiện tại không có chút nào đói, vừa rồi tại trong quán cà phê đều ăn no.
Được thôi, ta bồi ngươi đi mua sắm.
Lâm Triều Dương lúc này cũng không thế nào đói, thật muốn đi ăn cơm cũng ăn không vào quá nhiều.
Lâm Niệm Lâm cao hướng phía trước chỉ một cái.
Đi, chúng ta xuất phát.
Chương 181, Lâm Triều Dương, ngươi ở bên ngoài tắm rửa.
Chương 181, Lâm Triều Dương, ngươi ở bên ngoài tắm rửa.
Tất nhiên nói muốn hung hăng làm thịt Lâm Triều Dương một lần, Lâm Niệm Lâm lần này cũng không có một điểm mềm lòng.
Ca, mau tới giúp ta tính tiền.
Một nhà xa xỉ phẩm trong cửa hàng, Lâm Niệm Lâm tại quầy thu ngân sống khu nghỉ ngơi Lâm Triều Dương với chào.
Lâm Triều Dương nghe đến Lâm Niệm Lâm la lên đứng dậy đi tới.
Bao nhiêu tiền?
Lâm Niệm Lâm hì hì cười một tiếng, cũng không nhiều, ta liền mua 2 cái túi sách, mới 35 vạn, nhanh lên trả tiền đi.
Đi.
Lâm Triều Dương cũng là vô cùng dứt khoát, trực tiếp lấy ra thẻ ngân hàng quét thẻ trả tiền.
Cái này mới 2 ngày lợi tức tiền mà thôi.
Từ xa xỉ phẩm tiệm bán quần áo đi ra, Lâm Niệm Lâm lại lôi kéo Lâm Triều Dương đi đổ trang sức cửa hàng.
Chọn 3 cái vòng tay phỉ thúy, 2 chuỗi ngọc thạch vòng đeo tay, một đầu tinh xảo dây chuyền cùng một chuỗi tiểu diệp tử đàn vòng đeo tay.
Lâm Triều Dương nghi ngờ nói, ngươi mua những vật này làm gì?
Lâm Niệm Lâm vừa cười vừa nói, ta đây là cho thái mãi mãi, còn có gia gia mãi mãi ông ngoại bà ngoại bọn họ chọn lựa lễ vật.
Mặt khác sợi dây chuyền này chính là ta cho mụ mụ tuyển chọn, sâu này tiểu diệp tử đàn vòng đeo tay là đưa cho ba ba.
Lâm Triều Dương thấy thế nói ra, ngươi cũng giúp ta chọn lựa một chút lễ vật đưa cho người trong nhà.
Đối với chọn lễ vật loại này sự tình Lâm Triều Dương nhức đầu nhất.
Ông ngoại bà ngoại vẫn còn tốt, có thể là gia gia mãi mãi cùng ba ba mụ mụ bọn họ cái gì cũng có.
Quá mức bình thường đồ vật lại không thể hiện được tâm ý tới.
Lâm Niệm Lâm cười nói, chúng ta cùng một chỗ đưa liền có thể à, đến lúc đó ta nói là chúng ta cùng một chỗ chọn lựa.
Sau đó mãi mãi cùng bà ngoại bọn họ lễ vật ta đến cho, ra ra cùng ông ngoại lễ vật ngươi đi đưa.
Dù sao trong nhà thứ gì cũng không thiếu, chỉ cần chúng ta tâm ý đến liền không có vấn đề.
Lâm Triều Dương gật gật đầu, cũng được.
Lâm Niệm Lâm chép miệng nói, vậy ngươi trả tiền đi.
Lâm Triều Dương nhìn hướng người bán hàng hỏi, những vật này tổng cộng bao nhiêu tiền?
Tổng cộng là 212 vạn.
Người bán hàng mang trên mặt nụ cười sán lạ.
Lâm Triều Dương đem hắn thẻ đen đem ra.
Quét thẻ.
Sau khi trả tiền, Lâm Niệm Lâm để nhân viên cửa hàng đem bọn họ mua đồ vật đưa đến trên xe, sau đó lại lôi kéo Lâm Triều Dương tiếp tục shop tim.
Phía sau lại mua lượng thân y phục.
Đương nhiên Lâm Niệm Lâm cũng không có quên ca ca của mình, cũng cho hắn chọn lấy lượng thân y phục.
Buổi tối hai người tại trong trung tâm thương mại phòng ăn ăn cơm.
Sau khi ăn cơm tối xong, Lâm Niệm Lâm lại lôi kéo Lâm Triều Dương đi phía ngoài cửa hàng trang sức đặt trước làm một đầu vòng tay.
Lâm Triều Dương nghi ngờ nói, ngươi đây là cho ai?
Cho Văn Văn nha.
Lâm Niệm Lâm nói Văn Văn là nàng cao trung đồng học kiêm tốt khuê mật Lưu Văn Hy.
Mặc dù hai người không tại cùng một cái thành thị đến trường, thế nhưng mỗi tuần đều sẽ đánh video cổ liên hệ.
Cho dù có nửa năm chưa từng gặp mặt,
có thể là hai người tình cảm không những một chút cũng không có thay đổi nhạt, ngược lại so với cấp 3 thời điểm còn muốn tốt.
Lâm Triều Dương nhìn đồng hồ tay một chút, ta muốn đi làm gia giáo, ngươi là trở về vẫn là chuẩn bị tiếp tục dạo phố? Lâm Nghiệm Lâm cười nói, ta chuẩn bị trở về nhà, hôm nay nên mua đồ vật đều mua không sai biệt lắm. Chính ngươi nhìn xem xử lý liền được, ta liền đi trước. Lâm Triều Dương tạm biệt phía sau liền để Diệp Phàm lái xe tới. Dù sao Lâm Nghiệm Lâm có Đào Lôi lái xe, hắn cũng không cần lo lắng nàng trở về không tiện. Buổi tối 7 giờ, Lâm Triều Dương đi tới gia ngự chăn viên làm giả sư cho Chu Thi. Bây giờ đã tới gần thi cuối kỳ, hắn cũng không cần dạy Chu Thi mới đồ vật, giúp đỡ nàng ôn tập phía trước học qua nội dung, đem Chu Thi không có học được tốt tri thức điểm lại củng cố. Một giờ ra giáo thời gian rất nhanh kết thúc, Lâm Triều Dương cũng không có tại Chu Thi nhà chờ lâu. Rời đi gia ngự chăn viên phía sau liền trở về thư hương Tân Thành. Bất quá tại tiến vào tiểu khu phía trước, Lâm Triều Dương tại cửa tiệm thuốc dừng lại mua vài thứ về nhà. Đêm qua không có áp dụng phòng ngự biện pháp, hay là trưa hôm nay Lâm Triều Dương để bên cạnh hắn nữ bảo tiêu mua thuốc đưa tới. Triều Dương ca, ngươi tối nay còn ở nơi này sao? Trần Tiến Doanh nhìn thấy Lâm Triều Dương tới rất là kinh hỉ. Đêm qua hai người mới vừa phát sinh quan hệ, kỳ thật trong lòng nàng vẫn có chút không có cảm giác an toàn. Lâm Triều Dương nâng Trần Tiến Doanh mặt, đối với trên cái miệng của nàng hôn một cái mới lên tiếng, ta tới bồi ngươi một hồi. Thân thể của ngươi có hay không tốt một chút? Trần Tiến Doanh không có ý tứ gật đầu, ân, đã không có chuyện gì. Nghỉ ngơi một ngày, nàng không sai biệt lắm thích hướng loại cảm giác này. Lâm Triều Dương khom lưng đem Trần Tiến Doanh ôm công chỗ lên, sau đó ôm nàng đi tới phòng khách trên ghế sofa ngồi xuống. Quan tâm một chút Trần Tiến Doanh hôm nay tại trong nhà tình huống. Sau đó Lâm Triều Dương mới lên tiếng, Thiên Thiến, ta tính toán mở một nhà công ty đầu tư tài chính, ngươi giúp ta đem công ty đăng ký tốt. Mặt khác còn muốn tìm làm việc sân bãi, sau đó liên hệ công ty trang trí cho trang trí tốt. Ta sẽ an bài một nữ tính tài xế đi theo ngươi, phía sau ngươi muốn đi đâu liền để nàng lái xe đưa ngươi đi. Kỳ thật những chuyện này Lâm Triều Dương có thể an bài Diệp Phàm đi làm. Chỉ là hắn muốn rèn luyện cho Trần Tiến Doanh cơ hội, cũng có thể để nàng cảm thấy ở tại bên cạnh hắn có giá trị. Trần Tiến Doanh có chút lo lắng nói, có thể là ta chưa từng có tiếp xúc qua những này, sợ đem ngươi sự tình làm đập. Lâm Triều Dương cười an ủi, ngươi không cần lo lắng. Đối với chuyện mở công ty ta không nóng nảy, ngươi trước tiên có thể chậm rãi hiểu rõ ràng đi làm những sự tình này. Nửa đường nếu là có cái gì khó khăn liền cùng ta nói, đến lúc đó ta sẽ ra mặt giải quyết. Nghe đến Lâm Triều Dương nói như vậy, Trần Tiến Doanh đáp ứng xuống. Được rồi, Triều Dương ca, ta sẽ mau chóng hiểu rõ đăng ký công ty quá trình, sau đó giúp ngươi đem công ty đăng ký tốt. Lâm Triều Dương nói ra, ngươi trước tiên có thể đi tìm cái làm việc sân bãi, tốt nhất là nguyên một tầng đều có thể cho thuê hoặc là bán ra. Làm việc sân bãi tận lực cách chúng ta trường học gần, dù sao chúng ta còn muốn tại chỗ này chờ 3 năm rưỡi thời gian. Trần Tiến Doanh khẽ gật đầu, ân, ta đã biết. Đem nghiêm chỉnh sự tình nói với Trần Tiến Doanh tốt, Lâm Triều Dương liền bắt đầu không an phận đứng lên. Cuối cùng hai người từ phòng khách trên ghế sofa rời đến gian phòng. Đợi đến Trần Tiến Doanh ngủ về sau, Lâm Triều Dương cái này mới mặc xong quần áo rời đi thư hương Tân Thành. Trở lại Ngự Long Hoàng gia trang viên đã nhanh 12 giờ khuya. Lâm Cửu mang theo Thu Cúc cùng Đông Mai tại cửa ra vào nên đón. Đại thiếu gia, ngài trở về. Lâm Triều Dương mỉm cười gật gật đầu, "Cửu thúc, các ngươi thật không cần mỗi lần chúng ta trở về đều tại cửa ra vào chờ." Lâm Cửu cung kính nói, "Đây là chức trách của chúng ta, đại thiếu gia ngài muốn ăn bữa ăn khuya sao?" Lâm Triều Dương lắc đầu, "Không cần, ta không nói bụng, Nghiệm Lâm nàng trở về phòng sao?" Lâm Cửu gật đầu nói, "Đúng thế." Lâm Triều Dương nói ra, "Vậy ta trước lên lầu, Cửu thúc ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút." Lâm Cửu vừa cười vừa nói, "Được rồi, đại thiếu gia." Lâm Triều Dương lại để cho Thu Cúc cùng Đông Mai đi nghỉ ngơi, sau đó lên lầu đi tới Lâm Nghiệm Lâm cửa gõ cửa một cái. Chỉ chốc lát sau cửa liền mở ra. Lâm Nghiệm Lâm nghi ngờ nói, "Ngươi làm gì?" Lâm Triều Dương vừa cười vừa nói, "Không có việc gì, ta chính là nói cho ngươi một tiếng ta trở về." Buồn chán. Lâm Nghiệm Lâm liếc mắt, "Ta vừa rồi cũng đã gần muốn ngủ, lần này lại bị ngươi đánh thức." Lâm Triều Dương buồn cười nói, "Ta còn không biết ngươi, cái điểm này ngươi sẽ ngủ mới là lạ, khẳng định là nằm trên giường chơi điện thoại." Đột nhiên Lâm Nghiệm Lâm giống như là ngửi thấy cái gì, nàng tiến đến bên cạnh Lâm Triều Dương hít hà, lập tức liền khoanh tay nhìn xem Lâm Triều Dương. "Lâm Triều Dương, ngươi ở bên ngoài tắm rửa." Chương 182, ba điểm trên một đường thẳng. Chương 182, ba điểm trên một đường thẳng. Lâm Triều Dương kinh ngạc nhìn Lâm Nghiệm Lâm, "Ngươi cái này đều có thể nghe được đi ra." Hắn tắm đều đi qua nhanh 2 giờ, về sau còn ôm Trần Tiến Doanh nằm trên giường một hồi lâu. Lâm Nghiệm Lâm một mặt ngạo kiểu, "Đúng thế, ta đối mùi rất mẫn cảm, mùi trên người ngươi cùng ta tách ra lúc không giống." Lâm Triều Dương nhịn không được nhổ nước bọt nói, "Ta cảm thấy ngươi cái này cái mũi có thể đi nộp đơn chó nghiệp vụ." "Ngươi mới là chó đây." Lâm Nghiệm Lâm bất mãn trở về câu. Sau đó lại hiếu kỳ hỏi tới, "Ngươi buổi tối vì sao lại ở bên ngoài tắm? Ngươi hỏi như vậy nhiều làm gì, ta muốn đi ngủ." Lâm Triều Dương nói xong chuẩn bị quay người trở về gian phòng của mình. Lâm Nghiệm Lâm vội vàng đưa tay giữ chặt hắn, "Sớm như vậy ngươi làm sao ngủ được, chúng ta hai huynh muội lại tâm sự nha." Nhìn vẻ mặt bắt quái Lâm Nghiệm Lâm, Lâm Triều Dương có chút bất đắc dĩ nói, "Nói đi, ngươi nghĩ trò chuyện cái gì?" Lâm Nghiệm Lâm rất có trộm cảm giác xích lại gần nói, "Ngươi cùng Chu Thi hiện tại phát triển đến mức nào?" "Cái gì phát triển?" Lâm Triều Dương không thừa nhận, "Chúng ta chính là thuần khiết thầy trò quan hệ, căn bản không phải như ngươi nghĩ." Lâm Nghiệm Lâm đầy mắt khinh bỉ nhìn xem Lâm Triều Dương, "Ngươi liền cho ta giả bộ a, sau này ngươi lấy nàng làm vợ nhưng là muốn qua ta cửa này." Lâm Triều Dương bấm tay tại Lâm Nghiệm Lâm cái chán gậy một cái, "Ngươi không bận rộn nhìn sách, ít hỏi thăm điểm bắt quái." "Thế, ngươi đặt ta, làm gì?" Lâm Nghiệm Lâm che lấy cái chán tức giận trừng Lâm Triều Dương, "Không biết dạng này rất đau a." Lâm Triều Dương cười nói, "Đi ngủ sớm một chút a, ta nghe nói nữ hải tử ngủ quá muộn dễ dàng nên già." "Hừ, ta vậy mới không tin ngươi cái này chuyện ma quỷ." Lâm Niệm Lâm một bộ thái độ thờ ơ, mụ mụ trước đây mỗi ngày đều ngủ đến muộn như vậy, có thể là nàng nhìn qua không có chút nào trông có vẻ già. Bây giờ đều nhanh 40 tuổi, cùng chừng 30 tuổi không sai biệt lắm. Không có lại cùng Lâm Niệm Lâm nhiều kéo, Lâm Triều Dương cất bước hướng trong phòng của mình đi đến. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Lâm Triều Dương trải qua đơn giản 3 điểm trên một đường thẳng sinh hoạt. Tại Chu Thi khảo thí một ngày trước buổi tối, Lâm Triều Dương học bổ túc cho Chu Thi xong bài tập đặc biệt trở lấy Chu Binh cùng Hứa Lăng Tỉnh trở về. "Binh ca, Tỉnh tỷ, ta có chuyện cùng các ngươi thương lượng." Hứa Lăng Tỉnh cười dò hỏi, "Chuyện gì?" Lâm Triều Dương nói ra, "Bây giờ Chu Thi thành tích đã tăng lên đi lên, ta cảm thấy học kỳ sau có thể không cần lại mỗi ngày đều tới cho nàng học bổ túc bài tập. Về sau ta mỗi cuối tuần tới cho nàng học bổ túc một ngày, đem nàng tuần trước còn sót lại vấn đề giải quyết là được rồi." Hứa Lăng Tỉnh cau mày nói, "Nếu như không như thế học bổ túc lời nói, vậy chúng ta nhà Thi thành tích bạn nhất rơi xuống làm sao bây giờ?" Chu Binh nghe đến Hứa Lăng Tỉnh lời nói, vội vàng đi theo khuyên bảo, "Lâm lão sư, nhà chúng ta cũng không kém chút tiền này, ngươi học kỳ sau hay là mỗi ngày đều tới đi, Thi thành tích vẫn là muốn nhờ ngươi mới được." Bọn họ trước đây cũng cho Chu Thi mời qua mấy cái gia giáo, có thể là những cái kia gia giáo dạy học hiệu quả kém xa Lâm Triều Dương. Chu Binh cũng không muốn nhìn thấy nữ nhi thành tích lại rơi xuống. Cái kia phía sau muốn đuổi theo liền càng khó khăn. Chu Thi ở bên cạnh thật không có nói chuyện, mặc dù nàng cũng muốn Lâm Triều Dương mỗi ngày tới dạy nàng, thế nhưng Lâm Triều Dương đã trước thời hạn nói qua với nàng, cái kia nàng cũng không thể không hiểu chuyện. Không phải vậy nàng Triều Dương ca ca nên không thích nàng. Lâm Triều Dương vội vàng giải thích nói, "Binh ca, đây không phải là tiền sự tình, ta trong trường học sự tình cũng tương đối nhiều. Các ngươi không cần lo lắng Chu Thi thành tích rơi xuống, ta sẽ thời khắc giám sát nàng." Gặp Lâm Triều Dương vẫn như cũ kiên trì muốn giảm bớt học thêm thời gian, Chu Binh cùng Hứa Lăng Tỉnh cũng chỉ có thể đáp ứng. "Vậy được rồi. Lâm lão sư, nếu như Thi thành tích lùi bước, vậy ngươi nhưng phải khôi phục hiện tại cái này học bổ túc thời gian." Lâm Triều Dương sảng khoái đáp ứng nói, "Không có vấn đề." Hứa Lăng Tỉnh đem còn lại ra giáo phí tổn thanh toán, sau đó mới đối Lâm Triều Dương phát ra mời. "Lâm lão sư, ngươi chủ nhật có thời gian không? Vừa vặn ta cùng Chu Binh đều nghỉ ngơi, ngày đó ngươi tới nhà ăn cơm." Chu Binh cũng cười nói ra, "Lâm lão sư, lão bà ta chủ nghệ cũng không tệ lắm, ngươi chủ nhật nhất định muốn tới nếm thử." Lâm Triều Dương xin lỗi nói, "Thực tế không có ý tứ, Binh ca, Tỉnh tỷ, ta qua 2 ngày liền phải về Tinh thị. Ngoại công ta làm xong phẫu thuật muốn ra viện, đến lúc đó ta phải đi bệnh viện tiếp hắn ra viện." Nghe đến Lâm Triều Dương nói như vậy, Chu Binh tỏ ra là đã hiểu. "Vậy vẫn là ngươi ông ngoại sự tình quan trọng hơn, chuyện ăn cơm chỉ có thể chờ đợi đến sang năm." Hứa Lăng Tỉnh trên mặt cũng có chút tiếc nuối, nàng còn muốn thăm dò Lâm Triều Dương đối nàng nữ nhi cảm giác đây. Lập tức sẽ ăn Tết, khoảng thời gian này công ty nhiều chuyện. Lúc đầu đã sớm nghĩ thăm dò Lâm Triều Dương tâm tư, có thể là vẫn luôn không có rút ra thời gian tới. Mắt thấy thời gian không còn sớm, Lâm Triều Dương cũng không có lưu thêm, cùng Chu Binh cùng Hứa Lăng Tỉnh tạm biệt phía sau liền chuẩn bị xuống lầu. Chu Thi thấy thế vội vàng nói, "Ba, mụ, ta đi đưa Lâm lão sư xuống lầu." Hứa Lăng Tỉnh lúc này liền đồng ý xuống dưới, "Ngươi là muốn đi đưa tiễn Lâm lão sư, hắn khoảng thời gian này dạy ngươi vất vả." Chu Binh nghe cũng đồng ý gật đầu, nữ nhi thành tích tiến bộ là rõ như ban ngày, hắn đối Lâm Triều Dương cũng tương đối cảm kích. Rất nhanh Chu Thi bồi tiếp Lâm Triều Dương đi tới bãi đậu xe dưới đất. Gặp bãi đỗ xe không có người, Chu Thi to gan ôm lấy Lâm Triều Dương cánh tay. "Triều Dương ca ca, ngươi qua 2 ngày liền muốn về Tinh thị sao? Ngươi không phải đáp ứng muốn bồi ta chơi một ngày nha?" Lâm Triều Dương cười nặng nặng Chu Thi cái mũi, "Yên tâm, ta đáp ứng ngươi sự tình sẽ không sai hẹn. Ta hai nguyệt thất hảo buổi tối mới về Tinh thị, 3 ngày có thể chơi với ngươi cả ngày." Nghe đến Lâm Triều Dương nói như vậy, Chu Thi mới yên lòng. "Ta còn tưởng rằng ngươi quên nha." Lâm Triều Dương nghiêm túc nói, "Ta đáp ứng ngươi sự tình tự nhiên sẽ không quên, thế nhưng ngươi cũng muốn đáp ứng ta thật tốt khảo thí, đem ý nghĩ đặt ở học tập bên trên." Chu Thi dùng sức nhẹ gật đầu, "Ân, ta hiểu rồi. Tốt, ta phải đi, ngươi trở về đi." Lâm Triều Dương nói xong đem tay từ Chu Thi trong ngực rút ra. Bây giờ Chu Thi còn tại học trung học, bọn họ ở giữa hay là giữ một khoảng cách cho thỏa đáng, không phải vậy bạn nhất bị chế tài liền xong rồi. Chu Thi cười xông Lâm Triều Dương vắt tay. "Triều Dương ca ca gặp lại, ngươi trở về lái xe cẩn thận một chút." "Được." Lâm Triều Dương đáp ứng một tiếng, sau đó liền lên hắn làm bùa gọi in y. Nhìn xem Lâm Triều Dương xe rời đi, Chu Thi cái này mới thu hồi ánh mắt hướng giữa thang máy bên kia đi đến. Tối hôm nay thời gian hơi trễ, Lâm Triều Dương cho Trần Tiến Doanh gọi điện thoại, nói cho nàng tối nay không đi nàng nơi đó. Trở lại Ngự Long Hoàng gia trang viên, Lâm Triều Dương về phòng trước ngâm tắm rửa, chờ thời gian đến 12 giờ liền cùng Thẩm Dung đánh video cồn. Khoảng thời gian này hai người mỗi ngày đều là cái này điểm gọi điện thoại. "Dung Dung, ngươi nhớ ta không? Ta mới không có nghĩ ngươi." Thẩm Dung giờ phút này mặc đồ ngủ trốn trong chăn, nói chuyện với Lâm Triều Dương âm thanh cũng rất nhỏ. Lâm Triều Dương tình ý giả dích nói, "Có thể là ta nhớ ngươi lắm, kỳ thật ta cũng có nghĩ ngươi." Nghe đến Lâm Triều Dương cái này ngay thẳng lời ấu yếm, Thẩm Dung trên mặt cũng toát ra nhớ chi tình. Lâm Triều Dương cười nói, "Ta qua mấy ngày liền về Tinh thị, đợi sau khi trở về ta ngay lập tức chạy đi gặp ngươi." Thẩm Dung cao hứng gật đầu, "Ân." Chương 183, Thẩm Dung người nhà chương 183, Thẩm Dung người nhà tiếp xuống 2 ngày, Lâm Triều Dương cùng Lâm Niệm Lâm hai người cùng một chỗ tham gia hai chàng phú nhị đại ở giữa tụ hội. Chờ Chu Thi khảo thí xong, Lâm Triều Dương theo nàng chơi một ngày. Buổi tối liền cùng Lâm Niệm Lâm ngồi máy bay trở về Tinh thị. Đến Tinh thị sân bay thời điểm, đã là hơn 9 giờ đêm. Máy bay hạ cánh về sau, Lâm Triều Dương nói với Lâm Niệm Lâm, "Niệm Lâm, ngươi đi về trước đi, ta muốn đi một chỗ." "Ngươi đi đâu?" Lâm Niệm Lâm rất là nghi hoặc, hiện tại thời gian đã rất muộn. Nếu như trước kia nàng biết Lâm Triều Dương là đi gặp La Tuyết Quyên, nhưng là bây giờ hai người đều đã chia tay. Chẳng lẽ Lâm Triều Dương còn không có quên nữ nhân kia? Lâm Triều Dương nói ra, ngươi trước đừng hỏi nữa, chờ sau này có thời gian ta lại nói với ngươi. Nói xong liền lên bên cạnh một chiếc đã sớm chuẩn bị kỹ càng xe, sau đó lái xe rời đi tinh thị sân bay. Lâm Niệm Lâm nhìn thấy Lâm Triều Dương lái xe rời đi, cái này mới bất đắc dĩ lên một chiếc xe khác. Minh Thành công quán. Nơi này là tinh thị một cái tương đối cao cấp tiểu khu. Trong khu cư xá một cái 4 phòng lượng phòng bên trong, Thẩm Dung chính ngồi tiếp ba mụ ngồi tại phòng khách xem TV. Đột nhiên điện thoại của nàng thu đến một đầu hẹn chặt thông tin. Gặp phát thông tin tới người là Lâm Triều Dương, Thẩm Dung nhìn bên cạnh phụ mẫu một cái, thấy bọn họ cũng không có chú ý đến mới mở ra điện thoại xem xét tin tức. Dung Dung, ta có một kiện lễ vật muốn tặng cho ngươi, tặng quà người ngay tại ngươi tiểu khu bãi đậu xe dưới đất. Nhìn thấy Lâm Triều Dương phát tới tin tức này, Thẩm Dung trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Trong nội tâm nàng có loại dự cảm, cái này tặng quà người hẳn là Lâm Triều Dương. Trước cho Lâm Triều Dương trở về cái ngay lập tức đi xuống thông tin về sau, Thẩm Dung suy nghĩ cái cớ thế này mới đúng phụ mẫu nói ra, "Ba, mụ, ta nghĩ ăn cây mía, hiện tại đi tiệm trái cây, các ngươi có muốn ăn hay không đồ vật?" Lục Tú Phương liếc nhìn thời gian, mới lên tiếng, "Cái này đều 10 giờ tối, tiệm trái cây đoán chừng đều đóng cửa đi, ngươi muốn ăn cây mía ngày mai lại đi mua." "Không đóng cửa." Thẩm Dung đội bằng nói, "Tiểu khu chúng ta phụ cận nhà kia tiệm trái cây muốn 11 giờ rưỡi đêm đóng cửa." Thẩm Minh đứng dậy nói ra, "Dung Dung muốn ăn cây mía à, đi, ba ba bồi ngươi đi tiệm trái cây mua cây mía." Thẩm Dung đội bằng nói, "Không cần, không cần, chúng ta đi mua là được rồi, chờ chút còn chuẩn bị ở bên ngoài lại đi dạo." Thẩm Minh kiên trì nói, "Vậy không được, ngươi một cái nữ hài tử muộn như vậy ở bên ngoài quá nguy hiểm, hay là ba ba bồi ngươi đi thôi." Mặc dù Long Quốc chỉ an hoàn cảnh cũng không tệ lắm, nhưng Thẩm Minh vẫn là không yên tâm nữ nhi của mình muộn như vậy một người ra ngoài. Thẩm Dung thấy thế nói gấp, "Để đệ ta bồi ta đi thôi, không phải vậy chính hắn trốn tại gian phòng chơi điện thoại đối với con mắt không tốt. Để phụ thân cùng đi nàng còn thế nào đi gặp Lâm Triều Dương, bị Thẩm Minh biết nàng yêu đương khẳng định muốn sinh khí." Mặc dù Thẩm Dung biết chỉ cần nàng kiên trì, phụ mẫu của nàng cũng sẽ không nhất định muốn chia rẽ nàng cùng Lâm Triều Dương. Thế nhưng nếu như phụ mẫu muộn một chút biết nàng nói yêu đương sự tình, nàng cùng Lâm Triều Dương tình cảm cũng sẽ thuận lợi hơn một chút. Đến mức để Thẩm Chết cùng đi cũng không có việc gì, nàng tin tưởng mình đệ đệ sẽ không bán đứng nàng. Không phải vậy nàng sẽ để cho Thẩm Chết biết vì cái gì nàng sẽ là tỷ tỷ. Lục Tú Phương nói ra, "Lão công, ngươi đi gọi Tiểu Chết để hắn cùng Dung Dung cùng đi." Dung Dung nói đúng, Tiểu Chết buổi tối thường xuyên trốn trong phòng chơi điện thoại, ngày nào thật đem con mắt cho chơi hỏng. "Tốt, ta đi phòng của hắn gọi hắn." Thẩm Minh nghe đến Lục Tú Phương nói như vậy, liền hướng Thẩm Chết trong phòng đi đến. Chỉ chốc lát sau, Thẩm Minh liền đem một mặt không vui Thẩm Chết cho kéo ra gian phòng. Thẩm Chết đối Thẩm Dung phàn nàn nói, "Tỷ, muốn như vậy ngươi còn ra ngoài mua cái gì cây nĩa, khí trời bên ngoài như thế lạnh. Ta tại cùng bạn học ta chơi game đâu, liền không thể chờ ngày mai lại đi mua sao? Ngươi nói lời vô dụng làm gì, tranh thủ thời gian cùng tỷ đi." Thẩm Dung đi đến Thẩm Chết bên cạnh nắm cổ của hắn đi tới cửa. Thẩm Chết tránh ra khỏi Thẩm Dung, "Chính ta đi." Tỷ đệ hai người đổi xong giày phía sau mới ra cửa. Chờ sau khi tiến vào thang máy, Thẩm Chết nhìn thấy Thẩm Dung ấn là ở một tầng thang máy hơi nghi hoặc một chút nói, "Đi bãi đỗ xe làm gì?" Thẩm Dung lúc này đối Thẩm Chết dặn dò, "Ngươi cùng tỷ đi gặp ta một cái bằng hữu, bất quá chuyện này ngươi không thể cùng ba mụ nói." "Bằng hữu?" Thẩm Chết rất nhanh kịp phản ứng, "Tỷ, ngươi sẽ không phải là đi gặp bạn trai ngươi a?" Thẩm Dung vỗ một cái Thẩm Chết cái hót, "Ngươi chớ cùng ba mụ nói a, không phải vậy ta cho ngươi báo mấy cái lớp bổ túc. Đương nhiên, ngươi nếu là bảo mật tốt, loại kia ăn Tết thời điểm ta mua cho ngươi gì đó mới." Thẩm Chết con mắt lúc này liền phát sáng lên, "Ngươi thật mua cho ta điện thoại mới?" Thẩm Dung nói ra, "Khẳng định mua cho ngươi, bất quá ngươi nếu là không cho ta bảo mật, cũng đừng trách ta không để ý chúng ta tỷ đệ chi tình." Thẩm Chết lúc này vô ngực nói, "Tỷ, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi mua cho ta điện thoại mới, ta khẳng định giúp ngươi bảo mật." Rất nhanh thang máy đã đến bãi đậu xe dưới đất. Hai tỷ đệ từ giữa thang máy đi ra, liền thấy đứng tại một chiếc xe BMW đút phía trước Lâm Triều Dương. Thẩm Chết nhìn thấy Lâm Triều Dương đối với bọn họ phất tay, liền đối với bên cạnh Thẩm Dung dò hỏi, "Tỷ, cái kia chính là bạn trai ngươi à? Hắn nhìn qua còn thật đẹp trai." Thẩm Dung giờ phút này không tâm tư để ý tới Thẩm Chết, hưng phấn hướng về Lâm Triều Dương chạy chậm đi qua. "Ngươi không phải nói còn có 2 ngày mới trở về nha, làm sao buổi tối hôm nay liền về tinh thị?" Lâm Triều Dương vừa cười vừa nói, "Trước thời hạn trở về, muốn cho ngươi một cái kinh hỉ." Bởi vì giờ khắc này còn có những người khác ở đây, cho nên Lâm Triều Dương cũng khắc chế đi ôm Thẩm Dung xúc động. Thẩm Dung cao hứng nói, "Là rất ngạc nhiên." Nói xong liền kéo qua Thẩm Chết giới thiệu nói cho Lâm Triều Dương, "Triều Dương, đây là đệ ta Thẩm Chết. Tiểu Chết, đây là Lâm Triều Dương, ngươi đều Triều Dương ca." Lâm Triều Dương cười đối Thẩm Chết chào hỏi, "Ngươi tốt, Tiểu Chết." Thẩm Chết kinh ngạc nói, "Ngươi chính là Lâm Triều Dương à? Thì ta quyển nhật ký phía trên có nhắc qua ngươi. Lúc học trung học có lần Thẩm Dung quyển nhật ký đặt ở trên bàn sách quên thu lại, vừa lúc bị Thẩm Chết nhìn thấy một điểm." Hắn từ Thẩm Dung quyển nhật ký bên trên biết chính mình lão tỷ Thẩm Mến Nam Hải tên gọi Lâm Triều Dương. "Ngươi chớ nói lung tung." Thẩm Dung thần sắc hơi bối rối, nàng lôi kéo Thẩm Chết cánh tay ra hiệu hắn ngậm miệng. Lâm Triều Dương hiếu kỳ nói, "Thì ngươi nâng ta cái gì?" Đối mặt lão tỷ ánh mắt uy hiếp, Thẩm Chết cũng chỉ có thể ngượng ngùng trả lời, "Nàng nói ngươi thành tích học tập tốt." Lâm Triều Dương nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không có lại truy hỏi. "Chúng ta lên xe trước, mang các ngươi đi ăn ít đồ." Nói xong Lâm Triều Dương kéo ra tay lái phụ cửa, Thẩm Dung sau khi cảm ơn liền ngồi lên tay lái phụ. Thẩm Chết vẫn tương đối tự giác, hắn trực tiếp kéo ra chỗ ngồi phía sau cửa ngồi lên. Chờ Lâm Triều Dương lên xe, Thẩm Chết hỏi, "Triều Dương ca, chiếc xe này là của ngươi sao?" Lâm Triều Dương cười nói, "Không sai biệt lắm, là nhà ta." Mặc dù trong tay có rất nhiều tiền, thế nhưng Lâm Triều Dương thật đúng là không có mua sắm hơn một chiếc xe của mình. Dù sao trong nhà xe không ít, hắn cũng không có cần phải đi mua. Chương 184, bị thu mua thẩm chết. Chương 184, bị thu mua thẩm chết. Lúc này Lâm Triều Dương từ trong hòm giữ đồ lấy ra hai cái hộp, đem trong đó một cái đưa cho Thẩm Dung. Dung Dung, đây là ta đặc biệt đi chọn cho ngươi dây chuyền, hy vọng ngươi có khả năng thích. Cân nhắc đến Thẩm Dung năng lực chịu đựng, Lâm Triều Dương cũng không có đi chọn loại kia đặc biệt quý dây chuyền. Hắn cho Thẩm Dung mua dây chuyền cũng chỉ có mấy ngàn khối tiền. Thẩm Dung vui vẻ tiếp nhận hộp, cảm tạ, chỉ cần là ngươi đưa ta đều sẽ thích. Lâm Triều Dương đem một chiếc hộp khác đưa cho chỗ ngồi phía sau Thẩm Chiết. Tiểu Chiết, ta cũng cho ngươi chuẩn bị một phần lễ vật, là Long Uy tiểu mới nhất điện thoại. Kỳ thật Lâm Triều Dương cũng không có dự liệu được hôm nay gặp được Thẩm Chiết, bất quá hắn cảm thấy mang bộ điện thoại lo trước khỏi họa. Nói chuyện trời đất thời điểm Thẩm Dung cùng hắn nói nàng đệ sự tình, biết Thẩm Chiết rất muốn nhất một bộ điện thoại mới. Dù sao những năm này vẫn luôn là dùng Thẩm Dung điện thoại cũ. Hoa, đây quả thật là cho ta sao? Thẩm Chiết mừng rỡ không thôi tiếp nhận Lâm Triều Dương đưa cho hắn điện thoại. Lâm Triều Dương vừa cười vừa nói, đương nhiên là, cũng không biết ngươi có thích hay không cái này. Ta rất ưa thích. Thẩm Chiết hưng phấn nói, tỷ phu, thì ta có thể tìm ngươi làm bạn trai thật sự là quá có ánh mắt. Thẩm Dung đỏ mặt trừng Thẩm Chiết một cái, ngươi gọi bậy cái gì tỷ phu đây? Mặc dù trong lòng rất thích Lâm Triều Dương, thế nhưng tỷ phu loại này xưng hô là có thể tùy tiện kêu nha. Lâm Triều Dương cười ha ha một tiếng, thích liền tốt, về sau có cái gì muốn cùng tỷ phu nói, tỷ phu đưa ngươi. Thẩm Chiết nghe đến Lâm Triều Dương nói như vậy càng thêm kích động. Cảm tạ tỷ phu. Về sau tỷ ta nếu là dám chọc ngươi sinh khí, ngươi liền hung hăng đánh nàng một trận, ta tuyệt đối sẽ không có ý kiến. Thẩm Dung nghe nói như thế thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười, ngươi tiểu tử ngu ngốc này, ta có thể là ngươi thân tỷ. Trước đây thật sự là bạch thương ngươi, không nghĩ tới ngươi một bộ điện thoại liền đem ta cho bán, còn giật dây người khác đánh ta. Thẩm Chiết cười đùa tí từng nói, thân tỷ làm sao vậy, thân tỷ lại hôn có thể có tỷ phu thân sao? Đúng không, tỷ phu? Lâm Triều Dương cười to nói, đúng, về sau tỷ phu bảo kê ngươi, chính là ngươi thân tỷ cũng không dám đối ngươi thế nào. Thẩm Dung hờn dỗi đập Lâm Triều Dương một chút, ngươi làm sao cũng đi theo tiểu tử ngu ngốc này hồ đồ. Lâm Triều Dương đắc ý nói, cái gì hôn tiểu tử, đó là ta đáng yêu tiểu cứu tử. Thẩm Dung cứ việc trên mặt biểu hiện một bộ sinh khí dạng, có thể là trong lòng vẫn là rất cao hứng. Yêu thích bạn trai có thể cùng thân đệ đệ quan hệ tốt, nàng tự nhiên là rất tình nguyện nhìn thấy cái chàng diện này. Thẩm Chiết thu đến điện thoại mới về sau, cũng không đoái hoài tới cái khác, trực tiếp liền tại chỗ ngồi phía sau mở ra lên điện thoại tới. Lâm Triều Dương thừa cơ lôi kéo Thẩm Dung tay, sau đó khởi động xe một tay mở ra rời đi. Chờ xe rời đi Minh Thành công quán. Thẩm Dung do hỏi, ngươi trường nào thì đến Tinh Thị? Lâm Triều Dương vừa cười vừa nói, hơn 9 giờ đêm, ta vừa tới Tinh Thị còn không có về nhà, liền ngay lập tức đến tìm ngươi. Nghe đến Lâm Triều Dương lời nói, Thẩm Dung trong lòng rất là cảm động. Có thể là ngươi không về nhà trước, ba mẹ ngươi sẽ không nói ngươi sao? Lâm Triều Dương cười nói, sẽ không, ba mẹ ta không tại Tinh Thị, bọn họ hiện tại ở tại gia gia mãi mãi ta bên kia. Còn có thời gian nửa tháng chính là bọn họ hôn lễ, trong nhà có một số việc muốn bọn họ đích thân tham dự. Ví dụ như phòng cưới bố trí, còn có đón dâu đội xe các loại. Chủ yếu là Lâm Húc chuẩn bị xử lý một chàng kiểu Trung Quốc hôn lễ. Mặc dù cùng thời cổ kiểu Trung Quốc hôn lễ giảm bớt không ít, thế nhưng cũng so kiểu Tây hôn lễ rườm rà quá nhiều. Lâm Triều Dương cũng không có lái xe đi quá xa, nhìn thấy phụ cận có một nhà bún cay thập cẩm cửa hàng liền dựa vào dừng xe. Chúng ta đi ăn điểm bún cay thập cẩm thế nào? Có thể. Thẩm Dung tự nhiên không có ý kiến, nàng là rất thích ăn bún cay thập cẩm loại này đồ vật. Ta cũng không thành vấn đề. Thẩm Chiết cũng không có ý kiến, hắn thời khắc này tâm tư hoàn toàn đặt ở điện thoại mới bên trên, mà còn cũng không phải rất đói. Lần này Lâm Triều Dương thật không có đặt bao hết, đi ra ăn đồ ăn là hắn lâm thời nảy lòng tham. Dù sao có Thẩm Chiết tại, hắn có rất nhiều chuyện không tiện đối Thẩm Dung làm. Có lẽ là mùa đông đêm hôm khuya khoắt, giờ phút này nhà bún cay thập cẩm trong cửa hàng không có khách nhân. Lâm Triều Dương ba người đến để lão bản rất cao hứng, nhiệt tình chuẩn bị cho bọn họ đầy chén. Thẩm Chiết rất có nhãn lực tình không có làm bóng đèn, chính mình một người ngồi tại một bên ăn bún cay thập cẩm nghiên cứu điện thoại. Lâm Triều Dương cùng Thẩm Dung một bên ăn đồ ăn một bên tán gẫu. Dung Dung, ngươi đi ra ngoài là làm sao cùng cha mẹ ngươi nói? Ta cùng bọn họ nói ra mua cây mía, lúc đầu cha ta muốn cùng ta cùng một chỗ đi ra, ta không có cách nào mới kêu lên Thẩm Chiết cùng một chỗ. Thẩm Dung trên mặt cũng lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, nàng kỳ thật cũng không muốn Thẩm Chiết cùng đi theo làm bóng đèn. Lâm Triều Dương cười nói, chờ ăn xong bún cay thập cẩm, ta bồi ngươi đi tiệm trái cây mua cây mía, để tránh ngươi trở về không tốt báo cáo kết quả. Tốt lắm. Thẩm Dung cười đáp ứng. Vì bảo trì thân hình của mình, Thẩm Dung buổi tối cũng ăn không được bao nhiêu thứ, nàng rất nhanh liền đã ăn no. Lâm Triều Dương thấy thế nói với Thẩm Chiết, "Tiểu Chiết, ta cùng ngươi tỷ đi mua một ít đồ vật, ngươi tại chỗ này chờ chúng ta." "Được rồi." Thẩm Chiết so cái ok động tắt tay. Lâm Triều Dương cho bún cay thập cẩm cửa hàng quét 500 khối tiền, sau đó chỉ vào Thẩm Chiết đối cửa hàng lao bản nói, "Tiền ta trước ứng ra, đến lúc đó đã ăn bao nhiêu ngươi trả lại cho hắn liền được." Cửa hàng lao bản cười đáp ứng, "Không có vấn đề." Giao xong tiền, Lâm Triều Dương dắt Thẩm Dung liền rời đi. Dù sao Thẩm Chiết đều biết rõ bọn họ quan hệ, hai người ở trước mặt hắn cũng không cần che lấp lấp. Lâm Triều Dương dắt Thẩm Dung đi một đoạn đường. Đi ngang qua một chỗ tương đối u ám đoạn đường lúc, Lâm Triều Dương dừng bước lại nhìn xem Thẩm Dung. "Dung Dung, nhớ ta không?" Thẩm Dung nhẹ nhàng gật đầu, "Ân, mỗi ngày đều nhớ ngươi." "Ta cũng thế." Lâm Triều Dương đem Thẩm Dung kéo vào trong ngực, sau đó cúi đầu đối với môi của nàng hôn lên. Qua một hồi lâu, hai người mới tách ra. Lâm Triều Dương cười trêu ghẹo nói, "Có tiến bộ a, lần này thế mà học được gọi khí." "Chán ghét." Thẩm Dung hờn dỗi một tiếng, đỏ mặt tại Lâm Triều Dương trên lồng ngực đấm nhẹ bên dưới. Lâm Triều Dương nắm chặt Thẩm Dung tay, hỏi: "Ngươi ngày mai có thời gian không? Chúng ta đi ra ngoài chơi." Hạ Hồng Quân muốn chờ đến hậu thiên mới ra viện, Lâm Triều Dương ngày mai còn có thể tại tinh thị chờ một ngày. Thẩm Dung khẽ gật đầu: "Ân, có thời gian." Nàng tại trong nhà cũng không có chuyện gì, bình thường chính là cùng mẫu thân Lục Tú Phương đi trong cửa hàng nhìn. Lâm Triều Dương cười nói: "Cái kia đi, ngày mai 9 giờ sáng ta lái xe tới đón ngươi." "Được." Thẩm Dung đáp ứng. Lúc này Thẩm Dung điện thoại kêu, là ba nàng gọi điện thoại tới hỏi nàng làm sao còn không có về nhà. Thẩm Dung nói cùng Thẩm Chết tại ăn bún cay thập cẩm, chờ ăn xong rồi lập tức liền trở về. Cúp điện thoại, Lâm Triều Dương mang Thẩm Dung đi tiệm trái cây mua một cái cây mía gọt vỏ cắt thành một đoạn ngắn. Sau đó lại mua một điểm cái khác trái cây. Mua xong trái cây cũng không có ở bên ngoài dừng lại lâu, đi bún cay thập cẩm cửa hàng cùng Thẩm Chết tụ lại, Lâm Triều Dương liền lái xe đưa bọn họ tỉ đệ về nhà. Chương 185, thành thật tiểu lang quân. Chương 185, thành thật tiểu lang quân. Chờ Lâm Triều Dương trở lại Phong Lâm Hoa Viên thời điểm, đã qua 12 giờ khuya. Nơi này là hai huynh muội lại nhiều năm địa phương, cũng là bọn hắn quen thuộc nhất nhà. Bây giờ ba mụ đều không tại tinh thị, bọn họ cũng không muốn đi Quân Lâm Thiên Hạ khu biệt thự ở, hay là ở tại trước đây trong nhà cảm giác được thân thiết chút. Người muộn như vậy còn chưa ngủ. Nhìn xem ngồi tại trong phòng khách chơi điện thoại Lâm Nhậm Lâm, Lâm Triều Dương hơi kinh ngạc. Trong nhà mở ra điều hòa ngược lại là rất ấm áp, Lâm Triều Dương về nhà trực tiếp đem áo khoác cho cởi ra. Lâm Nhậm Lâm ném xuống điện thoại đầy mặt bắt quái mà hỏi: "Ca, ngươi buổi tối đi gặp người nào?" "Nha, hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao, ngươi thế mà còn biết gọi ta ca." Lâm Triều Dương cười tại Lâm Nhậm Lâm bên cạnh ngồi xuống, sau đó lại an giật tựa vào trên ghế sofa. Lâm Nhậm Lâm khoanh chân ngồi tại bên cạnh Lâm Triều Dương, sau đó một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn, đừng ngắt lời. "Ngươi sẽ không phải còn không thể quên được La Tuyết quên nữ nhân kia a?" Nói xong, Lâm Nhậm Lâm trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc. Nàng chỉ lo lắng ca ca của mình quá nặng tình nghĩa, có thể La Tuyết quên nữ nhân như vậy cũng không phải là cái gì tốt nữ nhân. Lâm Triều Dương trắng Lâm Nhậm Lâm một cái, làm sao có thể, La Tuyết quên hiện tại đã bị nhốt vào. "A?" Lâm Nhậm Lâm một mặt kinh ngạc hỏi, "Nàng vì sao lại bị nhốt vào?" Nàng vốn là không thế nào quan tâm La Tuyết quên sự tình. Từ khi Lâm Triều Dương cùng La Tuyết Quyên sau khi chia tay liền càng không chú ý, nếu như không phải hôm nay Lâm Triều Dương buổi tối khác thường, nàng đều không muốn nhắc lên cái này tổn thương qua cả của nàng nữ nhân. Lâm Triều Dương cũng không có che giấu, trước mấy ngày, La Tuyết Quyên bắt cóc nàng mấy cái bạn cùng phòng cùng với Tống Tinh Nguyên. Sau đó nàng liền bị cảnh sát bắt, dựa theo nàng phạm tội tên, đời này có lẽ rất khó từ trong ngục giam đi ra. Đối với trong đó chi tiết vấn đề, Lâm Triều Dương cũng không có cùng muội muội của mình nói rõ. Hắn không muốn Lâm Nghiệm Lâm đối mặt những này hám. Hiện tại có ba ba bảo hộ lấy bọn họ, chờ sau này hắn sẽ bảo vệ tốt muội muội của mình. Lâm Nghiệm Lâm nghe đến tin tức này mở to hai mắt nhìn, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Nàng lại có bản sự này. Lâm Triều Dương rất khẳng định gật đầu, đúng à, ta cũng không có nghĩ đến nàng vậy mà lại điên cuồng đến loại này tình trạng. May mắn ta đã cùng nàng chia tay. Nếu là ta không có phát hiện nàng phản bội ta, chờ tương lai nàng thật gả tới nhà chúng ta, vậy chúng ta cả nhà liền đều nguy hiểm. Có câu nói là biết người biết mặt không biết lòng, Lâm Triều Dương trước đây thật đúng là không biết La Tuyết Quyên sẽ như thế phát rồ. Bất quá hắn cũng có thể lý giải La Tuyết Quyên loại này tâm lý. Rõ ràng có thể có cơ hội gả vào hào môn, lại bị người khác lôi hạ nước, đánh mất gả vào hào môn cơ hội. Nhìn xem bạn trai cũ trôi qua như thế tốt, mà chính mình lại biến thành bộ này bi thảm dáng dấp, cái này chênh lệch thực sự là quá lớn. Lâm Nghiệm Lâm cũng đồng dạng là một mặt vui mừng, đúng vậy à, ta cũng không nghĩ đến nàng làm sao biết có như thế hung ác tâm cơ. Chắc không được nàng mỗi lần nhìn thấy La Tuyết Quyên trong lòng liền khó chịu, nguyên lai là người này vốn là không tốt. Lâm Triều Dương nói ra, "Tốt, không có việc gì ta trước hết trở về phòng đi ngủ, ngày mai ta còn muốn tố thêm đồng học tụ hội." Câu nói này hắn cũng không có nói sai. Thẩm Dung là hắn cao trung đồng học, cùng nàng cùng đi ra chơi không phải liền là đồng học tụ hội nha. Chỉ bất quá lần này đồng học tụ hội chỉ có hai người bọn họ. "Không được, ngươi còn không có nói rõ ràng." Lâm Nghiệm Lâm gặp Lâm Triều Dương đứng dậy, lập tức bắt lấy hắn cánh tay không cho hắn đi. Thấy không có lắc lư đến muội muội mình, Lâm Triều Dương chỉ có thể vùng một cái nói dối, "Ta đi cùng Lý Trạch Phong tụ tập hợp." Lý Trạch Phong là Lâm Triều Dương cao trung bạn ngồi cùng bàn, hai người lúc học trung học quan hệ cũng vô cùng tốt. Có thể nói Lý Trạch Phong là Lâm Triều Dương lên đại học phía trước duy nhất giao đến bạn tốt, cao trung thời kỳ Lý Trạch Phong không ít mời hắn khách. Thật. Lâm Nghiệm Lâm có chút hoài nghi, nàng làm sao cảm giác Lâm Triều Dương không cùng nàng nói thật đây. Lâm Triều Dương khẽ gật đầu, "Thật, lừa ngươi làm gì, ngươi cũng không phải không biết ta thành thật tiểu lang quân danh hiệu." Lâm Nghiệm Lâm làm ra một bộ dáng nôn mửa, "Ngươi còn thành thật? Ngươi nếu là thành thật trên thế giới này liền không có không thành thật người." Mặc dù trong lòng biết Lâm Triều Dương nói không phải nói thật, nhưng là thấy hắn không muốn nói, Lâm Nghiệm Lâm cũng không có biện pháp. Lâm Triều Dương tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, "Ngươi ngày mai là không phải cũng ước Lưu Văn Hy đi ra ngoài chơi?" Lâm Nghiệm Lâm khẽ gật đầu, "Đúng a, ngươi ngày mai đồng học tụ hội ở đâu?" "Liên tại trường học phụ cận." Lâm Triều Dương thuận miệng địa chuyện, hắn ngày mai tính toán mang Thẩm Dung đi Húc Nhật khách sạn chơi một ngày. Xem như một nhà khách sạn 5 sao, trừ cư trú bên ngoài, còn có rất nhiều chơi vui địa phương. Chủ yếu nhất là mùa đông đi bên ngoài chơi có chút lạnh, tại khách sạn 5 sao bên trong liền không có cái phiền não này. Lâm Nghiệm Lâm nói ra, "Ta ngày mai cùng Văn Văn đi dạo phố, thuận tiện đem ta mua cho nàng lễ vật cho nàng." Hai huynh muội trong phòng khách hơi hàn huyên sẽ ngày, sau đó Lâm Triều Dương liền trở về phòng đi ngủ. Đương nhiên trước khi ngủ hay là hơi rửa mặt, dù sao hôm nay ở bên ngoài đi không ít đường. Đến mức tắm coi như xong, mùa đông không cần chuyên cần như vậy. Lâm Niệm Lâm đã sớm rửa mặt xong, nàng tại Lâm Triều Dương đi rửa mặt thời điểm liền trở về gian phòng của mình. Mặc dù Phong Lâm Hoa Viên bên này có một đoạn thời gian không có ở người, thế nhưng Lâm Húc an bài người cách 2 ngày liền đến quét dọn một chút. Bởi vậy trong nhà vẫn là vô cùng sạch sẽ, cũng không cần Lâm Niệm Lâm bọn họ trở về còn muốn làm vệ sinh. Sáng ngày thứ 2 7 giờ, Lâm Triều Dương liền từ trên giường tỉnh lại. Hắn trước vây quanh tiểu khu chạy xe bước, lại tìm chỗ vắng người luyện luyện quyền, cuối cùng mua chút bữa sáng về nhà. Về nhà ngay lập tức liền gõ gõ Lâm Niệm Lâm cửa phòng. "Niệm Lâm, ngươi dậy rồi không? Ta mua bữa sáng trở về, ngươi nhanh lên một chút ăn, không phải vậy đồ vật đều lạnh." Qua một hồi lâu, gian phòng bên trong mới chuyển đến Lâm Niệm Lâm có chút mơ hồ tiếng đáp lại, "Tốt, ta lập tức đứng lên." Lâm Triều Dương cũng không có quản chính mình muội muội, an điểm tâm xong phía sau liền đổi một bộ quần áo ra cửa. Hắn đêm qua đáp ứng Thẩm Dung 9 giờ sáng đi đón nàng. Tất nhiên đều đã đáp ứng nhân ra, cái kia Lâm Triều Dương tự nhiên không thể sai hẹn. Bất quá trước khi ra cửa hay là nói với Lâm Niệm Lâm một tiếng, đây cũng là đối nhà mình người cơ bản nhất tôn trọng. Lâm Niệm Lâm tại Lâm Triều Dương sau khi ra cửa, mới đổi xong y phục từ bên trong phòng đi ra. Nàng rửa mặt xong lại giải quyết vấn đề sinh lý về sau, liền đi tới phòng ăn ăn Lâm Triều Dương mua về sữa đậu nành bánh quẩy. Lâm Niệm Lâm hay là rất yêu thích ăn bánh quẩy, mà còn cảm giác quê quán bên này bánh quẩy so Hải Đô thị bên kia mua muốn hương một chút. An điểm tâm xong, Lâm Niệm Lâm Hi cho Lưu Văn gọi điện thoại. "Văn Văn, ngươi rời nhà chưa?" Lưu Văn Hi nói ra, "Còn không có đâu, ta mới vừa dậy." "Vậy ta đón xe đi nhà ngươi tìm ngươi à, đến lúc đó chúng ta cùng đi đường dành riêng cho người đi bộ." Lâm Niệm Lâm vội vàng nói. Lưu Văn Hi đáp ứng nói, "Ừm, vất vả Niệm Niệm a, ta tại tiểu khu bên ngoài chờ ngươi." Chương 186, xây biệt thự chương 186, xây biệt thự hai huynh mọi người tại tinh thị chơi một ngày, đợi đến buổi tối ăn cơm tối mới ngồi xe đi tới Đàm thị. Làm bọn họ đi tới Vệ Vân bệnh viện thời điểm, nơi này đã tới không ít người. Lâm Húc cùng Hạ Phỉ tự nhiên tại, Hạ Tuấn cùng Lý Tuệ Như đương nhiên cũng không thể vắng mặt, mặt khác Lâm Vệ Quốc cùng Trần Vân Liên cũng đều tới. Nhị lao đến Đàm thị trực tiếp thông ra ra viện bên ngoài, chủ yếu nhất là bọn họ nghĩ Lâm Triều Dương đứa cháu này cùng Lâm Niệm Lâm cháu gái này. Mặc dù cùng ông cháu mấy người gặp mặt số lần không nhiều, thế nhưng hai đứa bé đều là chi kỷ, mỗi tuần đều sẽ gọi điện thoại cho bọn hắn. Không giống Lâm Hạ Vũ tiểu tử ngu ngốc kia, một tháng cũng khó khăn phải cho ra ra mãi mãi gọi điện thoại hỏi một chút. Bắt chuyện qua về sau, Lâm Triều Dương cùng Lâm Niệm Lâm lấy ra mua lễ vật đưa cho đại gia. Gặp hai đứa bé trong lòng nhớ đại gia, mấy cái trưởng bối nhìn Lâm Triều Dương cùng Lâm Niệm Lâm ánh mắt càng thêm từ ái. Bọn họ ngược lại là không quan tâm lễ vật quý giá, mà là quan tâm hai đứa bé mảnh này tâm ý nhìn xem tất cả mọi người có lễ vật, liền Lý Tuệ Như đều có, liền tự mình không có. Hạ Tuấn có chút chua xót nói, "Triều Dương, Niệm Lâm, các ngươi liền không nghĩ cho Cứu Cứu mua chút lễ vật sao?" Lâm Triều Dương vừa cười vừa nói, "Cứu Cứu, chúng ta làm sao biết quên ngươi đây, chỉ bất quá ngươi lễ vật còn muốn mấy ngày mới đến." Lâm Niệm Lâm cười hì hì bày tỏ nói, "Cứu Cứu, chúng ta tặng ngươi lễ vật ngươi tuyệt đối sẽ thích." Hạ Tuấn nháy mắt liền cao hứng lên, "Các ngươi cho Cứu Cứu chuẩn bị gì lễ vật?" Lâm Triều Dương một mặt thần bí nói, "Tạm thời bảo mật, chờ đến ngươi liền biết." Kỳ thật hai huynh muội người đặt hàng cho Hạ Tuấn một chiếc xe thể thao, hơn nữa còn là từ trong tay người khác cướp đoạt xuống. Chiếc xe Sport kia vốn là một cái phú nhị đại đặt, chỉ là tại lấy xe thời điểm, trên tay hắn tài chính chạy bỗng nhiên khẩn trương lên, vì vậy liền đem xe chuyển nhượng cho Lâm Triều Dương. Lâm Triều Dương cùng Lâm Niệm Lâm thương lượng một chút, liền chuẩn bị đem chiếc xe Sport kia đưa cho Hạ Tuấn. Dù sao Cứu Cứu một mực đối với bọn họ rất tốt, hiện tại bọn hắn có tiền, cũng muốn hồi báo một chút Cứu Cứu. Xem ra Cứu Cứu trước đây không có phí công thương các ngươi. Hạ Tuấn cao hứng vô vô cháu ngoại trai cùng cháu ngoại nữ bà bay. Lễ vật gì đó đều không trọng yếu. Hắn hay là rất quan tâm hai người phần này tâm ý, dù sao cho những người khác đưa lễ vật, nếu như liền hắn cái này Cứu Cứu không có chuẩn bị lời nói, vậy hắn trong lòng khẳng định không dễ chịu. Hai huynh muội người đem lễ vật đưa xong về sau, liền quan tâm tới Hạ Hồng Quân tình huống thân thể. Lâm Húc cười cùng hai người nói ra, các ngươi ông ngoại thân thể khôi phục rất tốt, chỉ cần tuân theo đơn thuốc, sau này khả năng tái phát tính rất thấp. Nhắc tới Hạ Hồng Quân cũng coi là may mắn. Hắn ung thư phát hiện rất kịp thời, nếu như chờ đến thời kỳ cuối lại phát hiện lời nói, cái kia trên cơ bản chỉ có thể duy trì dấu hiệu sinh tồn. Muốn chữa trị căn bản là không có khả năng. Đương nhiên cũng là bởi vì hắn có Lâm Húc dạng này nữ tế. Không phải vậy lấy Hạ gia tình huống, Hạ Hồng Quân liền tính phát hiện ung thư phổi cái này bệnh, trong nhà cũng không có năng lực đi cứu trị, chỉ có thể dựa vào bệnh viện hóa trị kéo lấy, mãi đến cuối cùng kéo thành ung thư phổi thời kỳ cuối, cuối cùng tại trong thống khổ kết thúc sinh mệnh. Nghe đến ba ba nói như vậy, Lâm Triều Dương cùng Lâm Niệm Lâm hai người liền triệt để yên tâm. Buổi tối người một nhà liền ở tại Đàm Thị Húc Nhật khách sạn. Sáng ngày thứ hai, bác sĩ cho Hạ Hồng Quân cuối cùng làm một lần toàn diện kiểm tra, xác nhận không có vấn đề phía sau liền giải quyết ra viện. Lâm Húc đã sớm sắp xếp xong xuôi xe đưa Hạ Hồng Quân về nhà. Để ăn mừng nhạc phụ ra viện, Lâm Húc còn an bài đầu bếp tại Hạ Phỉ quê quán làm một bữa ăn tối thịnh soạn. Hạ Phỉ nhà rất nhiều thân thích biết Hạ Hồng Quân ra viện, cũng đều mang theo lễ vật đến thăm hỏi. Điều này cũng làm cho Hạ Phỉ trong nhà thay đổi đến càng thêm náo nhiệt. Nhất là Lâm Húc cái này hạ gia nữ tế càng là bị Hạ Phỉ nhà các thân thích nhiệt tình đối đãi. Bọn họ rất rõ ràng Hạ Hồng Quân nhà khoảng thời gian này biến hóa, cũng biết tất cả những thứ này đều là con rể hắn mang tới. Trước đây Hạ Phỉ chưa lập gia đình sinh con bị thân thích cùng hàng xóm khinh thường, sau lưng đối với bọn họ nhà nghị luận ầm ĩ. Bây giờ Hạ Hồng Quân cùng Lương Tú Lan cuối cùng là hết diện. Buổi tối tại trong nhà Hạ Phỉ ăn xong cơm tối, Lâm Húc đem Hạ Tuấn kéo đến một bên. "A Tuấn, ngươi có hay không nghĩ tới đem nhà ngươi cái này phòng ở cũ cho một lần nữa xây một chút, đổi thành loại kia nông thôn biệt thự. Về sau hắn luôn là phải bồi Hạ Phỉ về nhà ngoại, Lâm Húc hay là muốn ở đến càng thêm dễ chịu một điểm. Dù sao hắn người này chính là không bao giờ thiếu tiền." Hạ Tuấn khẽ gật đầu, có nghĩ qua, chỉ là ta hiện tại trong tay không có nhiều tiền như vậy. Mặc dù phía trước Lâm Húc cho hắn chuyển một bút không ít tiền, thế nhưng đó là cho tỷ hắn chuẩn bị hôn lễ dùng. Hạ Tuấn cũng không muốn tham ô cái này tài chính, Lý Tuệ Như cũng nhìn chằm chằm số tiền kia không cho hắn phung phí. Lâm Húc vừa cười vừa nói, chuyện tiền ngươi không cần lo lắng, từ xây nhà đến trang trí tiền tỷ phu toàn bộ đều bao hết. Ta sẽ tìm chuyên nghiệp công ty xây dựng cùng công ty trang trí, toàn bộ hành trình đều không cần các ngươi lo lắng quá nhiều. Hạ Tuấn không có cự tuyệt, ta nghe tỷ phu. Cái kia tốt. Lâm Húc nói ra, qua 2 ngày ta sẽ tìm cái thiết kế đoàn đội tới, trước hết để cho bọn họ ra cái bản thiết kế. Đến lúc đó ngươi tiếp đãi một chút bọn họ, đối kiến tạo biệt thự có cái gì yêu cầu liền cùng bọn họ nói rõ ràng. Ngươi đừng sợ cho tỷ phu dùng tiền, tất nhiên muốn xây liền duy nhất một lần toàn bộ xây xong, để tránh về sau còn muốn hủy đi lại xây. Dù sao cái phòng này về sau là ngươi, ta cùng ngươi tỷ cũng sẽ chỉ ăn Tết thời điểm đến ở một chút. Hạ Tuấn liên tục gật đầu, được rồi, tỷ phu, ta cũng sẽ suy nghĩ một chút cái này biệt thự làm như thế nào xây. Lâm Húc cũng không có nhiều lời, ngược lại dò hỏi, ngươi cùng ngươi bạn gái tính toán lúc nào kết hôn? Hạ Tuấn nói ra, còn không có thương lượng xong, bất quá chúng ta tính toán tháng này lễ tình nhân đi lĩnh chứng. Đối với xử lý hôn lễ sự tình Lý Tuệ Như có thể trì hoãn, thế nhưng lĩnh giấy kết hôn sự tình liền cấp bách. Chỉ có lãnh giấy hôn thú, nàng mới là Hạ Tuấn danh chính ngôn thuận thế tử, bạn gái thân phận quá khó giữ được nguy hiểm. Lâm Húc khẽ mỉm cười, cách lễ tình nhân cũng chỉ có mấy ngày thời gian, mấy ngày nay ngươi trước tiên có thể dẫn ngươi bạn gái đi nhìn xe. Nhìn chúng xe gì liền cùng tỷ ngươi nói, nàng phía trước có thể là hứa hẹn qua muốn đưa bạn gái ngươi một chiếc xe. Bây giờ Hạ Phỉ trên tay tiền cũng không ít, hệ chặt bên trong liền có một cái ước tài chính, thẻ ngân hàng bên trong còn có hơn 13 ước tiền tiêu vặt. Lâm Húc còn cho nàng xử lý một cái hắn thẻ phụ, hơn nữa còn là loại kia không tính hạn mức tạm. Hạ Phỉ có thể vận dụng tiền liền có mấy ngàn ước. Được rồi, cảm tạ tỷ phu. Hạ Tuấn cũng không có chối từ, cười đáp ứng. Dù sao hắn đã được tỷ phu quá nhiều ân huệ, hiện tại cũng không quan tâm lại nhiều một điểm. Bởi vì Hạ Phỉ trong nhà không có nhiều như thế chỗ ở, cho nên Lâm Húc một nhà ăn xong cơm tối không bao lâu liền chuẩn bị rời đi. Hậu thiên chính là ngày Tết ông táo, Lâm Húc một nhà cũng đi theo Lâm Vệ Quốc cùng Trần Vân Liên cùng một chỗ trở về Đàm huyện quê quán. Lâm Triều Dương cùng Lâm Niệm Lâm chỉ ở ra gia mãi mãi nhà ở qua một đêm, lần này bọn họ có thể ở thêm một đoạn thời gian. Chương 187, ngươi gia hỏa này thật đáng chết ta. Chương 187, ngươi gia hỏa này thật đáng chết ta. Trở lại quê quán về sau, Lâm Triều Dương cùng Lâm Niệm Lâm lại giúp ba mụ mụ cùng một chỗ bố trí kết hôn phòng ở, tại cửa sổ cùng trên cửa đều dán lên chữ hỉ, mặt khác còn tại ven đường đều treo lên đèn lồng đỏ. Chờ thêm tiểu học toàn cấp 5, hai huynh muội lại lái xe đi tinh thị tham gia đồng học tụ hội, buổi tối chuẩn bị đi ông ngoại nhà bà ngoại ở một ngày. Đồng tâm gia viên. Làm Lý Trạch Phong nhìn thấy Lâm Triều Dương từ Land Rover trên xe đi xuống lúc, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Dương ca, đây là xe của ngươi. Lâm Triều Dương đắc ý nói, đúng a, xe ta đây xoay a. Lần này tới cùng Lý Trạch Phong gặp nhau, Lâm Triều Dương đặc biệt để Diệp Phàm giúp hắn làm một chiếc Land Rover tới. Đã sợ huynh đệ trôi qua khổ, lại sợ huynh đệ mở Land Rover. Lâm Triều Dương nghĩ trước tại huynh đệ trước mặt trang một đợt, sau đó lại dẫn hắn đi ra tiêu sái. Ta đi, ngươi đây là tình huống như thế nào? Lý Trạch Phong một mặt khó chịu nói ra, mới nửa năm không gặp, ngươi thế mà đều lái lên đường hổ. Lâm Triều Dương cười hắc hắc, vận khí tốt mà thôi, ta cũng không có nghĩ đến chính mình có một ngày có thể mở lên đường hổ. Ngươi nha bộ dáng này thật muốn ăn đòn. Lý Trạch Phong nắm chặt Lâm Triều Dương cái cổ, mau nói có phải là trèo lên phú bà. Lâm Triều Dương đem Lý Trạch Phong tay vặn bung ra. Ta cũng không phải loại kia ăn cơm chùa nam nhân, cái xe này là ta dùng cha ta cho ta tiền tiêu vặt mua. Lý Trạch Phong kinh ngạc nói, cha ngươi? Lâm Triều Dương giải thích nói cho Lý Trạch Phong, ân, cha ta năm nay tìm tới chúng ta, không nghĩ tới hắn những năm này kiếm chút tiền. Cha ruột ngươi? Lý Trạch Phong còn tưởng rằng là Lâm Triều Dương mụ mụ cho hắn tìm cha dượng. Xem như Lâm Triều Dương hảo huynh đệ, hắn đối Lâm Triều Dương tình huống trong nhà hay là biết được tương đối rõ ràng. Biết trong nhà hắn là gia đình độc thân, còn có một cái song bào thai muội muội. Trọng yếu nhất chính là hắn muội muội còn rất dài xinh đẹp. Tại lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Niệm Lâm thời điểm, Lý Trạch Phong liền biết Lâm Triều Dương tuyệt đối là hắn cả đời này tốt nhất hảo huynh đệ. Lâm Triều Dương khẽ gật đầu, đương nhiên là thân ba ta, không phải vậy cái nào cha dượng sẽ đối với người khác hài tử như thế tốt. Lý Trạch Phong kêu đau nói, ngươi còn không bằng nói ngươi là dính vào phú bà. Dạng này trong tim ta còn dễ chịu điểm. Lúc đầu cho là chúng ta hai đều là châu ngựa giai cấp, kết quả ngươi vô thanh vô tức biến thành phú nhị đại. Thương Thiên A, vì cái gì phải đối với ta như vậy? Lâm Triều Dương vui mừng mà nói, đường gạo, hôm nay cho ngươi một cái làm thịt ta một trận cơ hội, thế nào? Vậy ta nhất định phải hung hăng làm thịt ngươi một trận, ngươi bây giờ có thể là ta giai cấp địch nhân. Lý Trạch Phong lộ ra một bộ không đội trời chung biểu lộ. Lâm Triều Dương cười nói, lên xe trước à, hôm nay anh em dẫn ngươi đi xa xỉ một cái, để tiểu tử ngươi thật tốt thấy chút việc đời. Ngồi tại len rộ vợ tay lái phụ bên trong, Lý Trạch Phong nơi này sờ một cái, nơi đó nhìn, trong ánh mắt tràn đầy đối xe sang trọng ghen tị. Ngươi cái xe này hoa bao nhiêu tiền mua? Lâm Triều Dương thắt chặt dây an toàn khởi động xe, cũng không đắt, ta đây là len rộ vợ gen rộ vợ, cũng liền mấy trăm vạn mà thôi. Mấy trăm vạn mà thôi. Lý Trạch Phong một mặt thống khổ che lấy ngực của mình, hắn liền không nên hỏi vấn đề này. Ngươi thật đáng chết ta, vậy mà mở như thế tốt xe. Lâm Triều Dương vừa cười vừa nói, chiếc xe này còn không tính tốt, ta bình thường đi ra ngoài ngồi đều là rồi dõi sờ. Đúng rồi. Cha ta trả cho ta đặt trước chiếc làm bùa vợ ini, đợi đến sang năm được nghỉ hè thời điểm nên đến. Lý Trạch Phong nghe nói như thế kém chút chịu nội thương, ngươi nha chính là ma quỷ à, vì cái gì muốn đem những chuyện này nói với ta. Hiện tại trong lòng ta càng khó chịu hơn. Lâm Triều Dương ha ha cười nói, ta đây là trước hết để cho ngươi trước thời hạn thích ứng một chút, để tránh phía sau càng thêm chịu không được. Ngươi làm sao lại sẽ là phú nhị đại đâu? Lý Trạch Phong ngồi liệt tại tay lái phụ bên trên, một bộ sinh không thể luyến bộ dạng. Lâm Triều Dương một chân ga lái xe hơi đi lên phía trước, vậy ta cũng không có biện pháp à, ai bảo ta có cái có tiền lao ba đây. Qua một hồi lâu, Lý Trạch Phong mới từ hảo huynh đệ của mình biến thành phú nhị đại đả kích bên trong hòa hoãn lại. Hắn có chút hiếu kỳ mà hỏi, ngươi không phải từ nhỏ đã không có ba ba sao? Tại sao lại đột nhiên toát ra một cái ba ba? Lâm Triều Dương nói ra, cha ta tại cùng mẹ ta lúc chia tay không biết mẹ ta mang thai. Năm nay cũng là muội ta ngoài ý muốn gặp hắn, tại biết có ta cùng muội ta tồn tại về sau, hắn liền đem chúng ta nhận trở về. Đúng rồi, ta cùng muội ta đều sửa họ Lâm, ta tên bây giờ gọi là Lâm Triều Dương. Lý Trạch Phong kinh ngạc nói, vậy ngươi muội kêu Lâm Nhậm Lâm? Lâm Triều Dương khẽ gật đầu, đúng. Mọi người làm sao hôm nay không có cùng ngươi đi ra? Nâng lên Lâm Niệm Lâm thời điểm, Lý Trạch Phong con mắt đều sáng lên. Huynh đệ chúng ta hai tình cảm như thế tốt, nếu là sau này ta lấy mọi người lời nói, vậy chúng ta chính là thân càng thêm thân a. Lâm Triều Dương trắng Lý Trạch Phong một cái, ngươi nha liền thích ba hoa, mỗi lần nhìn thấy muội ta thời điểm liền cái giấm cũng không dám thả. Vừa mới bắt đầu hắn cho rằng Lý Trạch Phong thật thích hắn muội, khi đó còn đối người huynh đệ này nghiêm phòng tử thủ. Có thể theo thời gian trung đụng càng lâu, Lâm Triều Dương liền phát hiện Lý Trạch Phong ngoài mạnh trong yếu. Mỗi lần cũng chỉ dám ở trước mặt hắn ba hoa hai câu, chờ thật nhìn thấy Lâm Niệm Lâm so tiểu cô nương còn dễ dàng thẹn thùng. Lần này Lâm Triều Dương liền triệt để yên tâm. Nếu như dạng này nam sinh đều có thể đuổi tới Lâm Niệm Lâm, vậy hắn Lâm Triều Dương cái này làm ca ca cũng nên nhận. Lý Trạch Phong đội ho một tiếng, nào có, ta chỉ là sợ đường đột giai nhân mà thôi. Kỳ thật ở trong mắt Lý Trạch Phong, giống Lâm Niệm Lâm cùng Thẩm Dung như thế nữ sinh đều là có thể đứng xa nhìn mà không thể đùa bỡn nữ thần. Hắn tại Lâm Triều Dương trước mặt ba hoa hai câu còn có thể. Thật đối mặt loại này nữ thần cấp bậc nữ sinh, trong lòng của hắn hay là không thể tránh khỏi sinh ra tự ti cảm giác. Lâm Triều Dương cười nói, "Muội ta đi tìm nàng bằng hữu chơi, ngươi nếu là muốn gặp nàng, chúng ta bây giờ có thể đi qua tìm nàng." "Đừng, đừng." Lý Trạch Phong đội bằng nói, "Nàng cùng bằng hữu chơi đến thật tốt, chúng ta đi quấy rầy nàng không quá tốt." Lâm Triều Dương bật cười, "Nhìn ngươi cái kia sợ dạng, ngươi cũng liền chỉ dám ở trước mặt ta nói như vậy." Lý Trạch Phong có chút bất bách, hắn đội vàng nói sang chuyện khác, "Chúng ta bây giờ là muốn đi nơi nào chơi?" Lâm Triều Dương nói ra, "Dẫn ngươi đi thang điền ngầm tắm xoa bóp, thưởng thụ ăn uống chơi bởi phục vụ dây chuyền. Bất quá chúng ta trước đi tiếp hai người." Lý Trạch Phong hỏi, "Ai vậy?" Lâm Triều Dương nói ra, "Bạn gái ta cùng đệ đệ của nàng, là Tuyết Quyên." Lý Trạch Phong hơi nghi hoặc một chút nói, "Ta nhớ kỹ nàng giống như không có đệ đệ đi." Lâm Triều Dương lắc đầu, "Không phải nàng, ta cùng nàng cũng sớm đã chia tay." Nghe đến Lâm Triều Dương cùng La Tuyết Quyên chia tay, Lý Trạch Phong mặc dù có chút ngoài ý muốn, thế nhưng cũng không có hỏi nhiều. Ngược lại là hắn đối Lâm Triều Dương mới bạn gái rất hiếu kỳ. "Vậy ngươi nói tới ai?" "Ta biết sao?" Lâm Triều Dương khẽ gật đầu, "Đương nhiên nhận biết, ngươi trước đây thường xuyên cùng ta khen nàng là lớp trưởng chúng ta đến đẹp mắt nhất nữ sinh." Lý Trạch Phong mở to hai mắt nhìn, "Ngươi nói là Thẩm Dung?" "Đúng a." Lâm Triều Dương đắc ý nói, "Nàng hiện tại đã thành bạn gái của ta." Lý Trạch Phong ngón tay run rẩy chỉ vào Lâm Triều Dương, trên mặt lộ ra ghen tị ghen ghét thần sắc. "Ngươi gia hỏa này thật đáng chết a." Chương 188, có kinh nghiệm Lâm Niệm Lâm chương 188, có kinh nghiệm Lâm Niệm Lâm Lâm Niệm Lâm ngồi Lâm Triều Dương xe tới đến tỉnh thị, sau đó lại để cho Đào Lôi đem nàng đưa đến Lưu Văn Hi ở tiểu khu. Lưu Văn Hi lên xe đem một cái có in nàng bức ảnh lý tối đưa cho Lâm Niệm Lâm. "Niệm Lâm, đây là ta đặc biệt làm theo yêu cầu khuê mật chén, ngươi đây là màu lam, chỗ của ta còn có một cái màu đỏ. Bất quá cái chén này không có ngươi đưa ta vòng tay quý giá, ngươi có thể không cần ghét bỏ nha." Lâm Niệm Lâm cao hứng tiếp nhận lý tối, "Làm sao lại thế, ngươi đưa ta cái chén này ta rất thích. Chén kiểu dáng rất tinh xảo, nhan sắc cũng là nàng thích." Nhìn ra được Lưu Văn Hi chuẩn bị lễ vật rất dụng tâm, Lâm Niệm Lâm lại thế nào khả năng không thích. Nàng cũng không phải là loại kia ngại nghèo thích giàu tính tình. Cảm nhận được Lâm Niệm Lâm là thật thích, Lưu Văn Hi trong lòng cũng buông lòng xuống. "Ngươi thích liền tốt, ta cho ngươi xem tà cái cốc kia." Lưu Văn Hi nói xong lấy điện thoại ra, bên trong có nàng đập hai cái chén đặt ở cùng một chỗ video. Đôi này chén trừ nhan sắc không giống bên ngoài, còn có phía trên ấn bức ảnh không giống. Lâm Niệm Lâm trên ly mặt ấn chính là Lưu Văn Hi bức ảnh, mà Lưu Văn Hi trên ly mặt ấn chính là Lâm Niệm Lâm bức ảnh. Hai cái chén đặt chung một chỗ chính là bọn họ lần trước dạo phố thời điểm đập khuê mật chụp ảnh chung. Lâm Niệm Lâm đem chén cất kỹ đặt ở trên xe, sau đó mới đối Lưu Văn Hi nói ra, "Buổi sáng chúng ta đi Hoa Huy quảng trường dạo phố, giữa trưa ta đặt trước một nhà hải sản phòng ăn, liền tại cái kia quảng trường phụ cận." Lưu Văn Hi cười hì hì nói, "Dù sao ta liền theo ngươi ăn ngon uống sướng, trực tiếp nghe ngươi an bài liền tốt." Xem như Lâm Niệm Lâm tốt nhất khuê mật, Lưu Văn Hi đã sớm biết Lâm Niệm Lâm trở thành hào môn công chúa sự tình. Đối với chuyện này nàng chỉ vì Lâm Niệm Lâm cảm thấy vui vẻ, cũng không có sinh ra cái gì ghen ghét tâm lý. Mà còn chính mình tốt khuê mật biến có tiền, nàng cũng có thể cùng theo hưởng thụ một phen cuộc sống của người có tiền là cái dạng gì. Đi tới Hoa Huy thương nghiệp quảng trường, Lâm Niệm Lâm cùng Lưu Văn Hi liền tại trong trung tâm thương mại đi dạo, đi tiệm bán quần áo thử các loại kiểu dáng y phục cùng xuyên đi. Đại bộ phận nữ hải tử dạo phố yêu thích chính là thử y phục. Nếu như là tại giá cả thích hợp dưới tình huống, gặp phải đặc biệt thích y phục cũng sẽ mua lại. Đang lúc hai người đắm chìm tại dạo phố niềm vui thú bên trong lúc, Lưu Văn Hi bỗng nhiên tiếp đến bạn trai nàng Phương Hoành điện thoại. "Văn Văn, ngươi là tại Hoa Huy thương nghiệp quảng trường sao? Ta cùng ta một cái biểu ca hiện tại cũng ở nơi đây." Lưu Văn Hi nghi ngờ nói, "Các ngươi tại chỗ này làm gì?" Phương Hoành giải thích nói, "Chúng ta đi ra mua quần áo, nghĩ đến ngươi cùng ngươi khuê mật tại chỗ này dạo phố liền đến nơi này tới." các ngươi bây giờ ở nơi nào? Chúng ta đi qua tìm các ngươi. Lưu Văn Hy vội vàng nói, chờ một chút, trước tiên ta hỏi hỏi Niệm Niệm ý kiến. Nếu như chỉ có Phương Hoành chính mình lời nói, Lưu Văn Hy ngược lại là có thể trực tiếp đáp ứng. Mặc dù Phương Hoành cùng bọn họ không phải một lớp người, thế nhưng bởi vì nàng quan hệ, Phương Hoành cùng Lâm Niệm Lâm cũng coi như tương đối quen thuộc. Có thể là lần này còn có Phương Hoành biểu ca, Lưu Văn Hy vẫn là muốn cân nhắc Lâm Niệm Lâm cảm thụ. Phương Hoành nói ra, tốt, nếu là Niệm Lâm không tiện, vậy ta liền cùng biểu ca ta chính mình đi dạo được rồi. Làm một cái phổ thông tiểu mập mạp, Phương Hoành cảm thấy hắn có thể tìm tới Lưu Văn Hy mỹ nữ như vậy làm bạn gái là tổ tông phù hộ. Bởi vậy hắn đối Lưu Văn Hy được cho là nói gì nghe nấy. Bất quá Lưu Văn Hy cũng là chân tâm thích Phương Hoành, cũng không cùng một số tiểu tiên nữ đồng dạng chỉ biết là hướng chính mình bạn trai đòi lấy. Bình thường nàng cùng Phương Hoành đi ra hẹn hò, nhiều khi Lưu Văn Hy đều sẽ chủ động trả tiền. Cúp điện thoại, Lưu Văn Hy đối Lâm Niệm Lâm hỏi, Niệm Lâm, Phương Hoành cùng hắn biểu ca cũng ở nơi đây, chúng ta cùng một chỗ dạo phố ngươi có thể chứ? Lâm Niệm Lâm cười nói, có thể à, dù sao bạn trai ngươi cũng không phải người khác, vừa vặn giữa trưa mọi người cùng nhau ăn cơm. Mặc dù Phương Hoành nhìn qua phổ phổ thông thông, thế nhưng Lâm Niệm Lâm cảm giác nhân phẩm của hắn cũng không tệ lắm, là cái có thể tới quá khứ người. Lưu Văn Hy nói ra, có thể là Phương Hoành hắn biểu ca cũng tại. Sở dĩ cường điệu chuyện này, chính là lo lắng Phương Hoành biểu ca nhìn thấy Lâm Niệm Lâm sẽ có ý nghĩ. Dù sao chính mình khuê mật dài đến đẹp mắt như vậy, Lưu Văn Hy cũng không nguyện ý cho Lâm Niệm Lâm mang đến phiền phức. Lâm Niệm Lâm nháy mắt minh bạch chính mình khuê mật tâm tư. Nàng cười kéo bên trên Lưu Văn Hy cánh tay, không có việc gì à, ta đặt phòng ăn bao xương đầy đủ lớn, có thể ngồi đến bên dưới bốn người. Những năm này Lâm Niệm Lâm không ít bị những nam sinh khác thổ lộ, nàng nắm giữ đầy đủ cự tuyệt người khác kinh nghiệm. Nếu như Phương Hoành biểu ca thật đối nàng có ý nghĩ gì lời nói, nàng cũng có thể tùy tiện đương đối. Chủ yếu vẫn là Phương Hoành là Lưu Văn Hy bạn trai, Lâm Niệm Lâm cũng không muốn chính mình khuê mật khó làm. Lưu Văn Hy gặp Lâm Niệm Lâm không có ý kiến, vì vậy liền cầm lấy điện thoại cho Phương Hoành gọi điện thoại. Rất nhanh Phương Hoành cùng hắn biểu ca liền đến. Phương Hoành biểu ca kêu Hướng Chí Hâm, dài đến ngược lại là rất cao, bất quá luận xoáy khí lại không dính dáng. Hắn tại nhìn thấy Lâm Niệm Lâm thời điểm ánh mắt sáng lên. Ta nghe Phương Hoành nói ngươi tại Hải Đô thị đọc sách, vừa vặn ta tính toán đi Hải Đô thị phát triển, có thể thêm cái phương thức liên là sao? Lâm Niệm Lâm mỉm cười nói, có thể à, bất quá chúng ta bây giờ trước dạo phố, chờ phía sau nghỉ ngơi thời điểm lại nói. Hướng Chí Hâm gặp Lâm Niệm Lâm nói như vậy cũng không có nhất định muốn hiện tại liền thêm nàng phương thức liên lạc, để tránh để Lâm Niệm Lâm sinh ra phản cảm. Ở sau đó dạo phố bên trong, Hướng Chí Hâm thỉnh thoảng tìm cơ hội cùng Lâm Niệm Lâm nói chuyện phiếm, hỏi thăm tình huống của nàng. Đồng thời còn mua cho mình không ít đắt đỏ y phục, tính toán hướng Lâm Niệm Lâm hiện ra một chút chính mình thực lực. Hướng Chí Hâm điều kiện gia đình không sai, mà còn chính hắn cũng có không sai năng lực, dựa vào internet kiếm không ít tiền. Rất nhanh thời gian đến giữa trưa, Hướng Chí Hâm nói ra, khó được nhận biết hai vị mỹ nữ, giữa trưa ta mời các ngươi ăn cơm, địa điểm tùy các ngươi chọn. Các ngươi cũng không cần khách khí với ta, ta hiện tại một tháng tùy tiện kiếm cái hơn 10 bạn, đi nơi nào đều mời được. Lâm Niệm Lâm nháy nháy mắt, tốt, vậy chúng ta liền đi hải tụ a, ta nghe nói nơi này hải sản còn ăn thật ngon. Không có vấn đề, chờ chút các ngươi thả ra một chút. Hướng Chí Hâm một mặt hào khí đáp ứng. Hải tụ chính là Lâm Niệm Lâm đặt phòng ăn, cũng là tinh thị một nhà đỉnh cấp cao phòng ăn. Người nơi này đều tiêu phí đồng dạng tại chừng 2000. Đương nhiên nếu như thả ra đến điểm, cái kia một bữa cơm tùy tiện có thể ăn hơn 10 bạn. Hướng Chí Hâm chưa nghe nói qua hải tụng nhà này phong ăn. Cảm thấy giống Lâm Niệm Lâm bọn họ loại này sinh viên đại học chưa từng gặp qua cái gì các mặt của xã hội, liền tính thả ra một chút cũng tiêu không được bao nhiêu tiền. Lâm Niệm Lâm trên mặt lộ ra một tia giảo hoạt nụ cười, nàng quyết định chờ chút thật thả ra đến chọn món ăn. Gặp Lâm Niệm Lâm cùng Hướng Chí Hâm nói tốt, Lưu Văn Hy cùng Phương Hoành cũng không có cái gì ý kiến. Thương lượng xong đi ăn cơm địa điểm về sau, Hướng Chí Hâm lung lay trong tay xe Audi chìa khóa, ánh mắt nhìn hướng Lâm Niệm Lâm. Ta lái xe đến, các ngươi ngồi xe của ta đi. Chương 189, xấu hổ Hướng Chí Hâm. Chương 189, xấu hổ Hướng Chí Hâm nhìn xem Hướng Chí Hâm khoe khoang xe của hắn chìa khóa, Lâm Niệm Lâm trong mắt mang theo một tia ác thú vị. Người cái xe này chìa khóa là Audi à, ta nghe nói cái này nhãn hiệu xe không tiện nghi đây. Hướng Chí Hâm có chút tiểu đắc ý, còn tốt, ta mua chính là Audi A6, cũng liền khoảng 40 vạn bộ dáng. Cái xe này cũng chính là mua đến dùng thay đi bộ, chờ thêm 2 năm ta tính toán mua cái hot chở bạn nào về ra. Lâm Niệm Lâm một mặt chất phác nói, loại kia ngươi mua bản nạ mẹ dạ phía sau nhất định phải để cho chúng ta được thêm kiến thức. Hướng Chí Hâm cười to nói, không có vấn đề. Bên cạnh Lưu Văn Hy kèm chút không có cười chàng, nàng biết Lâm Niệm Lâm tỏa giá là 10 bạn, mà còn chính mình còn mua một chiếc lao vụt. Phương Hành nghe lấy biểu ca tại Lâm Niệm Lâm trước mặt trăng bước, cảm giác cũng có chút xấu hổ, hắn biết Lâm Niệm Lâm trong nhà hiện tại rất có tiền. Rất nhanh một nhóm 4 người liền đi tới Hướng Chí Hâm bên cạnh xe. Lúc đầu Hướng Chí Hâm muốn mời Lâm Niệm Lâm ngồi tay lái phụ, bất quá Lâm Niệm Lâm trực tiếp cùng Lưu Văn Hy đi chỗ ngồi phía sau. Hướng Chí Hâm hỏi, Niệm Lâm, ngươi nói phòng ăn địa chỉ ở đâu? Nếu không ta thêm ngươi hẹn chặt ngươi phát cho ta. Lâm Niệm Lâm nói ra, ngươi trực tiếp hướng dẫn hải tụng hải sản phòng ăn liền được, tại trên địa đồ có nhà này phòng ăn tiêu ký. Hướng Chí Hâm tại xe tải hướng dẫn bên trên lục soát một chút, rất nhanh liền tìm ra được phòng ăn địa chỉ. Đi tới hải tụng phòng ăn thời điểm, Hướng Chí Hâm nhìn xem nhà này phòng ăn trang trí tình huống, trong lòng của hắn không nhịn được có chút thất vọng. Người phục vụ đem hai bản menu đưa cho Lâm Niệm Lâm mấy người. Lâm Niệm Lâm lật ra menu trực tiếp chọn món. Ta muốn một cái hấp cá mú chấm, tỏi dung ốc sở chay li a thanh long, lam kỷ cá ngừ kali. Hướng Chí Hâm nghe lấy rừng trong miệng Niệm Lâm báo ra đồ ăn, trên mặt biểu lộ cũng biến thành càng ngày càng đen. Chờ Lâm Niệm Lâm điểm 8 món ăn phẩm phía sau, hắn rất là đau lòng nói ra, chúng ta mới 4 người, gọi nhiều như vậy đồ vật đủ ăn. Vừa rồi thô sơ giản lược tính toán một cái, liền Lâm Niệm Lâm vừa rồi điểm những vật này cộng lại đều hơn 2 vạn khối tiền. Lâm Niệm Lâm cười cười, nói, vậy được rồi, chúng ta tạm thời trước hết điểm những này, đến lúc đó không đủ lại thêm đồ ăn. Các ngươi muốn uống gì? Hướng Chí Hâm vội vàng nói, ta uống nước liền được. Lưu Văn Hi nói ra, Niệm Niệm ngươi điểm liền tốt. Lần trước cùng Lâm Niệm Lâm dạo phố, nàng đã cùng Lâm Niệm Lâm đi ăn quá lớn bữa ăn, lần này biểu hiện liền muốn bình thường nhiều. Phương Hoành giống như Lưu Văn Hi, để Lâm Niệm Lâm điểm. Lâm Niệm Lâm thấy thế liền điểm 4 chén không có cồn nổi bóng rượu, mặt khác còn muốn một bình bạch đào trà ô long. Nhìn xem người phục vụ đi xuống về sau, Hướng Chí Hâm trong lòng cũng lặng yên thở dài một hơi. Mặc dù hắn làm internet kiếm được một chút tiền, thế nhưng hắn bình thường tiêu xài cũng rất lớn, trong tay cũng không có lưu lại cái gì tiền tiết kiệm. Thậm chí có đôi khi còn muốn dựa vào thẻ tín dụng chuyển một phen mới được. Niệm Lâm, chúng ta bây giờ có thể thêm cái hẹn chặt đi. Có thể a, ngươi quét ta đi. Lâm Niệm Lâm lần này cũng không tốt từ chối nữa, lấy điện thoại ra để Hướng Chí Hâm quét mã thêm bạn tốt. Bất quá là một cái bạn tốt vị mà thôi, nếu là cảm thấy Hướng Chí Hâm quấy rầy đến chính mình, phía sau đem hắn cho xóa liền tốt. Hiện tại cũng không có cần phải đi quét hắn mặt mũi này. Tăng thêm Lâm Niệm Lâm bạn tốt, Hướng Chí Hâm lần này cảm thấy bữa cơm này tiêu đến cũng không tính một điểm thu hoạch đều không có. Niệm Lâm, ngươi có hứng thú hay không làm dẫn chương trình? Ta chuẩn bị cùng bằng hữu kết phường làm một cái truyền thông công ty. Lấy ngươi tướng mạo nếu là làm dẫn chương trình, lại trải qua công ty ta một phen đóng gói về sau, sau này có rất lớn hy vọng có thể bạo hỏa. Lâm Niệm Lâm lắc đầu, không có ý tứ, ta đối làm bóng hồng không có hứng thú. Nếu như là đặt ở trước đây lời nói, nàng khả năng đối trở thành bóng hồng hoặc là làm minh tinh còn có chút ý nghĩ. Dù sao cái này nghề nghiệp là phi thường kiếm tiền, khi đó trong nhà nàng điều kiện không tốt. Bất quá bây giờ Lâm Niệm Lâm đã không thiếu tiền, mà còn tại quen biết Tôn Nhược Huyên cái này công ty giải trí tổng tài nữ nhi về sau, nghe nói những cái kia vong hồng cùng minh tinh một ít sự tích. Lâm Niệm Lâm đối với mấy cái này vong hồng minh tinh triệt để khử mị. Đừng nhìn những người này mang theo lấp lánh quang hoàn, có thể là rất nhiều nổi danh vong hồng cùng minh tinh tại tư bản trước mặt chẳng phải là cái gì. Hướng Chí Hâm không nghĩ từ bỏ, ngươi thật có thể thử xem. Chỉ cần ngươi trở thành lưới lớn đỏ, vậy sau này có thể thường xuyên đến Hải Tụng dạng này phòng ăn ăn cơm. Đến lúc đó xuyên hàng hiệu, lái hào xe, ở hào trạch. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới cuộc sống như vậy sao? Lâm Niệm Lâm nói ra, cảm ơn ngươi hảo ý, bất quá ta không thích qua suốt đầu lộ diện sinh hoạt. Không có lại cùng Hướng Chí Hâm nhiều lời, Lâm Niệm Lâm quay đầu cùng Lưu Văn Hi trò chuyện lên ngay. Rất nhanh người phục vụ liền đem điểm đồ vật theo thứ tự đưa lên đến. Nhà này hải sản phòng ăn hương vị cũng không tệ lắm, bất quá Lâm Niệm Lâm hay là cảm giác được những này nguyên liệu nấu ăn không phải rất tốt. So với trong nhà đầu bếp làm hải sản kém một mảng lớn. Chờ ăn đến một nửa thời điểm, người phục vụ đưa lên đến một cái hơn 10 cân hương cay hoàng đế cua. Hướng Chí Hâm đội vàng nói, các ngươi có phải hay không lên sai, chúng ta không có điểm cái này. Người phục vụ mỉm cười nói, không có đưa sai, cái này hoàng đế cua là Lâm tiểu thư dự định. Gặp Hướng Chí Hâm nhìn hướng chính mình. Lâm Niệm Lâm mỉm cười nói ra, "Ân, là ta dự định, tại chúng ta đến phòng ăn phía trước liền đã dự định." Hướng Chí Hâm sắc mặt có chút khó coi, "Cái này hoàng đế cua muốn bao nhiêu tiền?" Người phục vụ nói ra, "Hoàng đế của chúng ta cua là 1.68 một cân, cái này hoàng đế cua có 13.8 cân." Đắt như thế? Hướng Chí Hâm ngữ điệu nâng cao, "Liền này một cái hoàng đế cua liền muốn hơn 2 vạn khối tiền. Nếu như tính luôn phía trước điểm đồ vật, vậy cái này bữa cơm phải tốn rơi gần tới 5 vạn khối tiền." Cái này Lâm Niệm Lâm nhìn xem một bộ rất thanh thuần dáng dấp, nghĩ không ra trong lòng thế mà coi hắn là thành kẻ ngốc làm thịt. Gặp Hướng Chí Hâm có trở mặt xu thế, Lâm Niệm Lâm cũng không có lại trêu đùa hắn, mặt mang mỉm cười cho hắn một cái hạ bậc thang. "Phương Hoành biểu ca, kỳ thật bữa cơm này ta cũng sớm đã giao trả tiền, ngươi yên lòng ăn là được rồi." Đào Lôi giúp nàng tại cái này nhà phòng ăn sung thẻ hội viên, bữa cơm này tiêu phí tiền sẽ từ thẻ hội viên bên trong gạch bỏ. Hướng Chí Hâm giật mình nhìn xem Lâm Niệm Lâm, "Trả tiền rồi." Người phục vụ mỉm cười nói, "Đúng vậy, Lâm tiểu thư là chúng ta Hải Tụng tôn quý hội viên." Lần này Hướng Chí Hâm liền có chút lúng túng. Lúc đầu cho rằng nhân gia coi hắn là thành kẻ ngốc, không nghĩ tới nhân gia thế mà có tiền như vậy. Chắc không được đối làm bóng hồng không có hứng thú, nguyên lai nhân gia căn bản là không thiếu tiền. Tại Hải Tụng phòng ăn ăn xong cơm trưa, gặp Lâm Niệm Lâm còn có tài xế lái xe đưa đón, Hướng Chí Hâm liền thức thời mang theo Phương Hoành rời đi. "Phương Hoành, Lâm Niệm Lâm trong nhà là làm cái gì?" Phương Hoành lắc đầu, "Ta cũng không phải rất rõ ràng, ta cùng nàng nhận biết thuần túy là bởi vì Văn Văn quan hệ. Bất quá ta nghe Văn Văn nói qua, Lâm Niệm Lâm trong nhà hoa mấy ngàn vạn cho nàng tại Hải Đô thị mua một bộ phòng." Nghe đến Phương Hoành lời nói, Hướng Chí Hâm thở dài. "Lúc đầu ta còn muốn truy nàng đâu, lần này ta đoán chừng là không hy vọng gì." Phương Hoành cười nói, "Ngươi cũng đừng ôm hy vọng, lúc học trung học chúng ta trường học có cái phú nhị đại truy nàng đều không có đổi tới. Ngươi lại không có cái kia phú nhị đại có tiền như vậy, dài đến cũng không bằng người khác xoái, Niệm Lâm chướng mắt ngươi." Hướng Chí Hâm tức giận trừng Phương Hoành một cái, "Tiểu tử ngươi là cố tình đã kích ta đi." Phương Hoành cười hắc hắc, xem như là chấp nhận. Chương 190, huynh muội đổ ước chương 190, huynh muội đổ ước tại tinh thị chơi một ngày, buổi tối hai huynh muội liền đi nhà cứu cứu nhìn ông ngoại, thuận tiện tại nhà cứu cứu ở một đêm. Đáng nhắc tới chính là hai huynh muội cho Hạ Tuấn đưa xe thể thao đã đến. Hạ Tuấn nhìn thấy hai cái cháu ngoại trai tiện hắn xe thể thao mắc như vậy, ngoài miệng thẳng khoa trương Lâm Triều Dương cùng Lâm Niệm Lâm hai người hiếu thuận. Ngày thứ hai tại nhà cứu cứu ăn xong cơm trưa, Lâm Triều Dương cùng Lâm Niệm Lâm liền trở về ra ra nãi nãi nhà. Lâm Hạ Vũ cùng bạn gái hắn đi Tam Á du lịch đi, muốn chờ đến ăn Tết một ngày trước mới sẽ trở về. Trưa hôm nay ăn xong cơm trưa, Lâm Niệm Lâm hỉ khí dương dương tìm tới Lâm Triều Dương. "Ngươi mua quỹ ngân sách rích lợi thế nào?" Lâm Triều Dương nhìn muội muội mình dáng dấp, liền biết nàng khẳng định là kiếm không ít tiền. Người kiếm bao nhiêu? Lâm Niệm Lâm rất là đắc ý, ta khoảng thời gian này tổng cộng kiếm hơn 200 vạn, mua những cái kia quỹ ngân sách đại bộ phận đều kiếm được tiền. Nói xong nàng đem điện thoại của mình đặt ở Lâm Triều Dương trước mặt, để hắn thấy rõ ràng chính mình khoảng thời gian này ích lợi. Ngươi lợi hại. Lâm Triều Dương giơ ngón tay cái lên. Hắn không thể không thừa nhận Lâm Niệm Lâm vận khí tốt, chọn lựa quỹ ngân sách đều sinh ra chính ích lợi. Lâm Niệm Lâm ra hiệu Lâm Triều Dương lấy điện thoại ra. Ta nhìn ngươi. Lâm Triều Dương cũng không có cự tuyệt, từ trong túi lấy điện thoại ra mở ra mua sắm quỹ ngân sách. Khoảng thời gian này hắn cũng kiếm hơn 20 vạn ích lợi. Lâm Niệm Lâm nhìn xong Lâm Triều Dương ích lợi, mang trên mặt nụ cười càng thêm sán lạ. Ngươi cái này cũng không được à, đầu nhập tài chính có ta 1/4 nhiều, có thể là ích lợi mới chỉ có ta 1/10. Xem ra hay là đầu tư của ta sách lược càng tốt hơn. Lâm Triều Dương bình tĩnh cười một tiếng, thời gian ngắn như vậy sao có thể nhìn ra được cái gì, muốn nhìn lâu dài ích lợi mới được. Ngươi khoảng thời gian này là vận khí tốt mới kiếm đến tiền, chờ thêm nửa năm đến một năm lại nhìn, ta tuyệt đối phải kiếm so ngươi nhiều. Đối với điểm này Lâm Triều Dương rất là tự tin. Trừ thị trường bên trên tin tức bên ngoài, hắn sẽ còn thông qua Vân ẩn hội sở hiểu rõ trên quốc tế các loại đầu tư xu thế. Chỉ cần chọn đúng ngành nghề, trong ngắn hạn có thể sẽ có một ít hao tổn, thế nhưng từ trường kỳ đến xem tuyệt đối là có thể kiếm đến tiền. Nghe đến Lâm Triều Dương lời nói, Lâm Niệm Lâm có chút không phục. Vậy chúng ta đánh cược, liền lấy nửa năm làm kỳ hạn, nhìn đến lúc đó chúng ta người nào tiền kiếm càng nhiều. Lâm Triều Dương trong lòng đống nhiên khẽ động. Tốt, ngươi nói đánh cược chung quy phải có chút tiền đặt cược đi. Lâm Niệm Lâm nói nghiêm túc, ngươi nói đánh cược gì cũng được. Đây chính là ngươi nói. Lâm Triều Dương vui mừng mà nói, nếu như ngươi nói nhất định phải vô điều kiện đáp ứng ta một việc. Lâm Niệm Lâm sảng khoái nói, có thể, ngươi thua cũng muốn vô điều kiện đáp ứng ta một việc. Đánh cược tiền đặt cược Lâm Niệm Lâm cũng không có hạn chế, nàng tin tưởng liền tính Lâm Triều Dương thật muốn nàng làm chuyện gì, cũng sẽ không tổn thương đến nàng. Tại Lâm Niệm Lâm trong lòng, nàng có thể không giữ lại chút nào tin tưởng mình phụ mẫu cùng ca ca. Hai huynh muội người định ra đổ ước cùng ngày, Lâm Niệm Lâm đối với chính mình thắng Lâm Triều Dương vẫn là vô cùng có tự tin. Có thể là đến ngày thứ hai sắc mặt của nàng liền khó coi. Lâm Triều Dương gặp Lâm Niệm Lâm không vui, trêu ghẹo nói, ngươi hôm nay sắc mặt khó coi như vậy, sẽ không phải là thua thiệt thảm rồi đi. Ừ, ai cần ngươi lo. Lâm Niệm Lâm khó chịu trở về câu, ngày hôm qua nàng quỹ ngân sách thua thiệt không sai biệt lắm 100 vạn. Nuôi hơn 20 cái gà có gần tới 20 chỉ rụng lông, hơn nữa còn đều rơi không ít lông. Ăn xong cơm trưa về sau, Lâm Niệm Lâm cảm thấy buồn chán liền bồi Thái Nãi Nãi đi chơi mặt trược. Trước đây tại bà ngoại nhà ăn Tết, đêm 30 Tết người một nhà sẽ đánh mặt trược đến đón giao thừa, Lâm Niệm Lâm khi đó liền học được chơi mặt trược. Bất quá chờ đến đánh xong mặt trược trở về, sắc mặt của nàng so với buổi sáng càng thêm khó coi, hiển nhiên là hôm nay chơi mặt trược cũng thua. Lâm Triều Dương nhìn có chút hả hê nói, ngươi chơi mặt trược kỹ thuật như vậy đồ ăn, đây không phải là đi cho người khác đưa tiền nhà. Trước đây tại bà ngoại nhà đón giao thừa chơi mặt trược, Lâm Niệm Lâm trên cơ bản không có làm sao thắng nổi. Bài chuyển kém coi như xong, nàng đánh bài còn dễ dàng đánh sai. Ngươi ít tại trước mặt ta giam thối. Lâm Niệm Lâm một mặt khó chịu đẩy ra lại gần Lâm Triều Dương. Hạ Phỉ lúc này đi tới, nàng khuôn mặt nghiêm túc đối với Lâm Niệm Lâm dặn dò, Niệm Lâm, ngươi hay là học sinh, có thể không cần cho ta nhiễm phải đánh bạc thói quen. Nếu như bị ta biết ngươi ở bên ngoài tham dự đánh bạc, cẩn thận ta đem chân của ngươi cho giảm giá. Lâm Niệm Lâm vội vàng nói, ta sẽ không. Ta chính là cảm thấy tại chỗ này có chút buồn chán, vừa vặn cùng Thái Nãi Nãi đi ra đánh một chút mặt trược. Lâm Húc lôi kéo Hạ Phỉ, trấn an nói, tốt, lập tức liền muốn ăn Tết, bọn nhỏ muốn chơi liền để bọn họ vui lùa một chút. Ta tin tưởng chúng ta nhà Niệm Lâm là cái hảo hải tử, nàng tuyệt đối sẽ không nhiễm phải đánh bạc loại này thói quen. Niệm Lâm, ngươi nói có đúng hay không? Nói xong, Lâm Húc còn đối Lâm Niệm Lâm liếc mắt ra hiệu. Kỳ thật đối với đánh bạc loại này sự tình, Lâm Húc thật đúng là không lo lắng các hải tử của hắn nhiễm phải. Lấy hắn năng lực có rất nhiều phương pháp giúp bọn hắn từ bỏ. Chủ yếu nhất là hắn đối với chính mình nữ nhi có lòng tin, tin tưởng nàng tự chủ không có kém như vậy. Gặp ba ba giúp mình nói chuyện, Lâm Niệm Lâm liên tục gật đầu. Ân, ta chắc chắn sẽ không tham dự đánh bạc. Tại nông thôn bên trong chơi mặt trược chỉ là giết thời gian, mà còn đánh cũng không được rất lớn, thắng thua cũng sẽ không quá nhiều. Lâm Niệm Lâm đánh nhau trò chơi không có gì hứng thú. Tại nông thôn lại rất buồn chán, nàng cũng chỉ có thể bồi tiếp Thái Nãi Nãi đi đánh một chút mặt trược giết thời gian. Buổi tối Khương Nam từ trường học nghỉ ra ngoài nhà chồng tới. Chủ yếu là nàng biết biểu tỷ tại chỗ này, lấy cùng biểu ca biểu tỷ học tập là mượn cớ ra ngoài nhà chồng ở đây thêm mấy ngày thời gian. Lâm Niệm Lâm có người cùng nhau chơi đùa, phía sau liền không có cùng Thái Nãi Nãi đi quán mặt trược chơi. Đợi đến 30 Tết một ngày trước, Lâm Huy một nhà ba người cũng từ tinh thị chạy về. Tại Lâm Huy một nhà trở lại về sau, Lâm gia cũng triệt để thay đổi đến náo nhiệt, các loại lãnh đạo tới thăm hỏi, muốn từ Lâm Huy nơi này kéo một điểm đầu tư. Mãi đến 30 Tết ngày này ăn cơm tất niên thời điểm, Lâm Huy mới cuối cùng thanh tĩnh xuống. Nhỏ Húc, ca là thật ghen tị ngươi à, có thể giấu ở phía sau màn không cần tham dự những ngày giao tiếp. Lâm Húc cười nói, ngươi nếu là mệt có thể tìm cái chức nghiệp người quản lý quản công ty, ta bên này có thể giúp ngươi đề cử một cái. Dưới tay có rất nhiều có thể dùng người mô phỏng, kỳ thật bọn họ năng lực so Lâm Huy còn muốn mạnh. Bất quá những năm này Lâm Húc thật đúng là không có tại Hoa Huy tập đoàn bên trong xếp vào người mô phỏng, toàn bộ đều là từ Lâm Huy tự mình làm chủ. Vậy vẫn là được rồi. Lâm Huy xua tay, người ngoài nào có chính mình dụng tâm. Lâm Húc cười cười, ngươi nhìn, ngươi lại không nỡ thả ra trong tay điểm này quyền lực, vậy những này xã giao tự nhiên đẩy không xong. Lâm Huy cảm thán nói, ta chính là lao lực mệnh, thật để cho ta rảnh rỗi thật đúng là không thích ứng. Làm một cái nam nhân tại cầm quyền phía sau sẽ rất khó buông xuống, có thể làm đến bước này người là Phượng Mao Lân Giác. Đừng nhìn Lâm Húc tựa như trở thành người rảnh rỗi, đó là bởi vì hắn có tuyệt đối trung thành người mô phỏng, quyền lực còn nắm thật chặt tại trong tay. Nếu như không có người mô phỏng tồn tại lời nói, Lâm Húc tuyệt đối không có khả năng chân chính lui khỏi vị trí phía sau màn. Chương 191, An Tết thu tiền mừng tuổi. Chương 191, An Tết thu tiền mừng tuổi. Đợi đến 30 Tết ngày này, Lâm Húc đại tỷ Lâm Hà cùng tỷ phu Khương Minh cũng tới. Năm nay Lâm Húc lần thứ nhất mang theo lão bà hài tử ở nhà ăn Tết, bởi vậy Lâm Hà bọn hắn một nhà quyết định tại nhà mẹ để ăn Tết. Một đại gia đình dòng dã 14 người, ăn cơm tất nhiên thời điểm đem trong nhà bàn tròn lớn đều ngồi đầy. Vì không để cho mình người trong nhà vất vả nấu cơm, Lâm Húc còn từ Hải Đô thị bên kia điều đầu bếp cùng người hầu tới. Bởi vậy nấu cơm rửa bát loại này sự tình căn bản cũng không cần người trong nhà đích thân động thủ. 30 Tết ngày này, từ xế chiều đến buổi tối đón giao thừa, trên cơ bản chính là đánh bài cùng chơi mặt trược. Lâm Húc cùng Lâm Huy còn có Khương Minh ba người đánh chạy đến nhanh. Bối phận lớn nhất Chu Nhi Tử cùng Lâm Hạ Vũ, Lâm Niệm Lâm còn có Khương Nam ba người góp một bàn chơi mặt trược. Lúc đầu Lâm Triều Dương cũng muốn chơi, có thể là Lâm Niệm Lâm lại không muốn cùng hắn chơi một bàn. Trước đây tại bà ngoại nhà ăn Tết thời điểm, nàng không ít cùng Lâm Triều Dương cùng một chỗ chơi mặt trược, cũng biết giá hỏa này sẽ tính toán bài. Mỗi lần nàng nghĩ hồ bài gì, muốn đụng bài gì, Lâm Triều Dương đại đa số thời điểm đều đoán được. Đáng giận nhất là giá hỏa này liền tính không hồ bài, cũng không đem bài đánh đi ra cho nàng đụng. Mỗi lần nàng cùng Lâm Triều Dương chơi mặt trược đều thua cực kỳ thảm. Lâm Triều Dương cũng là không phải nhất định muốn chơi mặt trược, hắn dẫn theo Khương Kiệt đi chơi pháo hoa. Cuối cùng một bàn là Hạ Phỉ cùng nàng bà Trần Vân Liên, đại tỷ Lâm Hà cùng với đại tẩu Lưu Tú Mai gom góp một bàn mặt trược. Đến mức Lâm Vệ Quốc chỉ có thể khắp nơi đi dạo, tại ba cái bàn ở giữa nhìn xung quanh, ai muốn đi vê đút cờ lúc hắn thì giúp một tay phụ một tay. Lâm Niệm Lâm ngược lại là kêu ra đi loanh quanh mặt trược, chỉ là Lâm Vệ Quốc không có ý tứ cùng tiểu bối đánh bài liền cự tuyệt. Mặc dù trên TV để đó tiết mục cuối năm, thế nhưng TV cũng chỉ là mở ra tại nơi đó, căn bản là không có người nào nhìn. Tại mọi người đắm chìm tại giải trí trong hoạt động, thời gian rất nhanh lặng yên chạy qua 12 giờ. Vì vậy người một nhà liền ra ngoài thả pháo hoa chúc mừng năm mới. Sau đó chính là các trưởng bối cho tiểu bối phát hồng bao trung kim ngạch không có người ngoài tưởng tượng được nhiều, thuần túy là lấy cái số may mắn. 6,666. Bất quá 9 cái trưởng bối mỗi người một cái hồng bao, tính xuống một đứa bé cũng có gần tới 6 vạn khối tiền mừng tuổi. Thu đến tiền mừng tuổi về sau, Khương Kiệt là vui vẻ nhất. Bất quá hắn vui vẻ chỉ có thể duy trì liên tục một đêm. Đợi đến ngày mai, trong tay hắn hồng bao đều phải nộp lên. Triều Dương ca, ta hồng bao có thể giao cho ngươi đảm bảo sao? Ta cho ngươi giao 7 thành đảm bảo phí. Tại thu đến hồng bao phía sau ngay lập tức, Khương Kiệt một mặt mong đợi tìm tới Lâm Triều Dương. Dù sao đem hồng bao giao cho lão mụ đảm bảo lời nói, hắn cũng chỉ có thể được đến những cái kia giải rắc tiền tiêu vặt. Nếu như biểu ca chịu giúp hắn đảm bảo, cho dù hắn chỉ có thể được đến trong đó 3 thành, cũng có gần tới 2 vạn khối tiền. Cái nào càng có lợi, Khương Kiệt hay là tính toán rõ ràng. Lâm Triều Dương cười ha hả nói, 7 thành quá ít, ta ít nhất phải 9 thành đảm bảo phí. Khương Kiệt thoáng xoắn xuýt một hồi liền đồng ý, tốt ta, 9 thành liền 9 thành. Mặc dù so với mình trong dự đoán muốn ít rất nhiều, thế nhưng một thành cũng có không sai biệt lắm 6000 khối tiền. So với từ lão mụ nơi đó được đến tiền tiêu vặt muốn nhiều. Vì không để cho mình mụ mụ phát hiện, Khương Kiệt còn đem Lâm Triều Dương kéo đến trong một cái phòng mới giao dịch. Nhìn xem chính mình 9 cái hồng bao đều đến Lâm Triều Dương trong tay, Khương Kiệt có chút không yên lòng căn dặn. Triều Dương ca, nếu là mẹ ta hỏi ngươi muốn, ngươi có thể tuyệt đối đừng cho nàng nha. Lâm Triều Dương cười vuốt vuốt Khương Kiệt đầu, yên tâm, tất nhiên ta thu ngươi đảm bảo phí, nhất định sẽ giúp ngươi giữ gìn kỹ. Được đến Lâm Triều Dương hứa hẹn, Khương Kiệt cái này mới yên tâm. Phát xong tiền mừng tuổi về sau, mọi người không có đánh bài, mà là ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm, chuẩn bị ăn bữa ăn khuya liền đi ngủ. Chu Nhi Tử đều nhanh 94 tuổi, nàng mỗi năm cũng liền 30 Tết ngày này sẽ thức đêm, lúc khác đều rất sớm đã ngủ. Lâm Triều Dương tìm cái Khương Kiệt không có chú ý thời điểm, đem hắn hồng bao đều cho Lưu Tú Mai. Đại cô, đây là Tiểu Kiệt để ta đảm bảo hồng bao, hiện tại ta giao cho ngươi, bất quá ngươi cũng đừng nói với hắn lỡ miệng. Loại này hồng bao Lâm Triều Dương tự nhiên không thể thật cầm, tham loại này món lời nhỏ dễ dàng ảnh hưởng thân thích ở giữa tình cảm. Huống chi hắn cũng không kém cái này mấy vạn khối tiền. Lưu Tú Mai đưa tay tiếp nhận những này hồng bao, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ đủ cười. Tên tiểu tử thối này liền sẽ làm tiểu thông minh, cũng không biết đem tâm tư này đặt ở học tập bên trên. Lâm Triều Dương cười nói, Tiểu Kiệt thật cơ trí, có đại cô cùng cô phụ dạy bảo, sau này khẳng định sẽ có triển vọng lớn. Lưu Tú Mai mặt mày hớn hở nói, ta không mong đợi hắn có cái gì triển vọng lớn, chỉ cần hắn đời này có thể bình an, khỏe mạnh liền tốt. Triều Dương à, ngươi là bọn họ thân biểu ca, đại cô hy vọng ngươi về sau có thể chiếu cố nhiều nam nam cùng Tiểu Kiệt bọn họ. Lâm Triều Dương mỉm cười cam kết, đại cô yên tâm, chúng ta đều là người một nhà, đương nhiên phải chiếu cố lẫn nhau. Lưu Tú Mai một mặt vui mừng nói, như vậy cũng tốt. Đại cô biết ngươi cùng ba ngươi mở dạng, đều là rất nặng tình nghĩa cái chủng loại kia người. Đem hồng bao giao cho Lưu Tú Mai về sau, Lâm Triều Dương đối đảm bảo khó khăn tình cảm nâng đều không có nâng. 6000 khối tiền mà thôi. Tính toán hắn cái này biểu ca cho biểu đệ một điểm tiền tiêu vặt. Bất quá hắn cũng sẽ không duy nhất một lần cho Khương Kiệt, để tránh tiểu tử kia có tiền hậu tâm trạng thái liền bay. Tại 50 tiếng chuông gõ vang về sau, trong nhà mấy nam nhân điện thoại liền đều bận rộn. Lâm Húc muốn ứng phó rất nhiều ẩn thế hảo môn tộc trưởng chúc Tết. Lâm Triều Dương có ba cái nữ hài muốn ứng phó, còn có một chút bình thường chơi cùng một chỗ phú nhị đại chúc Tết. Lâm Niệm Lâm tự nhiên cũng không ít phú gia thiên kim cùng nàng chúc Tết, nàng cũng cùng Vương Sương cùng Lưu Văn Hy đánh chúc Tết điện thoại. Trừ Chu Nhi Tử cho xong hồng bao liền đi ngủ bên ngoài, những người khác bận rộn đến rạng sáng 2-3 điểm mới làm xong. Đầu năm mùng 1 không ra khỏi cửa, người một nhà liền ở trong nhà nghỉ ngơi chơi mặt trược. Từ ngày mùng 2 Tết bắt đầu, liền muốn chuẩn bị đi chúc Tết, mà Khương Minh một nhà cũng rời đi Mã Hà thôn. Lâm Vệ Quốc cùng Trần Vân Liên lưu tại trong nhà, có thật nhiều thân thích cũng muốn tới nhà chúc Tết. Lâm Húc cùng Lâm Huy người hai nhà cùng đi phụ thân bên này thân thích trong nhà chúc Tết, Lâm Triều Dương ba người bọn hắn lại thu không ít hồng bao. Đến sơ tang ngày này, Lâm Húc liền mang Hạ Phỉ cùng hai đứa bé đi Hạ Phỉ nhà mẹ đẻ, cho Hạ Phỉ bên kia thân thích chúc Tết. Chờ bái xong năm về sau, Lâm Húc liền tự mình trở về quê quán. Lâm Triều Dương cùng Lâm Niệm Lâm đều lưu tại ông ngoại nhà bà ngoại, bọn họ sẽ tại kết hôn ngày đó đi theo xe hoa cùng một chỗ hồi gia nãi nãi ra. Lâm Húc trở lại quê quán về sau, liền theo phụ mẫu cùng một chỗ đem hôn lễ quá trình cho qua một lần, xác nhận sẽ không có cái gì chỗ sơ suất. Lần này cùng Hạ Phỉ hôn lễ, Lâm Húc chuẩn bị tiệu 8 người khiêng đi nên đón, mặt khác Lâm Húc còn chuẩn bị cưới ngựa đón dâu. Vân ẩn hội sở dưới cờ có thuật cưới ngựa câu lạc bộ, Lâm Húc ở bên kia nuôi mấy thất phẩm tính ưu lương ngựa. Đến lúc đó trực tiếp dùng tay lái ngựa điều tới là được. Bất quá bởi vì thời gian chuẩn bị có chút ngắn, cho nên kiệu 8 người khiêng là rất nhiều đoàn đội tăng giờ làm việc cùng một chỗ hợp tác chế ra. Chương 192, kết hôn chương 192, kết hôn thời gian rất nhanh tới Lâm Húc cùng Hạ Phỉ hôn lễ ngày này. Buổi sáng 4 giờ, 16 chiếc Mercedes 10 bạc đội xe liền từ Lâm Húc quê quán bên này xuất phát, sau đó đi Hạ Phỉ quê quán đón dâu. Vì bảo đảm lần này hôn lễ thuận lợi, Lâm Húc cho bộ giao thông cửa bên kia bắt chuyện qua, bảo đảm dọc theo con đường này sẽ không kẹt xe. Đợi đến 6 giờ rưỡi bộ dạng, đội xe liền đến Hạ Phỉ nhà phụ cận một nhà khách sạn. Nơi này khoảng cách Hạ Phỉ nhà có 2 cây số tả hữu. Bắt đầu từ nơi này, đội kiệu 8 người khiêng đi Hạ Phỉ nhà đón dâu. Lâm Húc mặc đời minh trạng nguyên phục, đeo hoa hồng lớn, cưới một thất thần tuấn bạch mã. Sau lưng hắn chính là đón dâu thân thuộc, cùng một lợi dụng màu đỏ kiệu 8 người khiêng. Trên đường đi khua chiêng gõ trống, thì khí dương dương hướng Hạ Phỉ trong nhà chạy tới. Có không ít người qua đường nhìn thấy loại này đón dâu nghi thức, cũng tò mò gia nhập đón dâu đội ngũ. Lâm Húc không những không có xua đuổi, ngược lại để người cho những này người qua đường phát kẹo cưới cùng hồng bao, đồng thời mời bọn họ cùng đi đón dâu. Mặc dù chỉ có 2 cây số lộ trình, thế nhưng đoạn này đường đi không sai biệt lắm 1 giờ. Hạ Phỉ bên này cũng đã toàn bộ đều chuẩn bị kỹ càng, nhìn thấy Lâm Húc tới đón thân lập tức thả lên tháo. Lâm Húc tung người xuống ngựa, từ bên trên có cương bà, dưới có con cái, chính giữa phu thê ân ái trong tay phụ nhân tiếp nhận đồng tâm kết. Tại mọi người thiện ý ồn ào âm thanh cùng chúc phúc âm thanh bên trong, đi vào Hạ Phỉ trong nhà đón dâu. Trước cùng Hạ Phỉ phụ mẫu chào hỏi, Lâm Húc cái này mới đi lên lầu tiến về Hạ Phỉ gian phòng. Hạ Phỉ cửa phòng là mở ra, bất quá tại cửa ra vào có không ít Hạ Phỉ biểu tỷ biểu muội ngăn cửa. Lâm Triều Dương cùng Lâm Niệm Lâm hai người cũng là một thành viên trong đó. Lâm Niệm Lâm nhìn thấy Lâm Húc, kích động tán dương, "Ba ba, ngươi hôm nay mặc đồ này rất xoáy nha." Lâm Húc cười một tiếng, "Cái kia nhất định, ba ba hôm nay không trang điểm xoáy một điểm, lại thế nào xứng với các ngươi mụ mụ." Lâm Triều Dương cười hắc hắc nói, "Ba, ngươi hôm nay xoáy khí đều nhanh muốn vượt qua ta." Lâm Húc buồn cười nói, "Tiểu tử thối, ngươi còn học được đảo ngược thiên cương đúng không?" Cùng hai đứa bé hơi hàn huyên vài câu, Lâm Húc liền bắt đầu vượt quan đón dâu. Tại hắn đại hồng bao mở đường bên dưới, rất dễ dàng liền xông qua cái này liền quan đi vào phòng. Đương nhiên, trong đó cũng có hai đứa bé xuất lực. Ba ba mụ mụ thật vất vả mới tiến tới cùng nhau, bọn họ cũng không hy vọng chính giữa xuất hiện bất kỳ khó khăn chắc trở. Trong phòng, Hạ Phỉ đầu đội mũ phượng khăn quàng vai ngồi ở trên giường, trên đầu che kín một cái lụa đỏ khăn cô dâu. Lâm Húc bước nhanh về phía trước nắm chặt Hạ Phỉ tay. "Phỉ Phỉ, ta tới đón ngươi." Hạ Phỉ nhẹ nhàng lên tiếng, trở tay cầm chặt Lâm Húc. Phúc khí đầy đủ hết phụ nhân đem đồng tâm kết một chỗ khác đặt ở Hạ Phỉ trong tay. Tại tư nghi hát lễ âm thanh bên trong, Lâm Húc mang theo Hạ Phỉ xuống lầu sau đó trở về tiệu 8 người khiêng phía trước. Hạ Phỉ phụ mẫu cùng đệ đệ mấy người đều đến đưa tiễn. Lương Tú Lan khóc lóc giữ chặt Lâm Húc tay, "Lâm Húc, nhà chúng ta Phỉ Phỉ liền giao cho ngươi, ngươi về sau phải đối đãi nàng thật tốt nha." Lâm Húc trịnh trọng cam kết, "Mụ, ngươi yên tâm, ta nửa đời sau sẽ dùng sinh mệnh đến thích Hạ Phỉ." Hạ Hồng Quân biển mắt đỏ lên vỗ vỗ Lâm Húc bả vai, "Các ngươi về sau thật tốt sinh hoạt, ba chúc các ngươi có thể bạch đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm." Lâm Húc cảm kích nói, "Cảm tạ ba." Tại Hạ Phỉ phụ mẫu một phen căn dặn về sau, Hạ Tuấn liền đỡ Hạ Phỉ lên tiệu hoa, Lâm Húc cũng xoay người lên ngựa. Sau đó tại tư nghi hát lễ bên trong, tiệu phu nâng tiệu lên tại khua chiêng gõ trống âm thanh cùng pháo cùng vang lên âm thanh bên trong rời đi. Trên đường đụng phải người đi đường, không ít người đều sẽ đưa tới chúc phúc. Lâm Húc ngồi trên lưng ngựa cười chắp tay đáp lại, đi theo nhân viên đưa lên kẹo cưới cùng hồng bao. Lại tốn chừng một giờ, đón dâu đội ngũ lại lần nữa đi tới khách sạn, Lâm Húc xuống ngựa đi tới tiệu hoa phía trước vén rèm lên. "Phỉ Phỉ, chúng ta muốn đổi đón xe." Hạ Phỉ tại Lâm Húc cùng Hạ Tuấn nâng đỡ từ tiệu 8 người khiêng phía trên xuống, sau đó lại ngồi vào xe hoa bên trong. Ngựa cùng tiệu 8 người khiêng đều sẽ từ xe đưa đến Lâm Húc về quán bên kia, đến bên kia lại dùng tiệu 8 người khiêng đem Hạ Phỉ mang tới cửa. Lâm Húc đích thân cho nhấc tiệu hoa mọi người dâng lên hồng bao. Cứ việc những người này đều là người mô phỏng, có thể là bọn họ cùng nhân loại chân thật cũng không có cái gì khác nhau. Tại thu đến Lâm Húc cho hồng bao phía sau đều vô cùng vui vẻ, mỗi một người đều đối Lâm Húc đưa lên lời chúc phúc. Cho xong hồng bao về sau, Lâm Húc liền lên xe hoa, sau đó ngồi ở bên cạnh Hạ Phỉ. Lúc này Hạ Phỉ đã đem khăn cô dâu vén lên. Lâm Húc cười nói, "Nào có tân nương chính mình nhấc lên khăn cô dâu. Ta che kín khăn cô dâu quá khó chịu." Hạ Phỉ có chút ngượng ngùng nói. Lâm Húc lôi kéo Hạ Phỉ tay, "Quá khó chịu liền không mang, chúng ta cũng không cần hoàn toàn dựa theo cổ đại quy củ tới. Dựa theo bây giờ hôn tục quen thuộc, trên cơ bản rất khó cùng thời cổ hoàn toàn tương tự. Thời đại biến thiên, rất nhiều thứ cũng muốn theo thời đại biến hóa mà thay đổi. Hạ Phỉ cười gật gật đầu, "Ân, cái này mũ vượng thật quá nặng đi, ta cảm giác cổ của mình đều sắp bị đẻ gãy." Lâm Húc đau lòng nói, "Ta trước hết để cho người giúp ngươi tháo xuống, chờ đến bên kia lại để cho người đeo lên cho ngươi." Hạ Phỉ vội vàng xua tay, "Vẫn là quên đi, vật này mang theo quá phiền phức, đến lúc đó phải tốn thật nhiều thời gian." Lâm Húc nói ra, "Ngươi tựa vào bả vai ta bên trên, ta giúp ngươi nâng một hồi, dạng này liền sẽ không mệt mỏi như vậy." "Được." Hạ Phỉ cười đáp ứng. Xe chạy 2 giờ mới đến Lâm Húc quê quán thôn lối vào chỗ, lúc này ngựa cùng Kiệu Hoa đều đã chuẩn bị xong. Lâm Húc giúp Hạ Phỉ che lên khăn cô dâu, sau đó đỡ lấy nàng xuống xe ngồi vào kiệu tám người khiêng bên trong. Pháo hoa tiếng nổ cùng khua chiêng gõ trống vui mừng âm thanh. Lâm Húc cưỡi tuấn mã tiếp lấy Hạ Phỉ đến trong nhà, tại vượt qua chậu than về sau, tiến vào nhà chính bên trong bái đường thành thân. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái. Đem thân nương đưa vào động phòng về sau, Lâm Húc cũng đi vào phòng dùng thích xưng đẩy ra Hạ Phỉ trên đầu khăn vân đỏ. Có phúc khí phụ nhân lập tức bưng tới hai cái chén rượu. Bởi vì Hạ Phỉ hiện tại đã mang thai, cho nên chén rượu bên trong rượu đổi thành nước sôi. Hai người uống xong rượu hợp cần về sau, Lâm Húc liền để thợ trang điểm tháo trang cho Hạ Phỉ, đem đầu bên trên mũ phượng lấy xuống. Lâm Húc cũng đổi một thân vui mừng tiểu Trung Quốc lễ phục, chờ Hạ Phỉ đổi xong y phục phía sau cùng đi cho khách nhân chúc rượu. Lâm Triều Dương cùng Lâm Niệm Lâm cũng đi theo ba mụ mụ sau lưng. Bởi vì Hạ Phỉ muốn để hôn lễ đơn giản một điểm, cho nên tân khách chỉ mời bằng hữu thân thích cùng trong thôn hàng xóm. Bất quá Lâm Húc nhà bằng hữu hơi nhiều, cái này cũng dẫn đến tiệc rượu bày không sai biệt lắm 50 bàn. Một mực bận rộn đến xế chiều hơn 1 giờ, Lâm Húc cùng Hạ Phỉ cuối cùng là nhẹ nhõm xuống dưới. Lâm Húc đối Hạ Phỉ hỏi: "Phỉ Phỉ, ngươi đói bụng không?" Hạ Phỉ cười lắc đầu: "Ta còn tốt, chính giữa độn một chút đồ vật." Trần Vân Liên lo lắng Hạ Phỉ đói bụng, tại Hạ Phỉ tháo trang thời điểm đưa một ít thức ăn cho nàng. Lưu Tú Mai gặp Lâm Húc hai người mời rượu xong về sau, vội vàng chào hỏi mấy người đi qua ăn cơm, để phòng bếp bên kia bên trên mới nóng hổi đồ ăn. Chờ ăn cơm xong lại đi đưa tân khách rời đi. Bận rộn một buổi chiều, Lâm Húc cùng Hạ Phỉ cuối cùng là nhẹ nhõm xuống dưới. Chương 193, chiều doanh đầu tư công ty trách nhiệm hữu hạn. Chương 193, chiều doanh đầu tư công ty trách nhiệm hữu hạn kết hôn vào lúc ban đêm, không có đêm động phòng hoa chúc. Hạ Phỉ hiện tại đã mang thai sắp 3 tháng rồi, Lâm Húc cũng không thể vì chính mình sảng khoái nhất thời, tổn thương chính mình hài tử. Là một cái không thiếu tiền nam nhân, hắn vẫn là hy vọng chính mình gia tộc nhân khẩu thịnh vượng. Bất quá hai phu thê buổi tối cũng không phải không có hoạt động. Hôm nay kết hôn thu tiền mừng vẫn là muốn hơi nhìn một chút, về sau đây đều là nếu còn ân tình. Lâm Nhất xem như phòng thu chi tiên sinh, hắn đã đem sở hữu số liệu đều thống kê tốt, tiền cũng giúp đỡ tổn vào Hạ Phỉ trong thẻ. Lần này kết hôn thu tiền mừng có gần tới 300 vạn. Trong đó Lâm Húc đại ca cùng đại tỷ hai nhà riêng phần mình lên 88 vạn tiền mừng, Hạ Tuấn cũng cho 8 vạn 8 tiền mừng. Ngoài ra còn có Lâm Húc nhà đại bá tiền mừng cộng lại có kém không nhiều chừng 50 vạn, cái khác cộng lại có hơn mấy chục vạn. Nếu không phải Hạ Phỉ muốn hôn lễ đơn giản một điểm, lấy Lâm Húc thân phận, những cái kia ẩn thế hào môn tuyệt đối sẽ tham gia bọn họ hôn lễ, đưa tiền mừng cộng lại tuyệt đối vượt qua ngàn vạn. Bất quá Lâm Húc căn bản là không quan tâm chút tiền này, chỉ là Hạ Phỉ hy vọng điệu thấp một điểm, bởi vậy những này ẩn thế hào môn Lâm Húc đều không có thông báo. Cứ việc lần này hôn lễ thu gần tới 300 vạn tiền mừng, có thể là so sánh với hôn lễ tiêu phí liền thiếu đi rất nhiều. Lần này hôn lễ Lâm Húc hoa không sai biệt lắm chừng 500 vạn. Hôn lễ kết thúc phía sau ngày thứ tư, Lâm Húc liền mang theo Hạ Phỉ cùng hai đứa bé về Hạ Phỉ nhà mẹ để tổ chức lại mặt rượu. Lại mặt rượu kết thúc phía sau ngày thứ hai, Lâm Triều Dương liền đơn độc tiến về Hải Đô thị. 5 giờ chiều không đến, Lâm Triều Dương ngồi máy bay tại Hải Đô thị sân bay hạ xuống. "Thiến Thiến, ngươi ở nhà hay là tại công ty?" Lâm Triều Dương ngồi tại bệnh nghị phòng điều khiển cho Trần Thiến Doanh gọi điện thoại. Khoảng thời gian này Trần Thiến Doanh giúp Lâm Triều Dương tại Song Đán Đại học phụ cận văn phòng thuê một tầng nơi làm việc. Sau đó lại đem công ty đăng ký xuống, công ty tên là Triều Doanh Đầu tư có hạn trách nhiệm công ty. Đăng ký tài chính thực giao nộp một ức, Lâm Triều Dương nắm giữ công ty 100 cổ phần. Mặc dù sự tình là Trần Thiến Doanh đi làm, thế nhưng Lâm Triều Dương cũng vận dụng một chút chính mình thành lập giao thiệp quan hệ. Hắn nhận biết đám kia phú nhị đại bên trong, trong nhà có không ít có ban ngành chính phủ quan hệ. Rất nhiều phương diện đều có thể trực tiếp cho Lâm Triều Dương bật đèn xanh. Trần Thiến Doanh nói ra, "Ta tại công ty đây. Hiện tại công ty còn đang sửa chữa bên trong, toàn bộ công ty chỉ có Lâm Triều Dương cái này giám đốc cùng Trần Thiến Doanh cái này giám đốc trợ lý. Liên tài vụ cùng nhân sự đều không có thông báo tuyển dụng. Bất quá Lâm Triều Dương đã thông qua săn đầu tại tìm kiếm, săn đầu bên kia cũng đề cử không ít nhân tài. Chỉ là ăn Tết trong đó Lâm Triều Dương không rảnh, chuẩn bị đợi đến năm sau lại thống nhất tiến hành phỏng vấn. Lần này hắn đến Hải Đô thị chính là vì cho người phỏng vấn." Lâm Triều Dương nói ra, "Ngươi tại công ty chờ ta, ta hiện tại liền đến tìm ngươi." "Triều Dương ca, ngươi trở về." Trần Thiến Doanh trong giọng nói lộ ra vô tận kinh hỉ. Ba ngày đang bận bịu công ty sự tình còn tốt, có thể là đến buổi tối nàng liền sẽ rất nhớ Lâm Triều Dương. Chỉ là Trần Thiến Doanh không có ý tứ cho Lâm Triều Dương gọi điện thoại, cho dù rất nhớ Lâm Triều Dương, cũng sẽ chỉ khó chịu ở trong lòng. Lâm Triều Dương cười nói, "Ân, mới vừa xuống máy bay, ta lái xe đi đại khái chừng 1 giờ đến công ty. Ta tại công ty chờ ngươi." Trần Thiến Doanh cao hứng nói. Sau một tiếng, Lâm Triều Dương đi tới sang diễn cao ốc. Triều Doanh Đầu tư công ty nơi làm việc ngay ở chỗ này, Lâm Triều Dương để Trần Thiến Doanh đem cái này văn phòng tầng 28 thuê xuống. Lúc đầu Lâm Triều Dương là chuẩn bị trực tiếp mua sắm, dù sao hắn cũng không kém chút tiền này. Có thể là cùng chủ thuê nhà bên kia giá cả không có thương lượng xong. Nghĩ đến chính mình chỉ ở bên này chờ 4 năm, vì vậy Lâm Triều Dương bỏ đi mua sắm tính toán, cùng chủ thuê nhà ký 4 năm thuê hợp đồng. Mới vừa đem chiếc xe lái vào sang diễn cao ốc dưới lầu bãi đỗ xe, Lâm Triều Dương liền thấy Trần Tiến Doanh đứng tại cao ốc cửa. Tại nhìn thấy Lâm Triều Dương sau xe, Trần Tiến Doanh trên mặt nháy mắt như trăm hoa đua nở đồng dạng. Lâm Triều Dương mới vừa dừng xe xong, Trần Tiến Doanh liền chạy tới ghế lái vị trí hỗ trợ mở cửa xe. "Triều Dương ca, đồng đốc, ngươi ở dưới lầu chờ lâu lắm rồi đi." Nhìn xem Trần Tiến Doanh bị đông cứng đỏ khuôn mặt, Lâm Triều Dương ánh mắt lóe lên một tia đau lòng. Trần Tiến Doanh lắc đầu liên tục, "Không có thật lâu, ta cũng chỉ chờ một lát." Lâm Triều Dương xuống xe sờ lên Trần Tiến Doanh khuôn mặt. "Ngươi trong công ty chờ ta là được rồi, nhìn ngươi đem trên mặt mình bị đông cứng đến như thế băng." Trần Tiến Doanh ngây ngốc cười một tiếng, "Ta không cảm thấy lạnh." Đang chờ đợi Lâm Triều Dương tới thời điểm, Trần Tiến Doanh cảm thấy không khí bên trong đều là ngọt, căn bản là không cảm giác được mảy may ý lạnh. Lâm Triều Dương thấy thế cũng không có nói cái gì, có một cái nữ nhân như thế quan tâm chính mình, trong lòng của hắn kỳ thật vẫn là rất được lợi. "Đi thôi, mang ta đi lên xem một chút công ty tình huống." "Được." Trần Tiến Doanh cười đáp ứng một tiếng, liền dẫn Lâm Triều Dương hướng sang diễn cao ốc bên trong đi đến. Rất nhanh hai người liền đi tới tầng 28. Từ trong thang máy đi ra, liền có thể nhìn thấy đối diện trên tường dán vào Triều Doanh đầu tư công ty thiếp vàng chữ lớn. Bởi vì cái này nguyên một tầng đều bị Lâm Triều Dương thuê xuống, cho nên Lâm Triều Dương liền trực tiếp tại cửa thang máy lắp đặt tự động cửa thủy tinh. Vào cửa phía sau chính là công ty quầy lễ tân. Hướng bên phải chính là Triều Doanh đầu tư công ty nơi làm việc, bên trái là công ty cao quản văn phòng và hội nghị phòng. Lâm Triều Dương văn phòng ở bên trái tận cùng bên trong nhất, toàn bộ văn phòng chiếm cứ hơn 100 bình phương. Trừ khu vực làm việc bên ngoài, còn làm ở giữa nghỉ ngơi phòng ngủ. Cái này phòng ngủ liền cùng bình thường phòng ngủ chính một dạng, không chỉ có chỗ ngủ, còn có phòng rửa mặt cùng phòng gửi đồ. Bất quá làm việc sân bãi còn đang sửa chữa bên trong, đại khái còn muốn một tháng mới có thể trang trí tốt. Đem toàn bộ nơi làm việc đều tham quan một lần, Lâm Triều Dương mang trên mặt nụ cười vui mừng. "Thiên Thiến, năng lực làm việc của ngươi rất không tệ nha, cái này nơi làm việc ta vừa lòng phi thường." Trần Thiến Doanh ngượng ngùng nói, "Không quan hệ với ta, ta đều là dựa theo ngươi phân phó làm, không cần kiêm tốn." Lâm Triều Dương lôi kéo Trần Thiến Doanh hai tay mỉm cười nói, "Ta chính là há hốc mồm, sự tình đều là ngươi làm." Trải qua khoảng thời gian này lịch luyện, Trần Thiến Doanh thoạt nhìn so trước đó có tự tin nhiều, người cũng biến thành xinh đẹp hơn. Không quản là nam nhân hay là nữ nhân, thay đổi đến tự tin phía sau cho người cảm giác hoàn toàn không giống. Trần Tiến Doanh gò má ửng đỏ, nghe đến Lâm Triều Dương khích lệ, nàng tâm phảng phất bị mật đường bao vây. Lâm Triều Dương túi đầu ánh mắt sáng rực nhìn xem Trần Tiến Doanh. "Ăn Tết khoảng thời gian này có nhớ ta hay không?" "Ân, rất muốn, mỗi ngày đều nhớ." Cứ việc Trần Tiến Doanh trong lòng rất thẹn thùng, có thể là nàng yêu thương nóng bỏng mà ngay thẳng. Nghe đến câu trả lời này, Lâm Triều Dương cũng nhịn không được nữa, túi đầu liền đối với Trần Tiến Doanh bở môi hôn tới. Trần Tiến Doanh nhắm mắt lại phối hợp với Lâm Triều Dương hôn. Qua rất lâu, hai người mới tách ra. Lâm Triều Dương cười nhẹ trêu ghẹo nói, "Thiên Thiến, cảm giác ngươi thật giống như trưởng thành một chút." Trần Thiến Doanh gương mặt xinh đẹp đỏ lên, "Ân." Lâm Triều Dương đem tay từ Trần Thiến Doanh trong quần áo lấy ra, sau đó vuốt vuốt đầu của nàng, "Đói bụng không, ta dẫn ngươi đi ăn cơm." Chương 194, phiền phức chương 194, phiền phức từ sang diễn cao ốc rời đi, Lâm Triều Dương lái xe mang theo Trần Thiến Doanh đi tới thụy cảnh các phòng ăn. Hai người cũng không có đi bao xương, trực tiếp tại trong đại sảnh tìm cái vị trí tựa cửa sổ ngồi xuống. Đi món ăn xong về sau, hai người vừa ăn vừa nói chuyện. "Thiên Thiến, ngươi cái này học kỳ đi thi cái bằng lái, ta sẽ giúp ngươi liên hệ tốt trường dạy lái xe bên kia." Phía trước Lâm Triều Dương thi bằng lái thời điểm, trường dạy lái xe bên kia phương thức liên lạc hắn còn giữ. Trần Tiến Doanh khẽ gật đầu, "Ân." Có lẽ là quen thuộc Lâm Triều Dương vì nàng an bài, hiện tại Trần Tiến Doanh nói với Lâm Triều Dương lời nói đều sẽ không chút do dự đồng ý xuống. Hai người đang dùng cơm thời điểm, đột nhiên một thanh niên nam tử đi tới Lâm Triều Dương bên cạnh hai người. Nam tử ánh mắt lửa nóng nhìn xem Trần Tiến Doanh. "Trần mỹ nữ, ngươi cũng ở nơi đây ăn cơm à?" Trần Tiến Doanh sắc mặt lạnh xuống, "Lưu tổng, xin ngươi đừng tới quấy rầy chúng ta ăn cơm, cũng không muốn lại đến dây dưa ta." Là một cái nữ nhân rất xinh đẹp, là rất dễ dàng gây nên nam nhân theo đuổi. Trước mắt nam tử này kêu Lưu Duy, tại sang diễn cao ốc mở một cái thương mậu công ty, vị trí liền tại Lâm Triều Dương công ty dưới lầu. Khoảng thời gian này Trần Tiến Doanh thường xuyên sẽ đến công ty nhìn chằm chằm trang trí, trong đó vừa lúc đụng phải Lưu Duy cùng một chỗ ngồi thang máy. Về sau Lưu Duy còn đi trên lầu tìm nàng hai lần, một ước Trần Tiến Doanh đi ra ăn cơm. Bất quá Trần Tiến Doanh mỗi lần đều nghiêm khắc cự tuyệt, đồng thời trực tiếp nói thẳng chính mình đã có bạn trai. Có thể là Lưu Duy lại không xem ra gì, vẫn như cũng làm theo ý mình. Đúng phải chính là duyên phận, nếu không cùng một chỗ ăn đi. Lưu Duy không có đem Trần Tiến Doanh lời nói coi là chuyện đáng kể. Hắn thờ phụng chính là gái tốt sợ trai bám dai, đến mức Trần Tiến Doanh nói qua nàng có bạn trai cũng không quan tâm. Lâm Triều Dương để đua xuống, trong ánh mắt mang theo lạnh lẽo. "Ở ngay trước mặt ta nảy ra bạn gái ta, ngươi là thật không có chút nào coi ta là chuyện quan trọng à?" Lưu Duy phảng phất cái này mới nhìn đến Lâm Triều Dương đồng dạng. Hắn cười đùa tí từng nói, "Huynh đệ, không có ý tứ, ta mới vừa rồi không có nhìn thấy ngươi." Ngoài miệng nói xong không có ý tứ, có thể trong giọng nói đều là khinh thường. Mặc dù biết Lâm Triều Dương khả năng có chút tiền, thế nhưng có tiền còn có thể so ra mà vượt có quyền sao? Hắn thân đại bá có thể là Hải Đô thị Phổ Dương khu khu trưởng Lưu Tân, mà hắn là bọn họ Lưu gia duy nhất nam đinh. Những năm này không quản Lưu Duy phạm vào cái gì sai, đại bá của hắn đều giúp hắn toàn bộ giải quyết, cái này để Lưu Duy tâm thái càng ngày càng bay. Tại Phổ Dương khu cái địa phương này, đại bá của hắn là thổ hoàng đế, mà hắn Lưu Duy chính là thái tử gia. Lâm Triều Dương bị chọc giận quá mà cười lên, "Rất tốt, xem ra ngươi là có cái gì sức mạnh, cũng nói ra để ta kiến thức một chút." "Cũng không có cái gì sức mạnh." Lưu Duy cái cằm khẽ nâng, mang trên mặt kiêu căng thần thái, "Đại bá ta là Lưu Tân, cũng liền Phổ Dương khu một cái nho nhỏ khu trưởng mà thôi. Lâm Triều Dương khỏe miệng lộ ra một vệt niềm ai, nguyên lai ngươi là Lưu khu trưởng chất tử, chắc không được dám như thế phách lối. Hải đô thị xem như Long Quốc thành phố trực thuộc, khu trưởng đồng dạng đều là chính tính cấp cán bộ, tương đương với địa cấp thị nhất đem tay. Luận thực tế lực ảnh hưởng cùng tài nguyên điều phối năng lực, khả năng còn muốn vượt qua phổ thông địa cấp thành phố. Gặp Lâm Triều Dương sắc mặt vẫn bình tĩnh, Lưu Duy tựa hồ ý thức được không thích hợp. Ngươi biết đại bá ta? Lâm Triều Dương thần sắc bình tĩnh lắc đầu. Thế thì không có biết, bất quá đại bá ngươi có ngươi tốt như vậy chất tử ngược lại là rất may mắn. Lưu Duy bị Lâm Triều Dương không có sợ hai thần thái hù đến, hắn quyết định trước điều tra một chút. Lâm Triều Dương lại nói, cái kia, ta hôm nay còn có việc phải đi trước. Mặc dù Lưu Duy rất là phách lối, thế nhưng hắn lại không phải người ngu. Vạn nhất thật trêu chọc phải chính mình không đắc tội nổi người, cái kia hại không ít chính mình, khả năng sẽ còn hại đại bá. Nếu như nam nhân trước mắt này dám cùng hắn trang, vậy hắn sẽ để cho cái này nam nhân biết cái gì gọi là hối hận. Nhìn xem Lưu Duy chật vật rời đi, Lâm Triều Dương đối không nơi xa Diệp Phàm liếc mắt ra hiệu. Tại Lâm Húc dạy bảo bên dưới, Lâm Triều Dương học được cái gì gọi là đề phòng tại chưa xảy ra. Hiện tại Trần Thiến Doanh bị Lưu Duy theo dõi, xem như bạn trai của hắn đương nhiên phải giúp nàng giải quyết phiền phức. Diệp Phàm xông Lâm Triều Dương khẽ gật đầu, sau đó lấy điện thoại ra gọi một cú điện thoại. Trần Thiến Doanh thần sắc thấp thỏm nhìn xem Lâm Triều Dương. Triều Dương ca, thật xin lỗi, đều là ta không tốt, cho người gây phiền toái. Tại Lưu Duy lần thứ nhất dây dưa nàng thời điểm, Trần Thiến Doanh liền đã minh xác bày tỏ cự tuyệt. Có thể làm mà lại cái kia Lưu Duy một mực quân lấy nàng. Lâm Triều Dương cười an ủi, không cần nói xin lỗi, chuyện này cùng ngươi không có quan hệ. Tất nhiên tìm xinh đẹp nữ hải tử làm bạn gái, nhất định phải gánh vác lên hưởng thụ loại này xinh đẹp nguy hiểm. Từ xưa đến nay, mỹ nữ đều là phiền phức đại danh tử. Nếu như Lâm Triều Dương là cái người bình thường, vậy hắn tìm Trần Thiến Doanh làm bạn gái, tự nhiên sẽ không để nàng như thế xuất đầu lộ diện. Không phải vậy bị Lưu Duy dạng này người cho để mắt tới, là rất có thể bị hắn làm cho cửa nát nhà tan. Thậm chí là liền bảo hộ chính mình quyền lợi đều là hy vọng xa vời. Có thể hắn không phải người bình thường, trong nhà có cường đại bối cảnh, cũng có thể là Trần Thiến Doanh đến che gió che mưa. Gặp Lâm Triều Dương không có trách nàng, Trần Thiến Doanh nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng quyết định về sau ra ngoài đều đeo lên khẩu trang, để tránh lại cho Lâm Triều Dương gây phiền toái. Lưu Duy rời đi Thụy Cảnh Các về sau, lập tức cho công thương bộ môn một cái bằng hữu gọi điện thoại. Người giúp ta kiểm tra một công ty tình huống, giống như kêu Triều Doanh đầu tư công ty, nhìn công ty này có cái gì bối cảnh. Sau khi cúp điện thoại, Lưu Duy nhìn thoáng qua phòng ăn, sau đó mới lái một chiếc hot chờ rời đi. Tại Thụy Cảnh Các ăn xong cơm tối, Lâm Triều Dương liền lái xe mang theo Trần Thiến Doanh trở về Thư Hương Tân Thành. Xem như đã nếm qua thịt người, hắn hiện tại chỉ muốn về nhà cùng Trần Thiến Doanh thân mật. Hai người có tốt một đoạn thời gian không có thấy, sau khi về đến nhà tự nhiên là tuổi khô lửa bốc. Trần Thiến Doanh cũng là toàn lực nên hợp Lâm Triều Dương hoa văn. Đêm nay hai người bận rộn đến rất khuya mới ngủ. Sáng ngày thứ hai hơn 8 giờ, Lâm Triều Dương mới từ mỹ rượu giấc ngộng bên trong tỉnh lại, hắn lại một lần không có rời giường rèn luyện. Nhìn người bên cạnh đã rời giường, liền cũng không có tiếp tục nằm ý nghĩ. Mặc áo ngủ đi vào phòng rửa mặt, giải quyết xong vấn đề sinh lý. Chờ Lâm Triều Dương từ bên trong phòng đi ra, liền nghe được một trận mùi thơm từ phòng bếp bên kia truyền đến. Triều Dương ca, người đứng lên nha. Trần Thiến Doanh bưng một bát cháo thịt nạc từ trong phòng bếp đi ra. Nhìn thấy Lâm Triều Dương về sau, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ. Lâm Triều Dương cười gật gật đầu, người đêm qua cũng ngủ rất trễ, buổi sáng hôm nay làm sao ngủ không nhiều sẽ. Ta nghĩ cho ngươi làm điểm tâm. Tại Trần Thiến Doanh trong lòng có thể cho người yêu làm điểm tâm là một niềm hạnh phúc. Khoảng thời gian này nàng vẫn luôn có ý rèn luyện trung nghệ, chính là hy vọng về sau có thể thường xuyên làm cho Lâm Triều Dương ăn. Lâm Triều Dương đi đến cạnh bàn ăn ngồi xuống đến, ngươi làm cháo thịt nạc thật là thơm, nhìn xem liền ăn thật ngon. Nói xong liền cầm lấy thìa nếm thử một miếng, sau đó hướng về phía Trần Thiến Doanh giơ ngón tay cái lên. Xem ra ta đoán không sai, hương vị thật rất tốt. Nghe đến Lâm Triều Dương khích lệ, Trần Thiến Doanh trong lòng giống như ăn mật đường đồng dạng ngọt lịm. Chương 195, Triều Doanh đầu tư công ty lần thứ nhất hội nghị. Chương 195, Triều Doanh đầu tư công ty lần thứ nhất hội nghị. Tại trong nhà ăn sáng xong, Lâm Triều Dương lái xe mang theo Trần Thiến Doanh đi tới sang diễn cao ốc. Lúc này người của công ty sửa chữa đã tại công tác. Lâm Triều Dương cùng trang trí người phụ trách nói chuyện với nhau một phen, lại cho các công nhân phát khói, lại để cho Trần Thiến Doanh cho bọn họ mua thức uống. Sau đó liền mang theo Trần Thiến Doanh đi tới công ty phỏng vấn phòng. Trưa hôm nay ước mấy người đến phỏng vấn, những người này đều là săn đầu để cử tới cao cấp nhân tài. Tại đến Hải đô thị phía trước, Lâm Triều Dương đặc biệt từ lao ba bên kia lấy trải qua. Hắn đầy đủ hiểu rõ các bộ môn người phụ trách có lẽ có cái nào chuyên nghiệp tố dưỡng, cùng với làm sao phân rõ những người này năng lực. Mặc dù Lâm Triều Dương là lần đầu tiên cho người phỏng vấn, thế nhưng hắn cũng không có bất luận cái gì tâm tình khẩn trương. Ai bảo hắn là lão bản, có cái này sức mạnh đối mặt ứng viên. Triều Doanh đầu tư công ty là mới thành lập công ty, Lâm Triều Dương tạm thời chỉ thiết lập bộ phận đầu tư, bộ phận hành chính, bộ tài vụ, bộ pháp vụ. Cái này bốn cái bộ ngành lớn phía dưới lại sẽ tiến hành chia nhỏ. Ví dụ như bộ phận đầu tư chiếu cố hạng mục đầu tư cùng với ném phía sau quản lý, bộ phận hành chính muốn chiếu cố nhân lực tài nguyên cùng nội bộ vận doanh. Trải qua cả ngày phỏng vấn, Lâm Triều Dương cuối cùng đem cái này bốn cái bộ môn người phụ trách toàn bộ đều thông báo tuyển dụng đầy đủ. Bộ phận đầu tư quản lý Địch Siêu, bộ phận hành chính quản lý Trang Mạn, bộ tài vụ quản lý Khưu Vi Chiêu, bộ pháp vụ quản lý Tề Ngạn. Bốn người này tuổi tác đều tại 30 tuổi trở lên, năng lực cũng đã nhận được Lâm Triều Dương cho phép. Phỏng vấn xong ngày thứ hai, Lâm Triều Dương đem bốn cái bộ môn quản lý đều để đến còn chưa trang trí tốt phòng họp. Đương nhiên Trần Thiến Doanh xem như phụ tá của hắn cũng tham gia hội nghị. Công ty hiện tại còn đang sửa chữa, đại gia hơi chấp nhận bên dưới, lại có một tháng thời gian liền có thể bình thường làm việc. bốn cái người phụ trách đều cười bày tỏ không có quan hệ. Dù sao Lâm Triều Dương cho bọn họ đãi ngộ rất tốt, vượt qua bọn họ phía trước công tác đãi ngộ một mảng lớn. Trọng yếu nhất chính là công ty thực giao nộp tài chính một ức, không cần lo lắng công ty lúc nào cũng có thể sẽ phá sản vấn đề. Cho dù Lâm Triều Dương nhìn qua rất trẻ trung, mấy cái bộ môn người phụ trách cũng sẽ không xem nhẹ hắn. Như thế tuổi trẻ liền có thể lấy ra một ức đến lập nghiệp, từ một điểm này liền có thể nhìn ra Lâm Triều Dương bối cảnh rất sâu. Lâm Triều Dương nói ra, hiện tại công ty vừa mới thành lập, các ngươi muốn trước tiên đem các bộ môn giản khung xây dựng đứng lên. Ta cho các ngươi 3 ngày thời gian. Các ngươi trước đem riêng phần mình bộ môn nhân viên quy hoạch cùng với các cương vị chức năng tạo thành văn kiện, giao đến Trần trợ lý trong tay. Đồng thời chế định các bộ môn điều lệ chế độ, mỗi một hạng chế độ nhất định phải rõ ràng, đồng dạng tạo thành văn kiện giao cho Trần trợ lý. Được rồi, Lâm tổng. Bốn cái bộ môn người phụ trách lập tức đáp ứng, những này vốn chính là bọn họ nên làm công tác. Lâm Triều Dương tiếp tục nói, hoàn thành những công việc này về sau, các ngươi làm một cái bộ môn hàng năm kế hoạch giao cho ta. Mọi người lập tức đáp ứng nói, được rồi, Lâm tổng. Đem các bộ môn nhiệm vụ bàn giao xuống đi. Chiều doanh đầu tư công ty lần thứ nhất hội nghị liền kết thúc. Lâm Triều Dương nói với mọi người nói, hiện tại công ty tạm thời không thích hợp làm việc, những công việc này tất cả mọi người có thể đi trở về làm. Giờ làm việc từ hôm nay trở đi tính toán, công ty không quy định đi làm thời gian, chính các ngươi hợp lý an bài là được rồi. Trong đó có bất kỳ vấn đề trước liên hệ Trần trợ lý, ta không tại công ty nàng có thể đại diện toàn quyền ta. Bộ phận hành chính quản lý Trang Mạn hỏi, Lâm tổng, chúng ta bên này lúc nào có thể ký kết nhập chức hợp đồng? Lâm Triều Dương nói ra, ngươi trước định ra các ngươi mấy cái nhập chức hợp đồng, chờ ta nhìn qua không có vấn đề phía sau liền có thể ký kết. Trang quản lý, người đem công ty cần vật phẩm làm một cái mua sắm danh sách, đồng thời phối hợp các bộ môn thông báo tuyển dụng nhân viên. Trang Mạn gật đầu đáp ứng. Ta đã biết, Lâm tổng. Hội nghị giải tán phía sau, Lâm Triều Dương nói với Trần Tiến Doanh, Thiên Tiến, công ty bên này người giúp ta nhìn chằm chằm, ta đi ra có chút việc phải xử lý. Trần Tiến Doanh vội vàng nói, được rồi, Lâm tổng. Mặc dù trước mắt người này là bạn trai của mình, thế nhưng trong công ty nàng vẫn là muốn xưng hô Lâm Triều Dương chức vụ, mà còn vì không cho người ta nói xấu, Trần Tiến Doanh cũng sẽ không tại công ty bại lộ cùng Lâm Triều Dương quan hệ. Lâm Triều Dương rời đi công ty, Diệp Phàm liền đi tới bên cạnh hắn. Đại thiếu gia, liên quan tới Lưu Duy tình huống ta đã để người điều tra rõ ràng, hắn những năm này làm không ít phạm pháp phạm tội sự tình. Nói xong liền đem một phần văn kiện giao cho Lâm Triều Dương, phía trên bày ra những năm này Lưu Duy phạm tội. Ép mua ép bán đều chỉ có thể tính toán việc nhỏ, vì cướp đoạt trong tay người khác bên trong tài nguyên, hắn còn an bài qua mấy chàng tai nạn xe cộ. Ngoài ra còn có chưa tròn 14 tuổi tròn nữ hải, thông qua cái gọi là giúp đỡ nghèo khó sinh ra thỏa mãn biến thái dục vọng. Bởi vì nhà hắn phá người vong người có mấy nhà. Suy nghĩ rất nhiều muốn hướng phía trên giải oan người, thường thường còn không có thực tế động tác liền bị hắn tìm người cho bắt đi vào, thậm chí là trong bóng tối hại chết. Nhìn xem phía trên bày ra từng màn phạm tội trải qua, Lâm Triều Dương nghiến răng nghiến lợi nói, thật là một cái cặn bã. Cái kia Lưu Tân cũng không phải đồ tốt, vậy mà như thế bao che cháu của mình, chỉ sợ hắn cái mông phía dưới cũng không sạch sẽ đi. Diệp Phàm khẽ gật đầu, Lưu Tân chứng cứ phạm tội ở phía dưới, hắn những năm này thông qua phi pháp thủ đoạn thu lấy mấy ức tài chính. Không những ở bên ngoài nuôi hơn 10 cái tình nhân, còn bao che một cái phạm tội tập thể đầu cơ trục lợi cơ thể người tổ chức. Rất nhiều nghèo khó vùng núi hài đồng đều là hắn tài nguyên. Đối với những chuyện này, Diệp Phàm đã sớm nhìn lắm thành quen. Tại Long Quốc trường hợp này còn muốn che lấp, có thể là ở nước ngoài đều tiến hành đến quang minh chính đại, bọn họ liền che giấu đều chẳng muốn che giấu. Cái này thế giới bởi vì có Lâm Húc tồn tại, Long Quốc người ở nước ngoài sinh tồn hoàn cảnh muốn tốt rất nhiều. Bất quá rất nhiều chuyện hắn liền tính muốn quản cũng không còn được. Dù sao Long Quốc người bên trong cũng có phôi chủng, bọn họ loại người này mới là hãm hại người một nhà vô cùng tàn nhẫn nhất. Lâm Triều Dương nhìn xong những này chứng cứ phạm tội hít sâu một hơi. Diệp đại đế, người giúp ta liên hệ từ thị trường, ta muốn đem những vật này đích thân giao cho hắn. Diệp Phàm có chút do dự nói, đại thiếu gia, chúng ta thu thập được những này chứng cứ phạm tội, rất nhiều đều không phải hợp pháp được đến. Lâm Triều Dương hơi kinh ngạc, ý của ngươi là những vật này cũng không thể làm chứng cứ? Diệp Phàm có chút gật đầu bất đắc dĩ, dựa theo Long Quốc pháp luật là dạng này. Gặp Lâm Triều Dương có chút thất vọng, Diệp Phàm nói ra, bất quá từ thị trường cùng lão bản quan hệ rất tốt, đại thiếu gia có thể đem những này chứng cứ phạm tội giao cho hắn, để hắn lại thông qua hợp pháp thủ đoạn thu thập chứng cứ. Nghe đến Diệp Phàm nói như vậy, Lâm Triều Dương cũng không do dự nữa. Trước làm như vậy à, thực tế không được lại nghĩ biện pháp, ta không thể để hai xuất sinh này lại thai hỏa người khác. Diệp Phàm thử dò xét nói, đại thiếu gia, nếu không dùng biện pháp của chúng ta đến giải quyết vấn đề, chúng ta cũng có thể an bài thai nạn xe cộ đưa Lưu Duy cùng Lưu Tân hai người này đi địa ngục tha tội, người ngoài cũng tra không được là chúng ta làm. An bài hai cái không liên hệ chút nào người mô phỏng đi làm, người khác liền tính nghĩ kiểm tra cũng không thể nào tra được. Cứ việc hai cái này người mô phỏng phía sau phải ngồi tù, có thể là bọn họ tồn tại chính là vì lao bản một nhà mà hy sinh. Lâm Triều Dương do dự một lát, vẫn lắc đầu một cái. Hay là trước hết để cho từ thị trường thử một lần đi. Có lẽ hắn có một chút cổ hủ, thế nhưng tại không phải không có biện pháp trước thời hạn bên dưới, hắn hay là không nghĩ binh đi hiểm chiêu. Cái này thế giới nào có hoàn mỹ phạm tội, chỉ cần lựa chọn động thủ liền sẽ để lại đầu mối. Chương 196, đi từ đồng vi nhà trúc tết chương 196, đi từ đồng vi nhà trúc tết chạm vạng tối 6 điểm. Lâm Triều Dương xách theo một giỏ trái cây đi tới từ đồng vi nhà. Triều Dương tới rồi, mau vào ngồi. Từ đồng vĩ thê tử Tần Anh mở cửa cho Lâm Triều Dương, nhiệt tình đem hắn nên vào nhà bên trong. Lâm Triều Dương cười nói, bá mẫu, chúc mừng năm mới, mạng muội tới cửa quấy rầy, ta cho ngươi cùng từ bá bá mang theo một điểm trái cây. Ngươi người đến liền được, còn mang thứ gì? Tần Anh có chút trách cứ nói. Lâm Triều Dương bận rộn giải thích nói, không phải cái gì vật phẩm quý giá, liền một điểm trái cây, cái này có lẽ không phạm kỵ hủy đi. Tần Anh tiếp nhận giỏ quả đối Lâm Triều Dương dặn dò, lần này bá mẫu liền nhận, bất quá lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa à? Lâm Triều Dương cười gật gật đầu, được. Tại Tần Anh chào hỏi bên dưới tiến vào trong nhà, Lâm Triều Dương vội vàng hướng ngồi tại trên ghế sofa đọc sách Từ Đồng Vĩ chào hỏi. Từ bà bá, chúc mừng năm mới. Lần này Lâm Triều Dương là lấy danh nghĩa riêng tới bái phỏng, lấy Lâm Húc cùng Từ Đồng Vĩ quan hệ, hắn liền trực tiếp xưng Từ Đồng Vĩ là bà bá. Nếu như là chính thức trường hợp đương nhiên phải xưng hô từ thị trưởng. Tại năm ngoái cuối năm, Từ Đồng Vĩ liền bị chính thức bổ nhiệm làm Hải Đô thị phó thị trưởng, đồng thời kiêm nhiệm Hải Đô thị cục trưởng cục công an. Chúc mừng năm mới. Từ Đồng Vĩ để sách xuống, cười đối Lâm Triều Dương chào hỏi, "Triều Dương, nhanh ngồi." Lâm Triều Dương nói cảm ơn, sau đó tại Từ Đồng Vĩ đối diện ngồi xuống. Từ Đồng Vĩ nhìn xem Lâm Triều Dương cảm thán nói, "Nhắc tới ta cùng ba ngươi đã nhận biết gần 18 năm. Khi đó ta vẫn chỉ là một cái đội cảnh sát hình sự phó đội trưởng, cha ngươi cũng là vừa tới đến Hải Đô thị không lâu. Đây cũng là trong nhà không có người ngoài, không phải vậy Từ Đồng Vĩ tuyệt đối sẽ không nhắc tới những thứ này sự tình." Lâm Triều Dương hiếu kỳ nói, "Từ bà bá, ngươi cùng cha ta là thế nào nhận biết?" "Ta tại một lần đuổi bắt tội phạm quá trình bên trong, cha ngươi vừa vặn đi qua cứu qua ta một mạng." Từ Đồng Vĩ rơi vào hồi ức bên trong. Năm đó đuổi bắt một cái diệt môn hung án hung thủ, hắn không có dự liệu được cái kia hung thủ lại có thương. Một lần kia Từ Đồng Vĩ thân trúng ba súng, kém chút mất mạng. Vừa vặn Lâm Húc cùng hộ vệ của hắn đi qua nơi đó, tại tối hậu quan đầu cứu hắn, còn giúp hắn đem tội phạm bắt lấy. Từ đó về sau hắn liền đem Lâm Húc trở thành thân đệ đệ. Những năm này cũng là nâng Lâm Húc quan hệ, hắn mới có thể ngồi đến hôm nay vị trí này. Năm ngoái Lâm Triều Dương bị bắt vào cục cảnh sát. Từ Đồng Vĩ tại biết Lâm Triều Dương là Lâm Húc nhi tử về sau, liền ngay lập tức đích thân đi qua cho Lâm Triều Dương sân ga. Chính là lo lắng Lâm Triều Dương tại trong cục cảnh sát nhận đến ủy khuất. Lâm Triều Dương hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới cha hắn còn cứu qua Từ Đồng Vĩ mệnh, chắc không được hai nhà quan hệ sẽ tốt như thế. Hai người ngay tại nói chuyện phiếm thời điểm, ra môn lại lần nữa bị mở ra. Một cái khí khái hào hùng mười phần nữ hải từ bên ngoài đi tới, nàng nhìn thấy Lâm Triều Dương có chút ngoài ý muốn. "Triều Dương đệ đệ, sao ngươi lại tới đây?" Trước mấy ngày Lâm Húc cùng Hạ Phỉ kết hôn thời điểm, Từ Đồng Vĩ mang theo người một nhà đều đi tham gia hôn lễ. Phía trước Lâm Triều Dương tại cục cảnh sát xưng hô nàng là cảnh sát tỷ tỷ, vì vậy từ Tư Hoành liền xưng hô Lâm Triều Dương là Triều Dương đệ đệ. Lâm Triều Dương vừa cười vừa nói, "Tư Hoành tỷ, ta là tới cho các ngươi chúc Tết." Từ Tư Hoành tùy tiện tại Lâm Triều Dương ngồi xuống bên người. Người gia hỏa này trong miệng liền không có lời nói thật, ban đầu ở cục cảnh sát liền sẽ miệng lưỡi dẻo quẹo. Khi đó còn tưởng rằng Lâm Triều Dương là yếu thế quần thể đâu, bây giờ suy nghĩ một chút trên mặt đều thẹn đến sợ. Lâm Triều Dương kêu hoan nói, "Ta làm sao lại không thành thật, lúc trước ta tại cục cảnh sát cùng Tư Hoành tỷ ngươi nói đều là sự thật." Từ Tư Hoành trợn nhìn Lâm Triều Dương một cái, "Được a, ngươi nếu là trung thực mới có quỷ." Ba người trong phòng khách hàn huyên một hồi ngày, Tần Anh liền đến chào hỏi mấy người có thể ăn cơm tối. Ngồi tại trên bàn ăn, Từ Đồng Vĩ lấy ra một bình rượu. "Triều Dương, cùng bá bá uống chút." "Được." Lâm Triều Dương chủ động cầm rượu lên bình giúp Từ Đồng Vĩ rót rượu, sau đó mới cho chính mình rót. Ăn cơm trong đó, Tần Anh cười dò hỏi, "Triều Dương, ngươi ở trường học giao bạn gái sao?" "Còn không có đây." Lâm Triều Dương không nói lời nói thật, hắn tạm thời còn không biết nên xử lý như thế nào chính mình có hai người bạn gái sự tình. Ngoài ra còn có một cái dự bị bạn gái, chờ Chu Thi Thi đỗ xong đán đại học nói không chừng liền chuyển chính. Tần Anh ánh mắt sáng lên, "Cái kia bá mâu giới thiệu cho ngươi một cái, ta có cái bạn tốt nữ nhi cũng tại xong đán đại học đọc sách." Mặc dù Từ Tư Hoành cũng không có bạn trai, thế nhưng Tần Anh thật không có nghĩ qua tác hợp nữ nhi của mình cùng Lâm Triều Dương. Chủ yếu là Từ Tư Hoành đã 26, so Lâm Triều Dương lớn dòng dã 8 tuổi, hai người về tuổi trên lệch quá lớn. Lâm Triều Dương vội vàng nói, "Cảm ơn bá mẫu, ta tạm thời còn không có nói yêu đương ý nghĩ." Tần Anh còn muốn lại khuyên một chút, Từ Đồng Vĩ nói ra, "Người trẻ tuổi có ý nghĩ của mình, ngươi ít dính líu." Gặp Từ Đồng Vĩ nói như vậy, Tần Anh cũng liền không tại khuyên bảo. Lập tức nàng ánh mắt lại để mắt tới Từ Tư Hoành, "Tư Hoành, ngươi chừng nào thì mang người bạn trai trở về cho mụ nhìn một cái?" Từ Tư Hoành đau đầu nói, "Mụ, ta nào có cái kia công phu, trong cục tích lũy thật nhiều vụ án muốn phá." Kỳ thật Từ Tư Hoành trước đây từng có một cái bạn trai, chỉ là nàng người bạn trai kia phản bội nàng. Cũng là bởi vì bạn trai phản bội, để nàng đối tình cảm loại này đổ vật sinh ra cảm giác không tín nhiệm. Đây cũng là nàng biết Lâm Triều Dương bị bạn gái mình phản bội có cảm đồng thân thụ tâm lý, cho nên mới sẽ tức giận như vậy. Từ Đồng Vĩ chừng Tần Anh một cái, ra hiệu nàng Triều Dương vẫn còn, đừng tại trên bàn cơm nói những chuyện này. Tần Anh thật cũng không lại nói cái gì. Nàng cũng không phải là không biết chuyện nữ nhân, cũng là bởi vì coi Lâm Triều Dương là người nhà mình mới sẽ tại trên bàn cơm nhắc lên cái đề tài này. Ăn xong cơm tối, Từ Đồng Vĩ đem Lâm Triều Dương gọi tới thư phòng. "Triều Dương, ngươi lần này cũng không có gì không phải a đơn thuần đến bá bá nhà chúc Tết ta." Lâm Triều Dương ngượng ngùng nói, "Chúc Tết là mục đích chủ yếu, chính là còn có một điểm nhân tiện sự tình." Từ Đồng Vĩ hỏi, "Có chuyện gì?" "Chỉ cần không phải quá mức vi phạm nguyên tắc sự tình, bá bá đều sẽ hết sức giúp ngươi." "Cảm tạ Từ bá bá." Lâm Triều Dương nói cảm ơn, sau đó mới đem Lưu Duy cùng Lưu Tân chứng cứ phạm tội lấy ra. "Những này chứng cứ phạm tội là ta trong lúc vô tình được đến, mong rằng Từ bá bá có thể thay ra mặt những dân chúng này." Từ Đồng Vĩ tiếp nhận Lâm Triều Dương đưa tới chứng cứ phạm tội nhìn xong, thần sắc nháy mắt thay đổi đến ngưng trọng lên. "Phía trên này chứng cứ phạm tội đều là thật, có phải là thật hay không còn cần Từ bá bá ngài cẩn thận kiểm chứng, nếu như là thật khẳng định sẽ lưu lại dấu vết để lại." Có mấy lời Lâm Triều Dương không thể nói quá ngay thẳng, hắn tin tưởng Từ Đồng Vĩ khẳng định cũng minh bạch nguyên nhân trong đó. Từ Đồng Vĩ khẽ gật đầu. Ngươi yên tâm, chỉ cần phía trên này nói là sự thật, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua loại này con sâu làm dầu đổi canh. Được đến Từ Đồng Vĩ hứa hẹn, Lâm Triều Dương cũng yên tâm. Tại Từ gia ở một hồi liền chuẩn bị rời đi. Chỉ là trước lúc rời đi, Tần Anh lấy cứng rắn thái độ cho Lâm Triều Dương nhét vào hai cái hòm bao, trong đó một cái là cho Lâm Nhậm Lâm. Lâm Triều Dương từ chối không được chỉ có thể nhận lấy. Chương 197, ta như vậy cặn bã nam có tài đức gì? Chương 197, ta như vậy cặn bã nam có tài đức gì? Sáng ngày thứ 2 7 giờ, Lâm Triều Dương mới vừa tỉnh lại liền thấy ngay tại mặc quần áo Trần Tiến Doanh. Ngươi là muốn đi về đút cờ sao? Trần Tiến Doanh lắc đầu, ta đi làm bữa sáng, Triều Dương ca ngươi buổi sáng muốn ăn cái gì? À ngươi. Lâm Triều Dương giữ chặt Trần Tiến Doanh cánh tay, sau đó lại đưa nàng trò kéo đến trên giường. Ngay sau đó, Trần Tiến Doanh mới vừa mặc xong y phục, lại bị Lâm Triều Dương cho toàn bộ cởi ra. Buổi sáng thể dục buổi sáng hơn 1 giờ, Lâm Triều Dương ôm Trần Tiến Doanh tiếp tục ngủ một hồi mới rời giường. Chờ hai người rửa mặt xong đã sắp đến trưa rồi. Trần Tiến Doanh ngữ khí vui vẻ nói, Triều Dương ca, ngươi giữa trưa muốn ăn cái gì, ta đi cho ngươi làm. Chỉ cần là ngươi làm ta đều thích. Lâm Triều Dương ôm Trần Tiến Doanh eo, tại nàng gương mặt xinh đẹp hôn lên một cái. Trần Tiến Doanh cao hứng nói, vậy ngươi trước ngồi một hồi, ta đi phòng bếp chuẩn bị bữa trưa. Được. Lâm Triều Dương cũng không có ngăn cản. Hắn biết để Trần Tiến Doanh nhiều thể hiện ra một điểm bản thân giá trị, có thể làm cho nàng càng thêm vui vẻ. Giữa trưa làm bốn cái đồ ăn, đều là rất phổ thông đồ ăn thường ngày. Bất quá Trần Tiến Doanh chủ nghệ rất không tệ, hai người cùng một chỗ tại trong nhà ăn đồ ăn thường ngày, để Lâm Triều Dương có loại kết hôn cảm giác. Thiến Thiến, ta ngày mai muốn về Tinh Thị qua Tết Nguyên Tiêu, ngày kia Tết Nguyên Tiêu liền không thể bồi người cùng một chỗ qua. Đây là Lâm Triều Dương nhận tổ quy tông về sau, tại gia gian mãi mãi bên kia qua cái thứ nhất Tết Nguyên Tiêu, hắn đương nhiên phải về nhà cùng người nhà cùng một chỗ qua Nguyên Tiêu. Mặc dù mới trở lại Lâm gia bất quá thời gian nửa năm, thế nhưng ba bên kia thân nhân đối với bọn họ đều vô cùng tốt. Cái này để Lâm Triều Dương đối ba bên kia thân tình rất là chân quý. Trần Tiến Doanh lý giải cười nói, ta không có quan hệ, Triều Dương ca ngươi không cần lo lắng ta. Bởi vì trước đây người nhà lưu lại thương tích, cho nên nàng đối với ngày lễ không có bất kỳ cái gì chờ mong. Chẳng qua nếu như là cùng Lâm Triều Dương cùng một chỗ khúc mắc ngày, cái kia Trần Tiến Doanh trong lòng vẫn là ôm lấy mong đợi. Lâm Triều Dương cầm điện thoại lên chuyển cho Trần Tiến Doanh 2 vạn khối tiền. Tháng này ngươi giúp ta một chút công ty sự tình vất vả, nhiều ra 1 vạn khối tiền là tháng trước tiền thưởng. Trần Tiến Doanh nói gấp, ngươi đều để công ty bên kia cho ta phát tiền lương, cũng không cần lại ngoài định mức cho ta tiền. Trước đây vì thoát khỏi trong nhà dây dưa, bởi vậy Trần Tiến Doanh là phi thường cần tiền. Có thể là cùng với Lâm Triều Dương về sau, nàng phát hiện chính mình căn bản là không có cái gì chỗ tiêu tiền. Cuộc sống trong nhà vật dụng đều là Lâm Triều Dương giúp nàng chuẩn bị kỹ càng. Lâm Triều Dương nghiêm sắc mặt, công ty là công ty, ta là ta, cả hai không thể nói nhập là một. Ngươi tại công ty bên kia có thể nói không làm liền không làm, ta đối ngươi sẽ không có bất kỳ hạn chế. Thế nhưng ở ta nơi này một bên không thể lấy, ngươi đã ký cả đời hợp đồng, nếu như trái với điều ước muốn gánh chịu không ít phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Nghe đến Lâm Triều Dương những lời này, trong lòng Trần Tiến Doanh không khỏi nổi lên từng tia ý nghĩ ngọt ngào, loại này bị người quý trọng cảm giác thật tốt. Chỉ cần ngươi cần ta, ta cả một đời đều đi theo ngươi. Trần Tiến Doanh ngữ khí vô cùng kiên định, ánh mắt nhìn xem Lâm Triều Dương không có chút nào trốn tránh. Lâm Triều Dương nội tâm rất cảm động, hắn dạng này cặn bã nam có tài đức gì có thể nắm giữ như thế tốt nữ hài tử. Tại trong nhà ăn xong cơm trưa, Lâm Triều Dương để Trần Tiến Doanh hôm nay ở nhà nghỉ ngơi, hắn lái xe tới đến Gia Ngự Trang Viên, cho Chu Thi gọi một cú điện thoại. Đi bãi đậu xe dưới đất, ta có lễ vật đưa cho ngươi. Cúp điện thoại không lâu, Chu Thi liền lòng tràn đầy mong đợi đi tới bãi đậu xe dưới đất. Khi thấy Lâm Triều Dương thời điểm, nàng có chút khó có thể tin. Triều Dương ca ca, ngươi về Hải Đô thị. Lâm Triều Dương một mặt mỉm cười nhìn Chu Thi, ta lễ vật này ngươi có thích hay không? Ta rất ưa thích. Chu Thi hưng phấn kêu một tiếng, sau đó liền hướng về Lâm Triều Dương chạy như bay đến, chờ đến bên cạnh Lâm Triều Dương liền nhảy đến trên người hắn, hai tay ôm thật chặt hắn. Lâm Triều Dương vội vàng nâng Chu Thi bằng mông, thân thể còn bị Chu Thi xung kích đến lui về sau mấy bước. Ngươi như thế lớn lực, không sợ đem ta đụng ngã à? Chu Thi hì hì cười một tiếng, ta quá kích động nha. Triều Dương ca ca, ngươi làm sao vô thanh vô tức liền trở về Hải Đô thị, cũng không nói cho ta biết trước một tiếng. Lâm Triều Dương nói ra, đây không phải là muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ, thế nào? Nhìn thấy ta có hay không bị kinh hỉ đến? Ừ. Chu Thi dùng sức gật đầu, mang trên mặt nụ cười sán lạ, có bị kinh hỉ đến. Lâm Triều Dương vô vô Chu Thi, tốt, ông ta lâu như vậy có thể xuống, chờ chút bị người khác nhìn thấy ảnh hưởng không tốt. Cứ việc tham luyến Lâm Triều Dương ôm ấp, có thể là Chu Thi vẫn là nghe lời từ trên thân Lâm Triều Dương xuống. Hi hi, ta mới không sợ ảnh hưởng gì đây. Lâm Triều Dương cười vuốt vuốt Chu Thi đầu, ngươi hôm nay có thời gian hay không đi ra ngoài chơi? Chu Thi liên tục gật đầu, có thời gian. Ba mẹ ta bọn họ hôm nay đều không ở nhà, không có người của ta. Khoảng thời gian này ta mỗi ngày ở trong nhà học tập, kém chút đều bị nín chết, may mắn Triều Dương ca ca ngươi đến cứu vớt ta. Lâm Triều Dương cười một tiếng, cái kia đi thôi, ta buổi chiều dẫn ngươi đi nhìn cái điện ảnh, để ngươi thật tốt buông lòng một chút. Ừ. Chu Thi đáp ứng một tiếng, lập tức mở cửa xe kế bên tài xế lên xe. Rất nhanh hai người tới Hoa Huy Thương nghiệp quảng trường. Lâm Triều Dương trước mang theo Chu Thi tại trung tâm thương mại đi dạo một hồi, mua cho nàng một chút y phục cùng trang sức. Sau đó hai người mới đi đến rạp chiếu phim xem phim. Buổi tối liền tại Ba Tiểu Nhị ăn lẩu. Chu Thi một bên hướng nổi lẩu bên trong rơi xuống đồ ăn một bên nói, Triều Dương ca ca, ngươi ngày mai còn có thể mang ta đi ra ngoài chơi sao? Ngày mai không được. Lâm Triều Dương nói ra, ta ngày mai phải về Nam tỉnh bên kia cùng gia gia mãi mãi qua Tết Nguyên Tiêu. A. Chu Thi rất là thất lạc, ngươi ngày mai còn muốn về ngươi quê quán a? Lâm Triều Dương nói ra, ừ, ngươi mỗi ngày đều cho ta đánh video nói rất nhiều ta, ta liền đặc biệt chạy đến Hải Đô thị bồi ngươi. Nghe đến Lâm Triều Dương lời nói, Chu Thi rất là kích động. Triều Dương ca ca, ngươi là đặc biệt đi theo ta. Lâm Triều Dương gật đầu nói, đúng à, bất quá ta nhìn ngươi thật giống như không phải rất vui vẻ, lần sau có lẽ sẽ không làm như thế. Không có, ta rất vui vẻ. Chu Thi sợ Lâm Triều Dương hiểu lầm đội vàng giải thích nói, ta chính là nghĩ ngươi nhiều bồi ta mấy ngày. Triều Dương ca ca, ngươi lần sau còn tới bồi ta tốt nha. Vậy cái này liền muốn nhìn ngươi biểu hiện. Lâm Triều Dương kẹp lên Chu Thi hâm tốt thịt bò, đem thịt bò dính vào gia vị đưa vào trong miệng. Chu Thi ân cần giúp đỡ Lâm Triều Dương gấp thức ăn. Ta khẳng định biểu hiện tốt một chút, Triều Dương ca ca ngươi chỉ để ý ăn, cái khác giao cho ta. Tại Chu Thi chi kỷ phục vụ phía dưới, Lâm Triều Dương cũng hưởng thụ một phen cổ đại công tử bị thị nữ chiếu cố thể nghiệm. An thỏa mãn về sau, Lâm Triều Dương hỏi, lập tức liền muốn sinh nhật, ngươi nghĩ kỹ sinh nhật muốn cái gì lễ vật sao? Chu Thi bĩu môi nói, ta sinh nhật Triều Dương ca ca ngươi chủ động đưa cho ta nhà, làm gì còn muốn cho chính ta nghĩ. Lâm Triều Dương buồn cười nói, ta đây không phải là sợ ta tặng ngươi lễ vật không phù hợp ngươi tâm ý. Chu Thi cười hì hì nói, sẽ không nha, chỉ cần là ngươi đưa ta đều thích. Gặp Chu Thi nói như vậy, Lâm Triều Dương nói ra, được, ta suy nghĩ thật kỹ nhìn cho ngươi đưa lễ vật gì tốt. Hai người tại Hoa Tiểu Nhị ăn xong nồi lẩu, Lâm Triều Dương lại bồi tiếp Chu Thi tại trung tâm thương mại đi dạo một chút, sau đó liền đem nàng cho đưa về nhà. Chương 198, Lâm Triều Dương mới thể nghiệm chương 198, Lâm Triều Dương mới thể nghiệm sáng ngày thứ hai nếm qua Trần Tiến Doanh làm điểm tâm, Lâm Triều Dương liền đổi một bộ quần áo chuẩn bị đi sân bay. Trước khi rời đi hắn đối Trần Tiến Doanh dặn dò, "Thiến Thiến, ta an bài cho ngươi tài xế, ngươi ra ngoài liền để nàng đi theo bên cạnh ngươi. Nàng không chỉ là tài xế, hay là ta đặc biệt an bài đến bảo vệ ngươi bảo tiêu." Từ Đồng Vĩ còn tại điều tra Lưu Duy cùng Lưu Tân phạm tội tình huống, đồng thời còn muốn tránh cho kinh động đến Lưu Tân đả thảo kinh xả. Thu thập chứng cứ phạm tội cũng không phải đơn giản như vậy, muốn đem vậy đối với bá cháu bắt đi vào còn muốn một chút thời gian. Bất quá Lưu Duy hiện tại để mắt tới Trần Tiến Doanh. Lâm Triều Dương nói qua muốn bảo vệ tốt nàng, kia dĩ nhiên cũng sẽ không đem nàng đặt mình vào nguy hiểm bên trong. Điểm này là Lâm Húc dạy cho hắn. Không quản làm bất cứ chuyện gì đều muốn để phòng tại chưa xảy ra, để tránh chờ tương lai phát sinh không cách nào bù đắp sự tình, lại hối hận cũng không kịp. Nghe Lâm Triều Dương nói như vậy, Trần Tiến Doanh có chút kinh hoàng. Bảo tiêu, ta cái nào cần dùng tới bảo tiêu bảo vệ? Lâm Triều Dương túi đầu tại Trần Tiến Doanh cái chán hôn một cái, ngươi nghe ta liền tốt, có bảo tiêu đi theo ngươi ta cũng càng yên tâm hơn. Ân. Trần Tiến Doanh lần này không có phản đối nữa. Lâm Triều Dương nói ra, công ty bên kia trang trí có bộ phận hành chính quản lý trang mạn nhìn chằm chằm, ngươi không cần mỗi ngày đều đi qua. Lập tức liền muốn khai giảng, ngươi suy nghĩ một chút là chuẩn bị ở chỗ này hay là ở tại phòng ngủ. Trần Tiến Doanh có chút thấp thỏm nhìn xem Lâm Triều Dương, ta vẫn là ở tại trong phòng ngủ đi học dễ dàng một chút. Nếu như cùng Lâm Triều Dương ở bên ngoài ở chung, Trần Tiến Doanh lo lắng bạn cùng lớp biết phía sau sẽ nói nhàn thoại. Nàng không quan tâm thanh danh của mình, thế nhưng lại không nghĩ Lâm Triều Dương bị người khác lén lút thế. Nhìn xem Trần Tiến Doanh biểu lộ, Lâm Triều Dương có chút buồn cười. Ngươi không cần lo lắng ta sẽ tức giận, trong lòng có ý nghĩ gì đều có thể trực tiếp nói với ta. Ta cũng không phải là loại kia không thông tình lý người, chỉ cần ngươi không nghĩ tới muốn rời khỏi ta, kỳ thật ta vẫn là rất dễ nói chuyện. Trần Tiến Doanh hé miệng cười, ân, ta đã biết. Lâm Triều Dương nói ra, ngươi mấy ngày nay muốn đưa đến trong phòng ngủ vật phẩm thu thập một chút, chờ ta trở lại lại giúp ngươi đưa qua. Được. Trần Tiến Doanh gật đầu đáp ứng. Lâm Triều Dương nhìn đồng hồ tay một chút, thời gian không còn sớm, vậy ta trước hết đi sân bay. Trần Tiến Doanh vội vàng nói, ta đưa ngươi đi sân bay. Được. Nghĩ đến bên cạnh Trần Tiến Doanh có xe có tài xế, Lâm Triều Dương liền không có cự tuyệt. Hai người tới cửa trước. Trần Tiến Doanh lập tức từ trong tủ giày đem Lâm Triều Dương giày lấy ra đặt ở dưới chân của hắn. Triều Dương ca, ngươi ngồi, ta giúp ngươi đi giày. Lâm Triều Dương cười tại giày trên ghế ngồi xuống, Trần Tiến Doanh liền cầm lấy giày giúp Lâm Triều Dương mặc. Chờ mang giày xong về sau, Lâm Triều Dương ôm Trần Tiến Doanh đem nàng đặt ở giày trên ghế ngồi xuống. Vừa rồi ngươi giúp ta mặc giày, hiện tại đổi ta tới giúp ngươi. Trần Tiến Doanh cuốn quýt nói ra, không cần, ta tự mình tới xuyên là được rồi. Nghe lời. Lâm Triều Dương ngữ khí trầm xuống, Trần Tiến Doanh liền lập tức ngoan ngoãn nghe lời ngồi xuống. Tại Trần Tiến Doanh trước người ngồi xuống. Lâm Triều Dương trước từ tủ giày đem nàng giày lấy ra, sau đó lại đem nàng trên chân dép lê cởi ra. Chỉ là thoát thời điểm có chút không cẩn thận, đem nàng trên chân cặp kia màu trắng tất vải cùng nhau cởi ra. Ta giúp ngươi đem bít tất mặc. Trần Tiến Doanh hơi đỏ mặt khẽ ử, nàng biết Lâm Triều Dương thích chơi bàn chân của nàng. Cứ việc trong lòng có chút thẹn thùng, bất quá chỉ cần Lâm Triều Dương thích nàng liền nguyện ý để hắn chơi. Mà còn Trần Tiến Doanh mỗi ngày đều muốn rửa sạch mấy lần chân, chính là lo lắng chân của nàng đến lúc đó sẽ có mùi vị khác thường. Lâm Triều Dương cảm thấy chính mình tay có chút đần, giúp Trần Tiến Doanh xuyên bít tất xuyên vào mấy phút mới mặc. Đổi xong giày, Lâm Triều Dương dắt Trần Tiến Doanh đi tới dưới lầu. Lúc này Diệp Phàm đã lái một chiếc xe thương vụ đang đợi. Chiếc xe này có tấm ngăn tồn tại, lái xe phía trước người là không nhìn thấy phía sau xe tình huống. Lâm Triều Dương ôm Trần Tiến Doanh nói xong lời ấu yếm, dần dần trong xe bầu không khí liền thay đổi đến có chút không đúng đứng lên. Chờ xe đi tới Hải Đô thị sân bay, Trần Tiến Doanh cái này mới hơi đỏ mặt từ Lâm Triều Dương trên chân ngẩng đầu. Lâm Triều Dương cầm qua một bình nước đưa cho Trần Tiến Doanh. Thiến Thiến, vừa rồi say xe không cẩn thận nôn, ngươi muốn hay không xúc miệng? Trần Tiến Doanh không có ý tứ lắc đầu. Ta còn tốt, ngươi bây giờ liền muốn lên máy bay sao? Lâm Triều Dương nhìn đồng hồ tay một chút, còn có một chút thời gian, ta bồi ngươi ngồi một hồi nữa. Mặc dù ngồi chính là máy bay tư nhân, thế nhưng cũng nhất định phải tại một cái trong thời gian quy định cất cánh, không phải vậy liền muốn một lần nữa thân tình. Bất quá có một số việc có thể tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt, có chút nguyên tắc cũng là có thể thoáng biến báo một chút nha. Dù sao trường hợp này tại toàn thế giới các nơi đều nhìn mãi quen mắt. Trần Tiến Doanh khẽ gật đầu, sau đó tựa vào Lâm Triều Dương trong ngực. Hai người giờ phút này cũng không có nói chuyện, chỉ là yên tĩnh cảm thụ được lẫn nhau nhiệt độ cơ thể. Đợi đến Diệp Phàm nhắc nhở trên lệch thời gian không nhiều lắm, Lâm Triều Dương cái này mới cùng Trần Tiến Doanh tạm biệt. Thiến Thiến, ta hiện tại muốn lên máy bay, ít nhất phải chờ đến ngày kia mới sẽ về Hải Đô thị. Nếu là nhớ ta cho ta phát thông tin, ta thấy được liền sẽ kịp thời trả lời ngươi. Ân, Triều Dương ca, ta sẽ nhớ ngươi. Trần Tiến Doanh ôm Lâm Triều Dương không nỡ buông tay. Lâm Triều Dương cười nói, gọi tiếng Lao Công nghe một chút. Lao Công Trần Tiến Doanh âm thanh có chút nhỏ thẹn thùng. Lâm Triều Dương thoải mái cười một tiếng, em hai, về sau chỉ có hai người chúng ta tại thời điểm, ngươi cứ như vậy gọi ta. Trần Tiến Doanh đỏ mặt gật đầu, ân, Lao Công. Nhà ta Thiến Thiến thật ngoan, Lao Công khen thưởng ngươi. Lâm Triều Dương tại Trần Tiến Doanh gương mặt bên trên hôn một cái. Trần Tiến Doanh trong ánh mắt mang theo tan không ra tiêu ý, cũng ngẩng đầu tại Lâm Triều Dương trên mặt hôn một cái. Ta cũng thưởng ngươi. Cùng lưu luyến không bỏ Trần Tiến Doanh phân biệt về sau, Lâm Triều Dương cái này mới lên máy bay, rất nhanh máy bay cất cánh rời đi Hải Đô thị. Chờ trở lại tinh thị thời điểm đã sắp đến trưa rồi. Từ trên máy bay xuống, Lâm Triều Dương lấy điện thoại ra cho Lâm Niệm Lâm gọi điện thoại. Niệm Lâm, ta về tinh thị, bây giờ tại sân bay, ngươi bây giờ ở đâu? Biết Lâm Triều Dương hôm nay sẽ về tinh thị, Lâm Niệm Lâm ngày hôm qua từ gia gia nãi nãi nhà đi tới tinh thị chơi 2 ngày. Nàng chuẩn bị hôm nay cùng Lâm Triều Dương cùng một chỗ hồi gia gia nãi nãi ra. Lâm Niệm Lâm nói ra, ta tại Quân Lâm Thiên Hạ, ngươi trực tiếp tới bên này à, cô bọn họ cũng ở nơi đây. Được, ta hiện tại liền ngồi xe tới. Lâm Triều Dương đáp ứng một tiếng liền lên Diệp Phàm lái xe. Xe là Lâm Triều Dương bọn họ còn tại Hải Đô thị thời điểm, liền có người đưa đến trong sân bay tới. Không quản đi đâu tòa thành thị đều là dạng này, đều sẽ có người trước thời hạn đem đi ra ngoài phương tiện giao thông chuẩn bị kỹ càng. Làm nửa năm siêu cấp ẩn thế hảo môn đại thiếu gia, Lâm Triều Dương cũng sớm đã quen thuộc có người an bài tốt tất cả sinh hoạt. Sau khi lên xe, không có ở sân bay quá nhiều lưu lại. Lâm Triều Dương để Diệp Phàm lái xe trực tiếp tiến về Quân Lâm Thiên Hạ. Chương 199, các ngươi hai cái thế mà tại hôn môi chương 199, các ngươi hai cái thế mà tại hôn môi làm Lâm Triều Dương đi tới Quân Lâm Thiên Hạ thời điểm, cái thứ nhất nên đón hắn chính là biểu đệ Khương Kiệt. Triều Dương ca, ngươi đi Hải Đô thị chơi vui sao? Lâm Triều Dương cười vuốt vuốt Khương Kiệt đầu, chơi vui, có cơ hội dẫn ngươi đi chơi. Thật sao? Khương Kiệt rất là hưng phấn, vậy ngươi lúc nào thì mang ta đi Hải Đô thị chơi? Lâm Triều Dương nói ra, chờ ngươi được nghỉ hè lại nói. Đi vào Lâm Hạ Vũ nhà biệt thự bên trong, Lâm Triều Dương theo thứ tự cho các trưởng bối chào hỏi. Chờ Lâm Triều Dương đánh xong chào hỏi, Lâm Niệm Lâm hỏi, ngươi công ty người chiêu tốt sao? Lần này Lâm Triều Dương đi Hải Đô thị là lấy thông báo tuyển dụng làm cớ, bởi vậy Lâm Niệm Lâm mới sẽ hỏi như vậy hắn. Lâm Triều Dương khẽ gật đầu, ân, mấy cái bộ môn người phụ trách đều chiêu đến, công ty bên kia hiện nay còn đang sửa chữa, qua một tháng nữa liền có thể bình thường kinh doanh. Lâm Niệm Lâm hứng thú 10 phần nói, đợi đi đến Hải Đô thị, ta muốn đi ngươi công ty tham quan. Tốt, không có vấn đề. Lâm Triều Dương cười đáp ứng. Lâm Hạo Vũ cười vô vô Lâm Triều Dương bà bay. Lão đệ, ngươi lập nghiệp ca nhất định phải ủng hộ ngươi, đợi đi đến Hải Đô thị giới thiệu mấy cái bằng hữu cho ngươi biết. Đời ta đoán chừng không có gì tiên đồ, Lâm gia chúng ta có thể hay không một mực phú quý đi xuống, về sau liền muốn xem ngươi rồi. Lâm Triều Dương cười nói, Đường ca nói đùa, ngươi là Lâm gia chúng ta trưởng tôn, trách nhiệm này nhất định phải giao cho ngươi đến gánh chịu. Lâm Hạo Vũ xua tay, ta không có năng lực này, lão đệ ngươi có thể thi đỗ xong đán đại học, so ta có thể lợi hại hơn nhiều. Có thể làm một cái nằm ngựa phú nhị đại, tại sao phải chính mình cố gắng đi làm việc, thật tốt hưởng thụ sinh hoạt mới là Lâm Hạo Vũ mộng tưởng. Lâm Huy đề cập qua về sau muốn đem Hoa Huy tập đoàn giao cho hắn, có thể là Lâm Hạo Vũ một chút cũng không có tiếp bàn ý nghĩ. Bất quá giao cho người ngoài hắn cũng không yên tâm, sợ người khác đem bọn họ Lâm gia gạt ra khỏi đi. Nếu như Lâm Triều Dương có thể giúp hắn tiếp nhận cái này gánh, vậy hắn liền có thể thanh thản ổn định hưởng thụ sinh hoạt. Giữa trưa tại trong nhà Lâm Hạo Vũ ăn cơm trưa, Lâm Triều Dương cầm chìa khóa xe liền chuẩn bị lái xe ra ngoài. Lâm Niệm Lâm vội vàng gọi lại Lâm Triều Dương, "Lâm Triều Dương, ngươi bây giờ muốn đi đâu? Chúng ta chờ chút liền muốn về nhà. Ta đi ra có chút việc." Lâm Triều Dương nói ra, "Các ngươi muốn khi xuất phát thông báo ta đến lúc đó liền trở về." Nhìn xem Lâm Triều Dương xe đi xa, Lâm Niệm Lâm trên mặt lộ ra một tia hoài nghi. Lâm Triều Dương thần thần bí bí, sẽ không phải là yêu đương đi. Có thể là hắn thích nữ hải không phải là Chu Thi sao? Nhân gia hiện tại còn tại Hải Đô thị, không có khả năng tại Tinh thị. Khương Nam đi tới rừng bên cạnh Niệm Lâm, hiếu kỳ nói, "Niệm Lâm tỷ, Triều Dương ca hắn đây là đi làm cái gì?" Lâm Niệm Lâm khẽ lắc đầu, "Ta cũng không biết." Ngoài miệng nói như vậy, có thể là trong nội tâm nàng đã nghĩ đến muốn đào ra Lâm Triều Dương trên thân bí mật. Lâm Triều Dương lái xe tới đến Thẩm Dung gia tiểu khu dưới lầu, chỉ chốc lát sau Thẩm Dung liền từ trong nhà chạy ra. "Triều Dương, ngươi tại sao cũng tới?" Thẩm Dung một mặt mừng rỡ ngồi đến tay lái phụ bên trên. Lâm Triều Dương lôi kéo Thẩm Dung tay cười nói, "Đương nhiên là bởi vì ta nhớ ngươi lắm, cho nên đặc biệt chạy tới gặp ngươi một mặt." "Dung Dung, ngươi ở nhà có nhớ ta hay không?" Thẩm Dung hơi đỏ mặt, "Ta mới không có nghĩ ngươi đây. Nguyên lai ngươi đều không muốn ta." Lâm Triều Dương giả vờ như một mặt thất vọng bộ dáng, "Ta còn muốn ngày kia cùng đi với ngươi Hải Đô thị đâu, xem ra ta vẫn là chính mình đi tốt." Mặc dù biết Lâm Triều Dương là đùa chính mình, có thể là Thẩm Dung vẫn là không nhịn được vội la lên, "Ngươi đều nói tốt muốn bồi ta đi." Lâm Triều Dương hỏi, "Vậy ngươi nhớ ta không?" Thẩm Dung hờn dỗi liếc một cái, "Nghĩ ngươi, cái này dù sao cũng nên có thể đi." "Không được, ta nhìn ngươi nhớ bao nhiêu. Lâm Triều Dương nói xong liền đem Thẩm Dung kéo qua, sau đó đối với nàng hôn xuống. Hai người đang đắm chìm tại hôn bên trong lúc, ngoài xe bỗng nhiên vang lên Thẩm Chiết tiếng kinh hô. "Tỷ, tỷ phu, các ngươi hai cái thế mà tại hôn môi." Nghe đến thanh âm này, Thẩm Dung vội vàng đẩy ra Lâm Triều Dương, khuôn mặt cũng nháy mắt thay đổi đến đỏ bừng. Lâm Triều Dương đối với ngoài xe Thẩm Chiết trừng mắt liếc, "Kêu la cái gì, tỷ phu cùng ngươi tỷ thân cái miệng không phải rất bình thường." Thẩm Chiết cười hì hì nằm ở cửa sổ xe một bên, "Tỷ phu, ngươi cùng tỷ ta hôn môi là cảm giác gì?" Thẩm Chiết. Thẩm Dung nghe đến Thẩm Chiết lời nói thẹn quá hóa giận, nàng trung điệp tại Thẩm Chiết trên đầu gõ một cái. "Ta không phải để ngươi thật tốt ở trong nhà sao, ngươi không có việc gì chạy xuống làm cái gì?" Thẩm Chiết kêu đau một tiếng, che lấy đầu nói, "Ta nhìn ngươi chạy nhanh như vậy liền biết là tỷ phu tới." "Cái kia tỷ phu tới, ta không được đến chào hỏi a?" "Tỷ phu, ngươi nói đúng a." Thẩm Dung tức giận nói, "Chào hỏi gì, ta nhìn ngươi chính là cố ý tới quấy rối." "Đúng." Lâm Triều Dương cười lấy ra một cái hòm bao, "Đây là tỷ phu cho ngươi tiền mừng tuổi." Hòm bao bên trong tiền không nhiều, cũng liền 800 khối tiền. Dù sao Thẩm Chiết vừa mới bên trên sơ trung, Lâm Triều Dương lo lắng cho hắn quá nhiều tiền sẽ để cho hắn học cái xấu. "Cảm tạ tỷ phu." Thẩm Chiết cao hứng nhận lấy hòm bao, hắn liền biết xuống cùng tỷ phu chào hỏi sẽ có thu hoạch. "Vậy các ngươi hai cái tiếp tục hôn môi, ta cho các ngươi đi cửa tiểu khu canh gác, ba mụ trở về liền gọi điện thoại thông báo các ngươi." Hướng về phía hai người phất phất tay, Thẩm Chiết liền cao hứng hướng tiểu khu bên ngoài chạy đi. Thẩm Dung thấy cảnh này vừa bực mình vừa buồn cười, nàng cái này đệ đệ đoán chừng chính là đến tìm tỷ phu hắn muốn hòm bao. Lâm Triều Dương cười đối Thẩm Dung nói ra, "Dung Dung, mới vừa rồi bị đánh gãy tiết tấu, chúng ta bây giờ tiếp tục." "Tiếp tục cái đầu của ngươi, cái tiểu khu này thật nhiều người quen." Thẩm Dung thần sắc cực kỳ lung túng, nàng giờ phút này cái nào còn không biết xấu hổ. Lâm Triều Dương cười cười, "Vậy chúng ta chuyển sang nơi khác." Bồi tiếp Thẩm Dung tại phụ cận đi lòng vòng, chính giữa còn nhìn thấy Thẩm Chiết tại cửa hàng mua một cái súng đồ chơi cùng không ít thanh cây. Đợi đến ra mặt 3 giờ chiều, Lâm Triều Dương liền tiếp đến Lâm Niệm Lâm điện thoại, nói bây giờ chuẩn bị hồi ra ra mãi mãi ra. Vì vậy Lâm Triều Dương liền đem Thẩm Dung đưa đến cửa tiểu khu. Cùng Thẩm Dung sau khi tách ra, Lâm Triều Dương lái xe đi tới đường cao tốc lối vào chỗ, Lâm Niệm Lâm bọn người ở tại nơi này chờ lấy hắn. Bắt chuyện qua về sau, Lâm Niệm Lâm lên Lâm Triều Dương xe. Mới vừa ngồi vào trong xe liền nghe được một tia như có như không mùi thơm, nàng không để lại dấu vết nhìn Lâm Triều Dương một cái. Xem ra nàng cái này ca ca là thật yêu đương, vừa rồi trên xe rất rõ ràng có nữ sinh ngồi qua. Cùng ca ca của mình không có cái gì tốt che giấu, Lâm Niệm Lâm liền trực tiếp hỏi lên. "Ngươi vừa rồi đi gặp người là một cái nữ sinh a?" Lâm Triều Dương liếc mắt Lâm Niệm Lâm một cái, nghĩ đến muội muội mình cái kia khíu giác bén nhạy cũng không có phủ nhận. Về sau về tinh thị tránh không được muốn tìm Thẩm Dung, hiện tại Lâm Niệm Lâm đã hoài nghi còn không bằng trực tiếp thừa nhận. Dù sao hắn yêu đương cũng không phải là việc không thể lộ ra ngoài, chính là chân đạp ba đầu thuyền sự tình không thể bại lộ, để tránh Lâm Niệm Lâm đi cùng lão mụ cáo trạng. "Ngươi không có đoán sai, ta là yêu đương." Chương 200, biết minh chi bằng muội chương 200, biết minh chi bằng muội ngươi cuối cùng thừa nhận á. Lâm Niệm Lâm trên mặt lộ ra đắc ý thần sắc, nàng đoán quả nhiên không có sai. "Mau nói người kia là ai?" "Ta biết sao?" Lâm Triều Dương nói ra, "Là ta cao trung đồng học Thẩm Dung, ngươi hẳn nghe nói qua nàng." "Là nàng nha." Lâm Niệm Lâm xác thực biết Thẩm Dung, hai người trong trường học cũng đã gặp nhiều lần. Lúc học trung học, Lâm Niệm Lâm cùng Thẩm Dung xem như trường học của bọn họ hai đóa kim hoa, tại học sinh bên trong hay là rất nổi tiếng. Mặc dù trường học bên trong không có bình chọn ra cái gì giáo hoa, thế nhưng tại rất nhiều nam sinh trong mắt, Lâm Niệm Lâm cùng Thẩm Dung đều thuộc về giáo hoa. Tuyệt đại đa số nữ sinh đối với chính mình dung mạo rất quan tâm, Lâm Niệm Lâm tự nhiên biết cùng nàng nổi danh Thẩm Dung. "Các người hai cái lúc nào cùng một chỗ?" Đối với chuyện này Lâm Niệm Lâm rất là hiếu kỳ. Tại nàng trong ấn tượng, Lâm Triều Dương cao trung thời kỳ cùng Thẩm Dung không có cái gì lui tới. Khi đó Lâm Triều Dương một lòng nhào vào trên thân La Tuyết Quyên, xem như Lâm Triều Dương thân muội muội, Lâm Niệm Lâm đối với cái này hay là rất khẳng định. Tất nhiên đã nói với Lâm Niệm Lâm, cái kia Lâm Triều Dương cũng không có lại giấu giếm nàng cái gì. "Thẩm Dung tại Hải Đô đại học sư phạm đọc sách, ta là đi tìm La Tuyết Quyên thời điểm đụng phải nàng. Dù sao hai người chúng ta là đồng học, tại đụng phải về sau giao lưu liền nhiều đứng lên, về sau cũng chậm chậm tiến tới cùng nhau." Lâm Niệm Lâm hỏi, "Các ngươi cùng một chỗ bao lâu?" "Không bao lâu." Lâm Triều Dương nói ra, "Cũng chính là năm trước mới cùng một chỗ. Ta đi cùng với nàng thời điểm, cùng La Tuyết Quyên chia tay đã hơn mấy tháng." Lâm Niệm Lâm nhíu mày, "Ngươi cùng Thẩm Dung cùng một chỗ, cái kia Chu Thi làm sao bây giờ? Ngươi không phải thích nàng sao?" Nói thật nàng hay là càng thích Chu Thi, nữ hài kia chịu vì Lâm Triều Dương đánh nhau, cái này để Lâm Niệm Lâm đối nàng rất có hảo cảm. Xem như Lâm Triều Dương thân muội muội, Lâm Niệm Lâm tự nhiên hy vọng ca ca của mình có thể có cái chân tâm thích hắn nữ hài tử. Lâm Triều Dương giải thích nói, "Chu Thi còn chưa trưởng thành, mà còn nàng thích chính là xoái ca, không nhất định là thật thích ta." Cái này chính là Lâm Triều Dương đang nói dối. Chu Thi có thật lòng không có thích hay không hắn, Lâm Triều Dương còn có thể cảm giác được. Bất quá tình yêu loại này đổ vật ai có thể nói đến chuẩn. Hôm nay chân tâm yêu người, ngày mai lại thích người khác. Tại loại này thức ăn nhanh thức tình yêu nhân đại, cái này thế giới có tình yêu chân chính sao? Lâm Niệm Lâm nghe nói như thế cũng không biết nói cái gì cho phải. Thẩm Dung nàng biết nhà chúng ta tình huống sao? Lâm Triều Dương cười nói, "Ta biết ngươi lo lắng cái gì, kỳ thật Thẩm Dung nàng cao trung thời điểm liền thầm mến ta. Nhắc tới hay là nàng truy ta, tại nàng truy ta thời điểm còn không biết nhà chúng ta có tiền sự tình." Lâm Niệm Lâm nhíu mày, trong ánh mắt mang theo trêu chọc chi sắc. "Ngươi làm sao lại xác định nhân gia cao trung thời điểm thầm mến ngươi, đừng đến lúc đó là chính ngươi tự mình đa tình." Lâm Triều Dương nhếch miệng lên một tia đường cong, ra dáng rất đẹp trai, thành tích lại tốt, bị nữ sinh thầm mến không phải chuyện rất bình thường nha. người chỗ nào xoái, thật sự là tự luyến. Lâm Niệm Lâm lộ ra một cái ghét bỏ biểu lộ. Lâm Triều Dương cười cười cũng không tranh luận, bọn họ Lâm ra người liền không có một cái xấu. Lâm Niệm Lâm dò hỏi, cái kia Chu Thi làm sao bây giờ? Phía sau ngươi còn đi cho nàng làm giả sư sao? Đi. Lâm Triều Dương nói ra, bất quá sẽ không giống đi học kỳ như vậy thường xuyên, về sau mỗi cuối tuần đi một ngày. Dù sao cũng là ta cái thứ nhất làm gia sư học sinh, ta cũng hy vọng nàng có khả năng thi đỗ ngưỡng mộ trong lòng đại học. Về sau nói ra ngoài ta Lâm Triều Dương cũng có mặt mũi. Mặc dù Lâm Triều Dương nói chứng chạc đàng hoàng, nhưng Lâm Niệm Lâm vẫn là phát giác không thích hợp. Lâm Triều Dương, ngươi sẽ không phải nghĩ bắt cá hai tay a? Lâm Triều Dương kèm chút bị chính mình nước bọt sập đến, làm sao sẽ, ngươi cảm thấy ta sẽ là loại kia cặn bã nam sao? Ta cảm giác ngươi là. Lâm Niệm Lâm hừ nhẹ một tiếng, trong lòng ngươi đối Chu Thi khẳng định là có ý tưởng. Đều nói nam nhân có tiền liền xấu đi. Lâm Triều Dương, ta cảm giác được, ngươi đối đãi tình cảm không có trước đây nghiêm túc. Nghĩ đến Lâm Triều Dương bị La Tuyết quên phản bội, Lâm Niệm Lâm trong lòng không tiếng động thở dài. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nàng đối với chính mình thân ca ca vẫn là vô cùng hiểu rõ. Cứ việc Lâm Triều Dương biểu hiện cùng người không việc gì đồng dạng, có thể là nàng biết bị chính mình tín nhiệm bạn gái phản bội, hay là tại Lâm Triều Dương trong lòng tạo thành khó mà bù đắp thương tích. Có lẽ hắn không tin tưởng tình yêu nữa loại này đồ vật. Lâm Triều Dương cười ha hả, làm sao sẽ, ngươi biết ta người này tuyệt đối có trách nhiệm tâm. Lâm Niệm Lâm liếc mắt, cũng không dám chính diện đáp lại ta vừa rồi vấn đề, nàng cái này ca ca quả thật nghĩ bắt cá hai tay. Tết Nguyên Tiêu tại gia gian mãi mãi nhà ăn cơm trưa, Lâm Húc mang theo Hạ Phỉ còn có hai đứa bé đi Hạ Phỉ nhà mẹ đẻ. Lễ tình nhân thời điểm, Hạ Tuấn cùng Lý Tuệ Như nhận chứng. Tại hai người lĩnh giấy kết hôn ngày ấy, Hạ Phỉ chuyển cho Hạ Tuấn 100 vạn để hắn mang theo nàng dâu của mình đi mua xe. Không nghĩ tới Lý Tuệ Như liền mua một chiếc 30 vạn Mercedes. Hạ Tuấn vốn định đem tiền còn thừa lại lui về đến, bất quá Hạ Phỉ để Hạ Tuấn thu coi như bọn họ tiểu gia đình tài chính khởi động. Lâm Húc cũng cho Hạ Tuấn chuyển 1000 vạn đi qua. Hắn hứa hẹn qua tại tiểu cứu tử kết hôn thời điểm, cho hắn túi 1000 vạn hồng bao. Đáp ứng qua sự tình, Lâm Húc tự nhiên sẽ không nuốt lời. Hạ Hồng Quân thân thể khôi phục không sai, trừ không thể uống rượu hút thuốc bên ngoài, tình huống thân thể cùng người bình thường không có bao nhiêu khác nhau. Bất quá vì phòng ngừa tái phát còn muốn uống thuốc, cách một đoạn thời gian liền muốn đi bệnh viện tiến hành kiểm tra. Lương Tú Lan đến chính là bệnh mãn tính, chỉ có thể dựa vào điều dưỡng. Lâm Húc cũng cho Hạ Phỉ người nhà mẹ để an bài mỗi năm 2 lần kiểm tra sức khỏe, bảo đảm bọn hắn thân thể khỏe mạnh. A Tuấn, nhà ngươi biệt thự chuẩn bị lúc nào khởi công? Hạ Tuấn nói ra, cùng thi công đội bên kia đã liên hệ tốt, chờ thêm mấy ngày liền bắt đầu khởi công. Lâm Húc nhìn thoáng qua Hạ Tuấn nhà phòng ở cũ, ngươi cái phòng này hủy đi, ba mẹ ngươi ở nơi nào? Hạ Tuấn bất đắc dĩ nói, ta vốn là muốn để bọn họ đến chỗ của ta ở, có thể là nhị bá để ba mẹ ta ở nhà hắn. Ba mẹ ta không yên tâm trong nhà xây nhà sự tình, bọn họ cũng không nguyện ý đi nội thành ở. Bây giờ Hạ Phỉ gả người có tiền nam nhân, liền mang theo Hạ gia cũng đi theo phát đạt đứng lên. Trong nhà những cái kia thân thích có mắt đỏ, cũng có định bợ. Lâm Húc lý giải vỗ Hạ Tuấn bả vai, có cái gì khó khăn cứ việc cùng tỷ phu nói. Tốt, cảm tạ tỷ phu. Hạ Tuấn đáp ứng. Buổi tối tại trong nhà Hạ Tuấn ăn xong cơm tối, Lâm Húc một nhà liền trở về Tinh Thị Phong Lâm Hoa Viên. Hạ Phỉ muốn đi Phỉ Húc siêu thị nhìn tình huống, vì vậy người một nhà lại đi Phỉ Húc siêu thị. Phỉ Húc siêu thị sinh ý hoàn toàn như trước đây ổn định, mỗi tháng có thể cho Hạ Phỉ mang đến lượng đến 3 vạn lợi nhuận. Đối với cái này Hạ Phỉ trong lòng vẫn là thật hài lòng. Bất quá bây giờ nàng mang thai cũng không có tâm tư mở chi nhánh, chuyện này chỉ có thể chờ đợi sau này hay nói.